Chương 365, Xương Rồng Tiểu Sơn rất biết là người, biết Hắc Giao về sau khẳng định là còn muốn dựa vào Lư Thượng Vĩ, cho nên vẫn như cũng là hảo hảo cảm tạ Lư Thượng Vĩ, đồng thời dâng lên một phần có giá trị không nhỏ vật liệu làm tiền xem bệnh. Thất phẩm luyện dược sư, bình thường càng thích thu loại này hi hữu vật liệu làm tiền xem bệnh, đây là tất cả mọi người biết đến. Về sau, Tiểu Sơn đối Diệp Phi cung kính nói, Lý đại sư, lần này ngài chưa khỏi thương thế của ta, ta không biết nên như thế nào cảm tạ. Ta tuổi trẻ thời điểm đã từng ngộ nhập một chỗ cấm địa, đạt được một con rồng xương, liền đưa cho Lý đại sư làm đáp tạ đi. Hy vọng Lý đại sư không muốn ghét bỏ. Tiểu Sơn nói, đã là từ trong túi chứa vật lật ra một đầu rước chừng có dài hơn 3 trượng, lớn bằng bắp đùi xương rồng đưa cho Diệp Phi. Xương rồng. Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù nghĩ đến, Tiểu Sơn có thể sẽ thâm tạ hắn, nhưng là cũng không nghĩ tới Tiểu Sơn lại là sẽ cầm ra loại này đồ vật. Chân long, làm chí tôn thần thú, thân thể mỗi một bộ phận kia cũng là giá trị liên thành bảo vật, một con rồng xương cốt, mài trở thành dược liệu, là chân quý nhất vật liệu. Như thế lớn một con rồng xương, kia giá trị quả thực chính là không thể đánh giá. Trước mắt, Diệp Phi lấy được tất cả bảo vật bên trong, chỉ có cung gia cho hắn đầu kia chân long tàn hồn có thể so ra mà vượt. Cái này, quá quý giá đi. Diệp Phi trần trờ nói. Mặc dù hắn chữa khỏi tiểu sơn bệnh, đối phương thâm tạ hắn là hẳn là, nhưng là thù lao này cũng thật sự là quá quý giá. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, Diệp Phi biết, tiểu sơn đem cái này xương rồng đưa cho hắn, là muốn kết giao hắn. Một khi Diệp Phi thu cái này đồ vật, như vậy đối Hắc Giao liền có một phần nghĩa vụ ở bên trong. Không quý giá. Cái này đồ vật tại ta trong tay cũng vô dụng, chỉ có tại Lý đại sư dạng này luyện dược đại sư trong tay mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Tiểu Sơn lại là từng thanh xương rồng giao cho Diệp Phi, cười nói, nếu như Lý đại sư không chịu tiếp nhận, đó chính là xem thường ta. Diệp Phi nghĩ nghĩ, vẫn là trước thu xuống tới. Cái này đồ vật quá mức chất quý, nếu như bỏ qua, không biết mấy đời mới có thể gặp lại. Về phần nói thiếu Tiểu Sơn cùng Hắc Giao ân tình, về sau tự nghĩ biện pháp trả lại được rồi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Phi ôn quyền nói. Tiểu Sơn gặp Diệp Phi thu hồi cái này xương rồng, mặt lộ vui mừng. Có thể kết giao Diệp Phi dạng này một vị siêu cấp luyện dược đại sư, một con rồng xương, tuyệt đối là đáng giá. Hắn đã tiến vào thần hồn cảnh đỉnh phong thời gian rất lâu, nhưng lại một mực không có bước ra một bước kia, tấn thăng thiên cương cảnh. Đối với một võ giả tới nói, thiên cương cảnh kia là cả đời mục tiêu theo đuổi. Một khi đạt tới, đó chính là nhân trung trí lòng, người bên trong trí tôn, vô luận đi đến nơi nào, đều là bị ngưỡng mộ tồn tại. Tấn thăng thiên cương cảnh, khó như lên trời. Từ trước đạt tới thần hồn cảnh cửu trọng nhiều người như Lông Châu, nhưng là chân chính bước ra một bước kia, cuối cùng đạt tới thiên cương cảnh võ giả, lại là Phượng Mao Lân Giác. Tiểu Sơn vì đạt tới thiên cương cảnh, có thể nói là tận hết sức lực, suy nghĩ đủ loại biện pháp, thậm chí, hắn cùng Mỹ Thu đồng dạng, cũng thử một chút cấm kỵ phương pháp. Nhưng là, hắn vẫn là không có thể đạt tới thiên cương cảnh. Con đường này, hắn không biết còn muốn đi bao lâu mới có thể là điểm cuối cùng. Hắn chỉ biết, cho dù là con đường này lại khó, hắn cũng muốn cắn răng đi xuống, tìm kiếm hết thể khả năng kỳ ngộ. Mà Diệp Phi xuất hiện, giống như là tại người khác sinh trên đường đột nhiên xuất hiện một đầu đường tắt, để hắn có cơ hội trong thời gian ngắn tấn thăng đến tiên cương cảnh. Loại này cấp bậc luyện dược đại sư, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại hắn gặp, sao có thể không bắt được cơ hội đâu? Đưa đầu này xương rồng, tin tưởng hắn lại tìm Diệp Phi xin thuốc, để Diệp Phi giúp hắn đột phá đến tiên cương cảnh, liền thuận tiện nhiều hơn. Chỉ cần đạt tới tiên cương cảnh, một con rồng xương tính là cái gì? Lúc này đã là ban đêm, vốn nên là cử hành yến hội, đáp tạ Diệp Phi cùng Lư Thượng Vĩ. Nhưng là ngày mai bọn hắn Hắc Giao còn muốn có một trận quyết đấu, cũng chỉ có thể là trước tiên đem yến hội trì hoãn, thương thảo ngày mai quyết đấu sự tình. Cái gì? Liêu trưởng lão còn chưa tới. Đám người một mực thương nghị đến sáng sớm, cái này thời điểm bọn hắn lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, bọn hắn dựa vào ỷ vào một cái khác trưởng lão Liêu Tùy Phong lại là còn chưa tới. Liêu trưởng lão bên kia không có bất cứ tin tức gì, có phải hay không là xảy ra ngoài ý muốn? Tiểu Sơn sắc mặt rất khó coi. Có khả năng, dựa theo đạo lý nói, nếu như không có ngoài ý muốn, Liêu trưởng lão hẳn là đã sớm tới. Trước đó chúng ta một mực quan tâm tiểu trưởng lão thương thế của ngươi vấn đề, vậy mà không để ý đến Liêu trưởng lão. Hiện tại xem ra, Liêu trưởng lão rất có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mẹ Vũ Phi sắc mặt chỉnh trọng nói, này lại sẽ không là cuồng phong dòng binh đoàn dở cho quỷ. Tống Vân sắc mặt khó coi nói, không bài trừ khả năng này. Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, ta lúc ấy liền kỳ quái, vì cái gì đột nhiên xuất hiện mấy cái cường đại yêu tộc đến đánh lên ta. Kia Liêu trưởng lão chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít. Thạch Hải thất thanh nói, tất cả mọi người trầm mặc không nói, sắc mặt đều trước nay chưa từng có chỉnh trọng. Nếu quả như thật là cuồng phong dòng binh đoàn ở phía sau dở cho quỷ, lần này chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hạng Chân giận dữ nói, đương nhiên không thể bỏ qua bọn hắn, nhưng là hiện tại, trọng yếu nhất chính là ngày mai quyết đấu nhất định phải thắng được đến, bằng không, chúng ta lần này nhưng là muốn đã mất đi biên hoang một đại lợi ích. Tiểu Sơn trầm giọng nói, thế nhưng là, nếu là Liêu trưởng lão không có ở đây, chúng ta trên cơ bản là tất thua không thể nghi ngờ à. Tống Vân thở dài nói, nếu là Liêu trưởng lão thật tới không được, như vậy chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới một vị có thể thay thế người, cho dù là nỗ lực giá cả to lớn cũng ở đây không tiếc. Tiểu Sơn nhìn về phía hiện trường tất cả trưởng lão, nói, các ngươi có ai có thể mời đến cường đại võ giả trợ chiến sao? Chí ít không thua tại Liêu trưởng lão. Cái này, trong lúc nhất thời chỉ sợ là rất khó a. Hiện trường các trưởng lão riêng phần mình suy nghĩ, suy tư có thể mời đến trợ chiến người. Nhưng là Liêu Tùy Phong đã là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực vô cùng cao minh, để bọn hắn đi nơi nào lại tìm kiếm dạng này một vị siêu cấp cường giả đâu? Đám người một mực trầm mặc có mười mấy phút, đều là vô kế khả thi.
Chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Tiểu Sơn thở dài một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng, nếu là không thể tìm đến một cái có thể thay thế Liêu Tùy Phong người, như vậy bọn hắn lần này tất thua không thể nghi ngờ. Lần này bọn hắn cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn tiền đặt cược, thế nhưng là Tinh Tú núi tương lai 10 năm thuộc về quyền A Tinh Tú núi, là biên hoang một chỗ thừa thải thảo dược rừng sâu, nếu là ai có thể độc chiếm, trong tương lai trong vòng 10 năm sẽ lấy được ích lợi thật lớn. Nếu ai đạt được cái này một bộ phận lợi ích, như vậy cuối cùng ai liền sẽ trong tương lai trong vòng 10 năm để thực lực chí ít lật một phen. Tất cả mọi người là có chút ủ rũ, chẳng lẽ lần này bọn hắn giao Long Dung binh đoàn thật lật người không nổi sao? Ai, đoàn trưởng đi tái ngoại trong thời gian ngắn không cách nào trở về, nếu là chúng ta đem như thế một khối lớn lợi ích cho mất đi, đoàn trưởng trở về sau, chúng ta như thế nào bằng giao? Tiểu Sơn bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, có một người có lẽ có thể. Cái này thời điểm, Thạch Hải bỗng nhiên trước bầy nói. Ừm. Là ai? Là bằng hữu của ngươi sao? Tiểu Sơn nghe vậy, lập tức hỏi. Không, không phải bằng hữu của ta. Thạch Hải nhìn Hạng Chân một chút, nói, ta nói chính là Lý Nguyên Bá Lý Đại Sư. Chương 366, thiện tay mà thôi Lý Đại Sư. Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đúng vậy à, trước đó ta nghe Hạng trưởng lão nói qua, Lý Nguyên Bá Lý Đại Sư thực lực thâm bất khả chắc, đã từng một trưởng vô chết một con tấn thăng đến 3.000 năm tu vi như mãng. Hiển nhiên, Lý Đại Sư liền xem như không có đạt tới tiên cương cảnh, cũng đã là thần hồn cảnh đỉnh phong. Ta tin tưởng, Lý Đại Sư thực lực chắc chắn sẽ không yếu tại Liêu trưởng lão. Nếu như hắn có thể xuất thủ, kia một ván tất thắng không thể nghi ngờ. Thạch Hải nói. Đúng a. Nghe được Thạch Hải nói như vậy, hiện trường đám người lập tức hưng phấn lên. Trước đó thời điểm, Hạng Chân đích thật là cùng bọn hắn phủ lên qua nhiều lần Diệp Phi cường đại, dựa theo Hạng Chân thuyết pháp, Diệp Phi thực lực tuyệt đối là tại thần hồn cảnh đỉnh phong, mà lại bình thường thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hạng trưởng lão, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Có thể mời được Lý đại sư xuất tay sao? Tiểu Sơn hưng phấn hỏi Hạng Chân. Cái này, ta kỳ thật cũng là nghĩ đến điểm này, chỉ là Lý huynh là một cái siêu cấp luyện dược sư, chúng ta mời hắn luyện dược không có vấn đề, nếu như mời hắn hỗ trợ trợ quyền, sợ là có sai lầm thân phận của hắn đi. Hạng Chân trầm ngâm nói. Cái này đích xác là một vấn đề. Tiểu Sơn gật gật đầu, nói, nhưng là chúng ta bây giờ không có biện pháp nào khác, một khi đã mất đi Tinh Tú núi tài nguyên, chúng ta giao Long Dung binh đoàn tương lai chỉ sợ là liền thứ ba vị trí đều ngồi không được nữa. Cho nên, chúng ta chỉ có thể là mặt dạn mày dạy đi cầu một cầu Lý đại sư. Chỉ cần Lý đại sư có thể đáp ứng xuất thủ, chúng ta liền xem như nỗ lực lại nhiều đại giới cũng là đáng. Hạng trưởng lão, ngươi biết không biết Lý đại sư hiện tại nhu cầu cấp bách cái gì đồ vật? Nếu là chúng ta có thể tìm tới cho hắn, hắn khẳng định sẽ ra tay. Tống Vân cái này thời điểm hỏi, Lý huynh lần này đi vào săn ma thành, là muốn tìm U Minh trái cây. Các ngươi ai có U Minh trái cây tin tức sao? Hạng Chân nói. U Minh trái cây, đó là cái gì đồ vật? Rất nhiều người đều hoàn toàn chưa nghe nói qua U Minh trái cây loại này đồ vật. U Minh trái cây là một loại vô cùng khó được vật liệu, có thể dùng đến luyện dược. Tiểu Sơn nhíu mày nói, ta nghe nói qua loại này đồ vật, nhưng lại không biết nơi nào có. Ta ngược lại thật ra biết nơi nào có U Minh trái cây. Lúc này, Mễ Vũ Phi bỗng nhiên nói. Ồ. Nghe được Mễ Vũ Phi lời này, hiện trường tất cả mọi người là mừng rỡ. Gạo trưởng lão, ngươi ở đâu gặp qua cái này U Minh trái cây? Tiểu Sơn đại hỉ, hỏi Mễ Vũ Phi. Tại đoàn trưởng đi tái ngoại trước đó, ta nghe đoàn trưởng nói qua, tại tái ngoại một tòa gọi là Vạn Yêu Thành địa phương, có buôn bán U Minh trái cây. Mễ Vũ Phi nói. Cái gì? Vạn Yêu Thành? Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Vạn Yêu Thành, kia là tái ngoại chi địa, yêu tộc địa bàn. Vạn Yêu Thành, liền cùng săn ma thành cùng loại, là một cái không nhận ước thúc địa phương, một cái tất cả dân liệu mạng hội tụ địa phương. Nhân tộc võ giả cũng thường xuyên sẽ đi nơi đó tiến hành mậu dịch, thật giống như săn ma thành cũng có không ít yêu tộc tồn tại đồng dạng. Không sai, nếu là chúng ta có thể từ Vạn Yêu Thành đạt được U Minh trái cây, như vậy liền có thể trả Lý đại sư cái này ân tình. Mễ Vũ Phi nói. Tốt, vậy chúng ta liền lấy cái này làm điều kiện, mời Lý đại sư xuất tay. Tiểu Sơn gật gật đầu, đối Hạng Chân nói, Hạng trưởng lão, chúng ta sau đó cùng đi mời Lý đại sư đi. Được. Hạng Chân gật gật đầu. Diệp Phi cũng sớm đã trở về Hạng Chân an bài cho hắn nơi ở, nhưng là hắn lại là không có nghỉ ngơi, mà là ở vào phấn khởi bên trong. Đạt được một con rồng xương, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều cao cấp luyện dược phối phương đều cần xương rồng cái này một vị dược tài. Hắn vô luận là lúc sau mình luyện dược, vẫn là buôn bán ra, cái này xương rồng đều là giá trị to lớn. Như vậy một đầu khó được xương rồng, ngươi vậy mà chuẩn bị vỡ vụn làm dược tài, thật sự là bại gia tử. Lúc này, tinh hà thanh âm tại Diệp Phi trong óc vang lên. Ừm. Diệp Phi khẽ giật mình, nói, thế nào? Cái này xương rồng còn có dụng ý khác sao? Con rồng này xương là một đầu đấu long hoàn chỉnh xương sống lưng, nếu như luyện hóa dung nhập cuộc sống của ngươi bên trong, thân thể của ngươi cường độ có thể tăng lên gấp 10. Tinh Hà nói. Cái gì? Diệp Phi lập tức nhảy dựng lên. Đây là một đầu đấu long hoàn chỉnh xương sống lưng, có thể dung hợp tiến cuộc sống của mình bên trong. Cái này, thật sao? Diệp Phi là triệt để rung động. Nếu là dung hợp đầu này đấu long xương sống lưng, lại dung hợp đầu kia chân long tàn hồn, hắn cơ hồ liền biến thành một cái hình người chân long. A đến lúc đó, Diệp Phi cường độ thân thể thậm chí là có thể cùng Mao Mao loại kia thần thú ngạnh hám. A đến lúc đó, hắn tất cả tiên thiên thế yếu, toàn bộ đều có thể đền bù đến đây. A đương nhiên là thật. Tinh Hà nói. Kia, ta như thế nào mới có thể dung hợp cái này xương rồng? Diệp Phi kích động hỏi.
cần một vị luyện khí đại sư giúp ngươi đem cái này xương rồng trước luyện chế thành có thể dung hợp tiêu chuẩn. Tinh Hà nói.
Luyện khí đại sư? Đoạn Ỷ Nhiên như thế được không?
Diệp Phi hỏi.
100 vạn cái Đoạn Ỷ Nhiên cũng không đủ tư cách.
Tinh Hà nói.
Diệp Phi
minh bạch, cái này xương rồng mặc dù là tốt đồ vật, nhưng là muốn chân chính đưa đến tác dụng, chỉ sợ còn phải thật lâu. Thậm chí, hắn cưới xong Mặc Như Yên, đều chưa chắc có thể dung hợp cái này xương rồng. Bất quá nếu là tốt đồ vật, về sau tổng dùng tới được. Có rảnh thời điểm, hắn cũng có thể nhiều bái phòng một chút luyện khí đại sư, thử thời vận. Diệp Phi đem xương rồng tường tận xem xét một phen, sau đó thu lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, lại là phát hiện trời đã sắp sáng. Tư Tư còn đang khách sạn bên trong, ta về trước đi nói với nàng một tiếng đi.
Diệp Phi thầm nghĩ.
Giao Long Dung binh đoàn nhiều như vậy trưởng lão, khẳng định là muốn tìm hắn luyện dược, hắn thu Kiều Sơn như thế lớn chỗ tốt, cũng không tiện cự tuyệt.
Thuận tiện, còn có thể lại nhiều kiếm chút thu nhập thêm.
Diệp Phi vụng trộm về tới khách sạn, cùng Tư Tư nói một tiếng, để chính nàng không nên chạy loạn, sau đó lại vụng trộm chạy trở về. Lấy hắn hiện tại thân thủ, chui vào Giao Long Dung binh đoàn bên trong, cũng không có bị phát hiện. Vừa mới trở về không đầy một lát, tiếng đập cửa chính là vang lên.
Diệp Phi mở cửa, phát hiện là Hạng Chân cùng Tiểu Sơn.
"Hạ Minh, Tiểu trưởng lão, có chuyện gì sao?"
Diệp Phi hỏi.
"Bọn hắn sớm như vậy tới bái phòng, khẳng định là có chuyện."
Khu khu.
"Là như vậy Lý Minh, nói đến có chút xấu hổ, nhưng là chúng ta Giao Long Dung binh đoàn cần ngươi giúp một chuyện. Đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với chúng ta lại quan hệ trọng đại."
Hạng Chân cũng không có nhiều khách sáo, trực tiếp liền nói.
"À, Hạ Minh không cần khách khí, Tiểu trưởng lão đưa ta như vậy một khối xương rồng, giá trị vô lượng, ta lại giúp đỡ chút cũng là nên."
Diệp Phi một lời đáp ứng.
Hắn coi là Hạ Chân cái gọi là tiện tay mà thôi là giúp Giao Long Dung binh đoàn cái khác trưởng lão luyện dược.
"Lý Minh ngươi đáp ứng."
Hạ Chân đại hỉ.
"Tiện tay mà thôi sự tình, không cần khách khí."
Diệp Phi cười nói.
"Như vậy tốt quá."
Hạ Chân đại hỉ, nói, "Chuyện này thành về sau, Giao Long Dung binh đoàn đáp ứng giúp Lý Minh đạt được U Minh trái cây. Chúng ta đã có U Minh trái cây tin tức."
"Ồ,
thật sao?
Quá tốt rồi.
Vậy ta muốn bao nhiêu tạ Hạ Minh cùng tiểu trưởng lão?"
Diệp Phi lập tức đại hỉ.
"Là chúng ta hẳn là tạ Lý đại sư mới là, Lý đại sư như thế trưởng nghĩa, chúng ta Giao Long Dung binh đoàn ghi nhớ trong lòng, tuyệt không quên."
Tiểu Sơn ôm quyền nói.
Chương 367, ngậm lấy nước mắt trang bức tiểu trưởng lao khách khí, cái gì thời điểm bắt đầu?
Diệp Phi đột nhiên cười cười, hỏi:
"Ăn xong điểm tâm đi."
Cuồng Phong Dung binh đoàn người đoán chừng một hồi liền đến.
Hạng Chân nói:
"Cuồng Phong Dung binh đoàn?"
Diệp Phi sững sờ.
"Vâng,
lần này chúng ta cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn quyết đấu, kết quả Liễu trưởng lão cũng xảy ra ngoài ý muốn, không có thể gấp trở về. Chúng ta đoán chừng rất có thể là Cuồng Phong Dung binh đoàn phía sau làm ám chiêu, cho nên chúng ta chỉ có thể là mời Lý Minh ngươi hỗ trợ chống đỡ một hồi Liêu trưởng lão vị trí xuất chiến. Đến lúc đó chúng ta sẽ không cho Lý Minh an bài mạnh nhất đối thủ, mạnh nhất cái kia Mã Khánh Hiên từ kiểu trưởng lão đối phó, Lý Minh hỗ trợ đối phó một cái thần hồn cảnh cựu trọng võ giả là được rồi. Lấy Lý Minh thực lực, đối phó một cái thần hồn cảnh cựu trọng võ giả, hẳn là chỉ là một bàn tay sự tình."
Hạng Chân cho Diệp Phi giải thích nói.
"Ngươi, các ngươi nói tiện tay mà thôi, là muốn ta thay các ngươi xuất chiến?"
Diệp Phi sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc.
"Khai thần ngựa cho đùa à, hắn nhưng là chỉ có thuần nguyên cảnh cựu trọng a, để hắn đối đầu thần hồn cảnh cựu trọng võ giả."
"Ân, Hạng Chân có một câu nói không sai, hoàn toàn chính xác chính là một bàn tay sự tình, đối phương một bàn tay đem hắn cho phiến chết rồi."
"Ê,
làm sao?
Lý Minh cho là chúng ta tìm ngươi chuyện gì?"
Hạng Chân lúng túng nói.
"Ta tưởng rằng các ngươi muốn tìm ta luyện được đâu."
Diệp Phi mặc dù bây giờ đầu đã là đại thành chính cái, nhưng là mặt ngoài nhưng vẫn là giả ra vân đạm phong khinh bộ dáng, không thể để cho Hạng Chân cùng Tiểu Sơn nhìn ra sơ hở.
"Luyện dược chuyện này, đằng sau lại nói, hiện tại chúng ta cần Lý Minh ngươi trước giúp chúng ta xuất chiến một trận, đôi này Lý Minh không tính là gì sự tình, nhưng là đối với chúng ta lại là quá trọng yếu."
Hạng Chân nói.
"Không tính là gì mọi chuyện tình,
còn không tính sự tình gì.
Lao tử đi lên mạng nhỏ liền không có, còn không có sự tình gì."
Diệp Phi trong lòng mắng to.
Nhưng là mặt ngoài, Diệp Phi lại là vẫn là phải tiếp tục giả vờ tiếp.
"Ừm, cái này hoàn toàn chính xác không tính là gì sự tình, chỉ là ta không phải là các ngươi Giao Long Dung binh đoàn người, nếu như bị nhận ra, có thể hay không để đối phương cảm thấy các ngươi gian lận đâu."
"Ừ, bọn hắn thủ đoạn so với chúng ta càng ám muội, chúng ta chỉ tìm Lý Minh ngươi trợ chiến một trận mà thôi, bọn hắn dám nói cái gì rồi?"
Hạng Chân hầm hừ đạo.
"Lý đại sư, lần này toàn dựa vào ngươi, sau khi chuyện thành công, chúng ta Giao Long nhất định giúp ngươi đạt được U Minh trái cây."
Tiêu Sơn ở một bên nói.
Bọn hắn không có chút nào nhìn ra Diệp Phi dị thường tới.
Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi thực lực đối phó đối phương một cái thần hồn cảnh cựu trọng võ giả, thật sự là lại đơn giản cực kỳ.
"Ừm, các ngươi có lòng."
Diệp Phi một bên ứng phó, trong lòng một bên suy tư, làm sao cự tuyệt chuyện này mới sẽ không để bọn hắn hoài nghi mình.
Ý gì theo Diệp Phi thân phận bây giờ thiết lập, giúp bọn hắn đối phó một cái thần hồn cảnh cựu trọng võ giả, hoàn toàn chính xác không phải vấn đề gì. Mà lại bọn hắn còn hứa hẹn muốn dùng U Minh trái cây hồi báo chính mình.
Về tình về lý, Diệp Phi đều hẳn là xuất thủ một cái.
Nếu như mình nhiều lần biểu thị cự tuyệt, Hạng Chân cùng Tiểu Sơn khẳng định liền sẽ sinh ra hoài nghi.
Một khi nếu để cho bọn hắn biết mình thực lực vẫn chưa tới thần hồn cảnh, như vậy rất có thể sẽ sinh lòng ác ý, đem mình cho nhốt lại, trở thành bọn hắn nô lệ luyện dược sư.
Nơi này chính là biên hoang, sự tình gì đều có thể phát sinh.
Cho nên Diệp Phi nhất định phải hết thảy cẩn thận cẩn thận.
Làm sao bây giờ tốt đâu?
Diệp Phi một đường đi theo đám bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác ăn điểm tâm, sau đó cùng đi đến săn ma thành võ đài trung ương, nhưng vẫn là không nghĩ ra cái gì tốt lấy cớ. Võ đài trung ương là nằm ở săn ma trong thành tâm quảng trường một chỗ to lớn lôi đài. Chỗ này lôi đài chủ yếu chính là dùng để giải quyết một chút ân oán vấn đề mà thiết lập, hai cái thế lực hoặc là hai cái cá nhân, nếu là có ân oán, có thể tại cái này trên lôi đài tiến hành công bằng quyết đấu, giải quyết tranh chấp. San Ma thành là một chỗ không có trật tự hỗn loạn chi thành, cái này võ đài trung ương cơ hồ cả năm không ngừng, mỗi ngày đều sẽ có người ở trên đây tiến hành ân oán giải quyết quyết đấu. Thậm chí, còn sẽ có yêu tộc trắng trợn xuất hiện tại cái này trên lôi đài. Hôm nay, Giao Long Dung binh đoàn cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn cũng sớm đã là dự định cái này lôi đài, không người nào dám cùng bọn hắn đoạn. Đưa Diệp Phi bọn hắn đi vào thời điểm, nơi này đã là hội tụ vô số dòng người, chí ít có mấy chục bạn. Những người này thật sự là dành đến nhức cả trứng, chạy đến nơi đây đến quan sát lôi đài. Diệp Phi đấm vào miệng, nếu là một hồi mình thật đeo xấu, đây chính là tại nhiều người như vậy trước mặt, thật sự là mắc cỡ chết người. Nếu là thật bị bạch trần, vậy thì không phải là xấu mặt vấn đề, mà là sinh mệnh đều có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, lần này ta nhất định phải chịu đựng được. Diệp Phi trong lòng không ngừng suy tư đối sách, đồng thời để Tinh Hà không ngừng tính toán, mình có biện pháp nào có thể đánh bại một cái thần hồn cảnh cựu trọng võ giả, hoặc là thành công cự tuyệt hạng chân cùng Tiểu Sơn. Thế nhưng là tính đi tính lại, tỷ lệ đều không phải rất cao, phương pháp cũng không phải quá tốt. Diệp Phi chỉ có thể là không ngừng quan sát bốn phía thế cục, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Nếu như thực sự không được, muốn hay không vừa trốn chi. Diệp Phi trong lúc miên man suy nghĩ, bọn hắn đã là đi tới lôi đài biên giới. Nơi này có việc trước chuẩn bị xong vị trí, Diệp Phi ngồi xuống. Chờ hắn ngồi xuống nhìn một chút hai bên, đột nhiên một hồi bạo mồ hôi, hắn hiện tại ngồi vị trí này, lại là ở giữa nhất vị trí, cũng chính là người trọng yếu nhất ngồi vị trí. Tiểu Sơn bọn hắn hiện tại cũng đối Diệp Phi cung kính tới cực điểm, đương nhiên là muốn để Diệp Phi ngồi tôn quý nhất chỗ ngồi. Phiền toái, lần này muốn chạy đều khó khăn. Diệp Phi một hồi bĩu môi, có thời điểm trang bức trang quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Tại lôi đài một bên khác, có một đám người lúc này cũng ngồi xuống. Những người này từng cái khí tức cường đại, vậy mà đều là đạt đến thần hồn cảnh, trong đó có ba cái càng là đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Những người này hẳn là kia cái gì Cuồng Phong Dung binh đoàn người. Giao Long Dung binh đoàn bên này, tất cả mọi người dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem bên kia Cuồng Phong Dung binh đoàn. Đồng dạng, Cuồng Phong Dung binh đoàn người nhìn xem Giao Long Dung binh đoàn bên này, trong ánh mắt cũng đều là tràn đầy địch ý. Diệp Phi phát hiện, Cuồng Phong Dung binh đoàn bên này, ánh mắt rất nhiều người đều đặt ở trên người hắn, trong mắt tràn ngập tò mò, kinh ngạc cùng cảnh giác. Bọn hắn đối với Giao Long Dung binh đoàn lần này có thể phái ra cao thủ đã là có tính toán, nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái người lai lịch không rõ, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút bị xáo trộn kế hoạch. Nhất là Diệp Phi ngồi tại ở giữa nhất trên ghế ngồi, Tiểu Sơn bọn người đối Diệp Phi đều là cung kính vô cùng. Cái này nói rõ Diệp Phi địa vị khẳng định không tầm thường. Diệp Phi bị ánh mắt của những người này nhìn chằm chằm, tựa như là bị một đám manh thú nhìn chằm chằm, giống như vắt trên lưng cảm giác, mười phần không thoải mái. Nếu là người bình thường, đối mặt nhiều như vậy thần hồn cảnh võ giả áp lực, chỉ sợ là trực tiếp liền hỏng mất. May mắn Diệp Phi tu luyện ngục chi thuật, linh hồn chi lực so với bình thường người cường đại mấy lần, cho nên còn có thể ủng hộ ở bất quá, tại loại này dưới áp lực lớn, Diệp Phi cũng là cảm giác có chút trở dạng. Trang à, hiện tại ta nhất định phải giả vờ tiếp à, để bọn hắn đều coi là ta là siêu cấp cường giả, như vậy ta mới có cơ hội. Diệp Phi ánh mắt tại Cuồng Phong Dung binh đoàn những người này trên thân đảo qua, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái kế hoạch. Kế hoạch này, nếu là thành công, như vậy hắn sẽ biến nguy thành an, đồng thời tướng trang bức đại pháp tăng lên tới một cái khác cảnh giới. Nhưng là, nếu là thất bại, hắn liền nhất định thân tử đạo tiêu, chết không có chỗ chôn. Ai, ta mỗi lần đều là dùng sinh mệnh tới trang bức à, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta? Diệp Phi trong lòng ai thán. Chương 368, không ổn quả nhiên là bọn hắn làm. Lúc này, Diệp Phi bên người Kiều Sơn bỗng nhiên lạnh giọng nói một câu. Không sai, bọn hắn nhìn thấy Kiều trưởng lão ngươi xuất hiện ở đây, rõ ràng là mười phần ngoài ý muốn. Nếu như không phải bọn hắn làm sao lại biết ngươi bị trọng thương, hôm nay không cách nào tham gia quyết đấu. Mẹ Vũ Phi âm thanh lạnh lùng nói. Lần này quyết đấu về sau, chúng ta nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Tống Vân trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sắc cơ. Lúc này, có mấy đạo thân ảnh đi tới trên lôi đài, đối bốn phía chắp tay. Sau đó trong đó một cái vóc người cao lớn lao giả lớn tiếng nói, hôm nay Giao Long Dung binh đoàn cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn muốn ở chỗ này tiến hành một trận lôi đài chiến, để mà tiền đặt cược tinh tú núi tài nguyên. Tất cả mọi người là chứng kiến, hy vọng song phương có thể công bằng quyết đấu, không trộn lẫn thêm bất luận cái gì thủ đoạn khác. Lao giả này nói xong, sau đó liền đối Giao Long Dung binh đoàn cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn nói, các ngươi song phương có cái gì lời muốn nói? Tiểu Sơn đứng dậy, nhìn xem Cuồng Phong Dung binh đoàn, âm thanh lạnh lùng nói, đường đường Cuồng Phong Dung binh đoàn, vì thủ thắng, vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, thật sự là bị ổi. Bất quá, các ngươi hôm nay chú định muốn thất bại thảm hại. Tiêu trưởng lão cái này nói chính là lời gì đến? Ta làm sao nghe không hiểu a? Cuồng Phong Dung binh đoàn bên kia một người mặc màu đen giáp da trung niên nhân đứng lên, giả bộ hồ đồ nói, có nghe hay không hiểu, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Tiêu Sơn nói xong, chính là ngồi xuống lại, chuẩn bị bắt đầu bài binh bố trận. Lý đại sư, cái này Đỗ Rộng Đảo là Cuồng Phong Dung binh đoàn bên này mạnh nhất trưởng lão, một hồi liền giao cho ta tới đối phó, ngươi một hồi đối phó cái kia Phùng Tan là được rồi. Phùng Tan chính là Đỗ Rộng Đảo bên người gầy kia, hắn tiến vào thần hồn cảnh cựu trọng chỉ có 30 năm. Khẳng định không phải đối thủ của ngài. Tiểu Sơn chỉ vào đối phương bên kia, cho Diệp Phi an bài một cái đối thủ. Diệp Phi nhìn thoáng qua cái kia Phùng Tan, run lên trong lòng, kia là một cái cường giả chân chính, thực sự thần hồn cảnh đỉnh phong, Diệp Phi nếu là đối mặt, khẳng định là hữu tử vô sinh. Ta nếu là xuất thủ một lần, vậy liền đem bọn hắn bên này mạnh nhất giao cho ta đi, gia hỏa này gọi là Đỗ Rộng Đào thật sao? Yên tâm đi, một hồi ta tới đối phó hắn. Diệp Phi một bộ thế ngoại cao nhân ngữ khí, đem cái này Đỗ Rộng Đào cho nắm vào trên người mình. Ê! Tiểu Sơn khẽ giật mình, sau đó trong mắt hiện ra vô hạn cảm kích. Cái này Lý đại sư thái trượng nghĩa a, lại là đem đối phương người mạnh nhất cho ôm lấy tới. Mặc dù hắn có tự tin sẽ không thua Đỗ Rộng Đào, nhưng là cũng phải kinh lịch một phen khổ chiến a, nhưng là nếu như đối phó Phùng Tan liền dễ dàng nhiều hơn a, thực lực của hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng Phùng Tan. Lúc đầu, bọn hắn không có ý tứ để Diệp Phi tới đối phó mạnh nhất Đỗ Rộng Đào, không nghĩ tới Diệp Phi quá trượng nghĩa. Tốt, vậy cái này Đỗ Rộng Đào liền giao cho Lý đại sư ngài. Tiểu Sơn vui mừng nói. Diệp Phi đạm mạc gật đầu, giả trang ra một bộ cường giả phong phạm, sau đó trong đầu để Tinh Hà bắt đầu tính toán cái này Đỗ Rộng Đào hết thảy tư liệu. Diệp Phi sở dĩ lựa chọn cái này mạnh nhất Đỗ Rộng Đào, cũng không phải là bởi vì hắn thật sự có thực lực này, mà là bởi vì hắn phát hiện, cùng Phong Dung binh đoàn cái này ba cái thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, Diệp Phi chỉ có đối đầu cái này Đỗ Rộng Đào sẽ có một cơ hội, những người khác, hắn đi lên liền hẳn phải chết. Sống hay chết, liền nhìn lần này trang bức có thành công hay không. Diệp Phi nhắm mắt lại, bắt đầu để chuẩn bị. Song Vương là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, còn lại liền không có nói thêm cái gì, rất nhanh liền bắt đầu riêng phần mình cử đi xuất chiến người, tại trên lôi đài bắt đầu chém giết. Chu Vi xem đám người nhìn thấy quyết đấu bắt đầu, đều là hưng phấn dị thường, phát ra từng đợt reo hò, đồng thời không ngừng nghị luận, lần này đến cùng ai sẽ thắng. Tại bên cạnh lôi đài bên cạnh trong một ngôi tử lâu, cửa sổ vị trí đã là bị đầy áp người. Tại phía sau đám người, hai thiếu nữ điểm lấy mũi chân, quan sát quyết đấu. Yêu Nguyệt, ngươi cảm thấy lần này giao Long Dung binh đoàn cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn ai sẽ thắng? Trong đó một thiếu nữ hỏi bên cạnh một cái khác thiếu nữ. Hai cái này thiếu nữ, một cái chính là Chú Ý Gia Tuệ, một cái khác là Hoa Yêu Nguyệt. Ta vừa mới nghe nói, giao Long Dung binh đoàn Liêu Tùy Phong không có tới, như thế, trận này giao Long Dung binh đoàn hẳn là thua không nghi ngờ. Hoa Yêu Nguyệt nói, trọng yếu như vậy trường hợp, Liêu Tùy Phong làm sao lại không có tới đâu? Thật sự là kỳ quái. Chú Ý Gia Tuệ nhíu mày nói, ta đoán chừng, có thể là Cuồng Phong Dung binh đoàn người sử dụng cái gì thủ đoạn khác, để Liêu Tùy Phong không đuổi kịp trận này quyết đấu. Cho nên vừa rồi Kiều Sơn mới có thể nói như vậy. Hoa Yêu Nguyệt nói, vụ trộm sử dụng hèn hạ chiêu thức sao? Cuồng Phong Dung binh đoàn thật đúng là đủ nguy hiểm. Chú Ý Gia Tuệ không cam lòng đạo, nơi này chính là biên hoang. Hoa Yêu Nguyệt nói, ở đây vì lợi ích, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều là bình thường. Nơi này chỉ có được làm đua thua làm giặc, không có hèn hạ cùng âm hiểm loại thuyết pháp này. Không sai, vậy xem ra hôm nay cái này Cuồng Phong Dung binh đoàn là thắng chắc. Chú Ý Gia Tuệ bĩu môi nói, thiệt thòi chúng ta hai cái thật xa chạy tới, không có Liêu Tùy Phong, trận này đại chiến coi như thất sắc rất nhiều. Liền xem như không có Liêu Tùy Phong, hai đại Dung binh đoàn cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, lần này quyết đấu cũng sẽ đặc sắc và phần. Hoa Yêu Nguyệt nói, tại Hoa Yêu Nguyệt bên cạnh của các nàng, những võ giả khác cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Đối với dạng này một trận long trọng lôi đài chiến, bọn hắn đều là thập phần hưng phấn. Bọn hắn so Hoa Yêu Nguyệt cùng Chú Ý Gia Tuệ hiểu được càng nhiều, từ trận đầu liền bắt đầu nghị luận, xem ai có thể chiến thắng. Trên lôi đài, trận đầu giao Long Dung binh đoàn bên này phái ra người là Thạch Hải. Thạch Hải thực lực là thần hồn cảnh thất trọng, võ kỹ tinh xảo, trên đài cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn bên kia một cái tên là Nguyên Ngậm đánh một cái kịch liệt vô cùng, bất phân cao thấp. Người của hai bên đều mười phần khẩn trương, mỗi một trận quyết đấu đều hết sức trọng yếu. Giao Long Dung binh đoàn bên này, tất cả mọi người là ngưng thần nín thở, nhìn chòng chọc vào lôi đài, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Thạch Hải Nguyên Dương Trạm đã là tu luyện đến đại thành, chỉ cần là khác sai lầm, cái này trận đầu thắng được đến cũng không phải là không có khả năng. Tống Vân nhìn xem Thạch Hải đại chiến, sắc mặt căng đến chăm chú. Không sai, Thạch Hải chỉ cần là ổn định, liền nhất định có thể thắng. Hạng Chân cũng phụ họa nói. Theo chiến đấu tiến hành, hết thảy chính như Tống Vân nói tới, Thạch Hải chậm rãi bắt đầu chiếm thượng phong, lại có một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể lấy được cái này trận đầu thắng lợi. Nhưng là ngay tại cái này thời điểm, đối phương cái kia Nguyên Ngậm đống nhiên ở giữa trong mắt lóe lên một vòng quỷ dị hào quang màu đỏ, trên người hắn một đoàn huyết sắc quang mang lấp lóe, sau đó hai tay hóa thành ngàn vạn cái, hiện ra vô số huyết sắc trường ấn, đem Thạch Hải hoàn toàn cho bao phủ tại bên trong. Cái này, đây là cái gì võ kỹ? Giao Long Dung binh đoàn bên này lập tức đều lấy làm kinh hãi. Là ma đạo võ kỹ. Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mười phần âm trầm. Cái này Nguyên Ngậm lại là tu luyện ma đạo võ kỹ, lần này Thạch Hải muốn không được. Ai, liền kém một chút. Tất cả mọi người là tiếc nuối ghê gớm. Chúng ta cùng bọn hắn thực lực chênh lệch vốn là không lớn, nếu như ai có thể có một ít thủ đoạn đặc biệt, liền có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận để ý. Tiểu Sơn dặn dò. Ừm. Đám người cùng một chỗ gật đầu. Chương 369, ngắn ngủi tăng lên, nếu là chúng ta mỗi người đều có thể có dạng này một chút thủ đoạn đặc thù, trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng lên, như vậy liền thắng chắc. Hạng Chân thở dài nói. Ừm. Nghe được Hạng Chân lời này, Diệp Phi đột nhiên bừng tỉnh, cái này hoàn toàn có thể làm được a, hắn là ai a? Là luyện dược sư a, luyện dược sư không phải liền là làm cái này sao? Thế là Diệp Phi nhỏ giọng nói, cái này cũng không khó khăn, ta tại các ngươi lên đài cho lúc trước các ngươi đâm mấy trầm, liền có thể để các ngươi thực lực trong thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên. Cái gì? Lý đại sư, ngươi có thể giúp chúng ta mỗi người đều trong thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên? Giao Long Dung binh đoàn người đều khiếp sợ nói. Không sai, đừng quên, ta thế nhưng là một cái luyện dược đại sư, làm được điểm ấy cũng không khó khăn. Diệp Phi bước râu, trong lòng thập phần vui vẻ. trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chỉ cần trước mặt những này quyết đấu đều thắng, như vậy Diệp Phi cuối cùng cũng không cần ra sân a, hắn liền không cần đối mặt cái kia Đỗ Rộng Đào a. Trước đó Diệp Phi một mực tính toán sao có thể đánh bại một cái thần hồn cảnh cựu trọng võ giả, đương nhiên là không có bất luận cái gì chiến thắng tỷ lệ. Hiện tại chuyển đổi một góc độ, hết thảy liền giải quyết dễ dàng nha. Quá tốt rồi, như vậy hôm nay chúng ta nếu muốn thắng hắn liền rất nhẹ nhàng. Tất cả mọi người là phấn chấn đạo. Bất quá, Lý đại sư, dạng này không có tác dụng phụ a. Tống Vân có chút lo lắng đạo. Thế giới này, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên dược vật có rất nhiều, nhưng là những dược vật này đều không ngoại lệ, cũng sẽ ở sử dụng về sau đối thân thể to lớn tác dụng phụ, thậm chí là cả đời ảnh hưởng. Yên tâm đi, phương pháp của ta không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Diệp Phi vô bộ ngực bảo đảm nói. Gặp Diệp Phi nói tự tin như vậy, mọi người nhất thời lo nghĩ toàn bộ tiêu tán. Thông qua Diệp Phi chữa khỏi Tiểu Sơn, tất cả mọi người đối Diệp Phi đã là thành lập một loại cực độ tín nhiệm. Kế tiếp là Hạng Chân ra sân, Diệp Phi để Hạng Chân tới, lặng lẽ tại Hạng Chân trên thân đâm mấy châm, giúp hắn đem kinh mạch cùng thần hồn đều kích thích. Loại kích thích này phương pháp, nhằm vào mỗi người đều có không giống nhau kích thích pháp môn, bởi vì mỗi người tu luyện công pháp đều không giống. Nếu là kích thích pháp môn không đúng, chẳng những sẽ không đưa đến tăng lên tác dụng, còn có thể sẽ tạo thành to lớn tổn hại. Hô, bị Diệp Phi kim châm kích thích về sau, Hạng Chân lập tức liền cảm giác thân thể cùng linh hồn lập tức đạt đến một loại đỉnh phong trạng thái. Loại này đỉnh phong trạng thái cũng không phải là cưỡng ép hắn tiềm ẩn tinh nguyên, mà là đem hắn trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, thân thể, linh hồn đều có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Lý Minh, ngươi thật là thần. Hạng Chân hương phấn nói. Thời gian này chỉ có thể tiếp tục đại khái 1/5 nén nhang thời gian, cho nên ngươi phải nắm chặt. Diệp Phi căn dặn Hạng Chân nói. Tốt. Hạng Chân gật gật đầu. Hiện tại hắn thực lực tăng lên nhiều như vậy, 1/5 nén nhang thời gian đã là đầy đủ hắn chiến thắng đối phương. Bành. Lúc này trên đài Thạch Hải vừa lúc bị đối phương một trường cho đánh phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống khỏi lôi đài. Thạch Hải lập bại, sắc mặt hết sức khó coi. Cổ Phong Dung binh đoàn bên kia thì là một mảnh reo hò, ánh mắt bên trong đều mang theo kiêu căng cùng miệt thị, cho rằng bọn họ lần này là thắng chắc. Thật xin lỗi, ta thua. Thạch Hải bị nâng trở về, chán nản lắc đầu nói. Không sao cả. Đám người an ủi, bọn hắn bất quá là sử dụng quỷ kế thôi, phía dưới chúng ta liền sẽ không thua nữa. Chỉ sợ bọn họ những người khác khả năng cũng tu luyện loại này ma đạo pháp môn a. Thạch Hải lo lắng đạo. Không sợ, chúng ta có Lý đại sư đâu. Tống Vân đầu cho hắn một cái để hắn an tâm nụ cười. Ừm. Thạch Hải nhìn thấy Tống Vân ánh mắt nao nao, nhìn về phía Diệp Phi, nói nhỏ, Lý đại sư hỗ trợ sử dụng thủ đoạn là gì? Cũng không phải là cái gì tà ác thủ đoạn, chỉ là dùng một chút phương pháp đặc thù để chúng ta có thể trong thời gian ngắn thực lực tăng lên một đoạn. Tống Vân nhỏ giọng nói. Thật sao? Thạch Hải đại hỉ, nói, kia vừa rồi ta lên đài thời điểm Lý đại sư tại sao không có sử dụng? Ai biết bọn hắn sẽ tu luyện ma đạo công pháp, nếu là dựa theo bình thường tới nói, ngươi ván này hẳn là có thể thắng được đến. Tống Vân nói. Ừm, chỉ cần là cuối cùng chúng ta có thể thắng là được rồi. Thạch Hải gật đầu nói. Hạng Chân nhảy lên lôi đài, mang trên mặt 10 phần tự tin. Có Diệp Phi giúp hắn thi châm, để thực lực của hắn lập tức tăng lên cơ hồ có 1/3. Cương giả quyết đấu, một phương thực lực tăng lên 1/3, kia tuyệt đối cũng đã là trên lệch lớn. Lần này Cuồng Phong Dung binh đoàn bên này phái ra chính là một cái tên là Triệu Thành Hà võ giả. Cái này gọi là Triệu Trường Hà võ giả nhìn xem Hạng Chân, trong mắt cũng đầy là tiêu căng. Lần này, bọn hắn làm vạn toàn chuẩn bị, nhất định có thể đánh bại Giao Long Dung binh đoàn. Chẳng những là đánh bại, hơn nữa còn muốn toàn thắng, đây là mục tiêu của bọn hắn. Cuồng Phong Dung binh đoàn tại biên hoang một mực xếp hạng thứ hai, những năm này Giao Long Dung binh đoàn lại là có vượt qua xu thế, đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Cho nên lần này quyết đấu không riêng gì muốn thắng được Tinh Tú núi tài nguyên, càng phải lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn Cuồng Phong Dung binh đoàn cường đại. Hạng trưởng lão, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi buôn lôi quyền lại tinh tiến, hôm nay ta vừa vận hảo hảo lãnh giáo một chút. Triệu Thanh Hà nhìn xem Hạng Chân, khoe mắt mang theo một vòng trêu tức ý cười. Hắn trước kia đã từng cùng Hạng Chân đánh qua một lần, bất phân thắng bại, lần này lần nữa gặp được, hắn có đầy đủ lòng tin có thể đánh bại Hạng Chân. Tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta buôn lôi quyền chân chính uy lực. Hạng Chân cũng tương tự mang theo trêu tức đủ cười, hắn hiện tại thế nhưng là trạng thái đạt đến đỉnh phong. Hạng trưởng lão mời. Triệu Thanh Hà rối trá khách sáo, trên thân khí thế bộc phát ra, cả người một nháy mắt tựa như là biến thành một con hình người yêu thú, răng nanh lộ ra, tựa hồ tùy thời muốn nhắm người mà phệ. Mời. Hạng Chân quát khẽ một tiếng, trên thân bạo phát ra một hồi lốt bốp lôi điện quang mang. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về Triệu Thanh Hà liền vọt tới, thế như buôn lôi. Oanh. Hạng Chân một quyền đánh ra, giống như là lôi đình nổ tung. Triệu Thành Hà ngăn cản một cái, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, thân thể của hắn lập tức liền hướng về đằng sau bay đi. Cái gì? Thực lực của hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Triệu Thành Hà vừa kinh vừa sợ, trong nguy cơ xoay người một cái, lại rơi vào trên lôi đài, phòng ngừa rơi xuống. Hắn nhìn xem Hạng Chân, đầy mắt không thể tin, giận dữ hét, thực lực của ngươi làm sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Như lời ngươi nói, ta buôn lôi quyền tinh tiến a. Hạng Chân lộ ra một vòng tà dị nụ cười, trên thân lôi điện chi lực lần nữa bộc phát, trong nháy mắt lại đến Triệu Thành Hà bên người. Vâng. Hạng Chân lại là một quyền đánh ra, Triệu Thành Hà ngăn cản một cái, vẫn như cũng là bị đánh bay ra ngoài. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ngươi đây là gian lận. Triệu Thành Hà giận dữ nói. Gian lận? Hừ hừ, các ngươi tu luyện ma đạo công pháp cũng không tính là gian lận, ta chuyện này đáng là gì? Hạng Chân khinh thường hừ một tiếng, nói, thua không nổi cũng đừng đánh. Nói xong, Hạng Chân lần nữa trả đạp thân mà lên. Hai người giao chiến cùng một chỗ, Triệu Thành Hà bị áp chế không có lực phản kháng chút nào, chật vật không chịu nổi, lúc nào cũng có thể là bại. Muốn chết. Bị Hạng Chân bức cho gấp, Triệu Thành Hà giống to một tiếng, trên thân bỗng nhiên tràn ngập lên một tầng màu đen sương mù, sau một khắc, thân thể của hắn lập tức bành trướng, cả người đều lớn rồi một vòng. Chương 370, cuối cùng thủ đoạn anh. Triệu Thành Hà một quyền đánh ra, lần này, hắn chặn lại Hạng Chân buôn lôi quyền. Nhưng là, hắn vẫn là lui về phía sau mấy bước, trong quyết đấu ở vào hạ phong. Hừ, quả nhiên, các ngươi đều tu luyện ma đạo pháp môn đến để thăng thực lực, thật sự là âm hiểm ác độc. Hạng Chân hừ một tiếng, nói, đi đến đường tà đạo, các ngươi liền đợi đến gieo gió gặt bão đi. Hạng Chân biết, mình không thể lãng phí thời gian, nếu không một khi Diệp Phi thi châm hiệu quả đã qua, hắn liền thua không nghi ngờ. Cho nên, Hạng Chân hét to một tiếng, tướng buôn lôi quyền thi triển đến cực hạn, toàn thân lôi đỉnh đại tác, để ép Triệu Thành Hà dồn sức đánh. Triệu Thành Hà buộc phát ra ma công về sau, thực lực cũng là tiến nhanh, mặc dù vẫn như cũ rơi xuống hạ phòng, nhưng lại cũng có thể chống đỡ được. Hai người phen này đánh nhau, để người ở dưới đài nhìn chính là tâm linh chập chờn, kinh tâm động phách. Không nghĩ tới, cuồng phong dòng binh đoàn người lại là tập thể đều tu luyện ma đạo pháp môn, mà giao long dòng binh đoàn cũng sử dụng thủ đoạn đặc thù. Dưới đài võ giả đều không phải mù lòa, Hạng Chân cùng Triệu Thành Hà dị thường, bọn hắn tự nhiên là nhìn ra. Cuồng phong dòng binh đoàn dạng này đại quy mô tu luyện ma công, cũng thật sự là có gan lớn, chẳng lẽ liền không sợ ma công phản vệ sao? Có người lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra đối giao long dòng binh đoàn bên này rất yếu kỳ, Hạng Chân đến cùng là dùng thủ đoạn gì, thực lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Có người ánh mắt lấp loé nói, ta đoán chừng Hạng Chân có thể là phục dụng một loại nào đó trong thời gian ngắn tăng thực lực lên dược vật, cho nên thực lực mới có thể đột nhiên tăng lên. Có người nói, như vậy, bọn hắn đại giới thế nhưng là so cùng phong dòng binh đoàn càng lớn a. Có người thở dài nói, đúng vậy à, tu luyện ma công mặc dù là có nguy hiểm to lớn, nhưng là cũng có khả năng mở ra một đầu mình con đường tu luyện, nhưng là, nếu như là phục dụng cưỡng ép tăng cao tu vi dược vật, đối thân thể tổn hại, thế nhưng là vĩnh cửu. Những người khác rối rít nói, Hạng Chân chiếm cứ ưu thế, nhưng là đối mặt Triệu Thành Hà ma công đánh lâu không xong, trong lòng nóng nảy, Diệp Phi cho hắn thi châm thời gian thế nhưng là liền muốn kết thúc. Nếu như hắn không thể nhanh chóng đánh bại Triệu Thành Hà, như vậy hắn liền tất thua không thể nghi ngờ. Không được, nhất định phải liều mạng. Hạng Chân lúc này không có đường lui, trên thân lôi điện chi lực mãnh liệt bộc phát ra, tất cả lực lượng đều tập trung vào song quyền phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Triệu Thành Hà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khoảng chừng mấy trăm trượng xa, đập vào lớp kín trên tường. Ừm. Hạng Chân thấy thế, nhịn không được ngơ ngẩn, đây là làm sao cái tình huống? Liền xem như hắn bạo phát lực lượng mạnh nhất, nhưng là lấy Triệu Thành Hà thực lực, không nên bị đánh thảm như vậy à? Nhìn xem Triệu Thành Hà bể bại trên mặt đất, trên thân khói đen hỗn loạn bộc phát, mũi miệng của hắn không ngừng chảy ra màu đen huyết dịch, Hạng Chân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn loại này tăng lên là có thời gian hạn chế, Triệu Thành Hà cũng giống như vậy. Mà lại, Triệu Thành Hà loại ma công này tăng lên, thời gian tiếp tục so với hắn còn muốn ngắn hơn. Ha ha, Lý Minh không hổ là thần nhân, có hắn, hôm nay chúng ta thắng chắc. Hạng Chân hào tình bạc trượng. Hạng Chân thắng, giao long dòng binh đoàn bên này gieo họ một mảnh, cuồng phong dòng binh đoàn bên kia thì là cũng cao mày lên. Bọn hắn nhìn tính và tính, lại là không có tính tới cái ngoại ý muốn này biến cố. Chúng ta làm sao bây giờ? Cuồng phong dòng binh đoàn bên kia, Phùng Dung cao mày hỏi Đỗ Quảng Đào nói. Trước nhìn một chút, Hạng Chân trận này có lẽ là ngoại ý muốn đâu. Đỗ Quảng Đào nhíu mày nói. Nếu là thực sự không được, chúng ta muốn hay không sử dụng thủ đoạn kia? Phùng Dung hỏi. Lần này chúng ta nhất định phải thắng, nếu là không được, chỉ có thể là sử dụng thủ đoạn kia. Đỗ Quảng Đào trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, trận tiếp theo so tài bắt đầu. Cuộc tỷ thí này, Diệp Phi đã sớm cho xuất chiến trưởng lão thi trầm. Đối phương những này trưởng lão, quả nhiên là đều tu luyện ma công, tại thực lực không địch lại về sau, đều sẽ thi triển ra ma công ngăn cản. Nhưng là, Diệp Phi thi trầm, hiệu quả lại là so với bọn hắn ma công muốn mạnh hơn, cuối cùng giao long dòng binh đoàn bên này vẫn là lấy được thắng lợi. Bọn hắn ma công hẳn là vừa mới tu luyện không lâu, bằng không mà nói, chỉ dựa vào ta thi trầm, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Diệp Phi đã là nhìn ra cuồng phong dòng binh đoàn những người này nội tình. Lại thua một trận, Đỗ Quảng Đào sắc mặt rất khó coi, nhưng là, thủ đoạn kia không đến bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể thi triển ra, bằng không mà nói, sẽ tạo thành rất ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5, thứ 6 trận, giao long dòng binh đoàn toàn bộ đều lấy được thắng lợi. Lần này, quyết đấu thắng bại đã là 5-1. Giao long dòng binh đoàn bên này người người nhảy cẫng hoan hô, lần này quyết đấu, tổng cộng là 11 trận, dựa theo loại tình huống này, bọn hắn chỉ cần lại thắng một trận chính là triệt để thắng. Diệp Phi thấy thế, cũng là thở dài một hơi, lần này hắn không dùng ra trận. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn đến cùng là có thủ đoạn gì? Làm sao có thể để mỗi người thực lực đều tăng lên nhiều như vậy? Thật chẳng lẽ chính là phục dụng đặc biệt dược vật sao? Nếu thật là như thế, bọn hắn quả thực điên rồi, đem mỗi người tương lai đều cho bồi lên. Phùng Dung nhìn xem giao long dòng binh đoàn bên này, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thấy cái kia người mặc trường bào màu đen người thần bí sao? Mỗi cái muốn lên sàn người, đều muốn tới trước bên cạnh hắn đi. Lần này giao long dòng binh đoàn tất cả mọi người thực lực tập thể tăng lên, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Đỗ Quảng Đào lúc này nhìn xem Diệp Phi, âm thanh lạnh lùng nói, là hắn. Phùng Dung lấy làm kinh hãi, nói, khó trách hắn sẽ ngồi tại ở giữa nhất vị trí, nguyên lai hết thể đều là hắn dở trò quỷ. Nhưng là, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có năng lực như vậy? Để cho người ta trong thời gian ngắn thực lực đại tiến. Nếu như ta đoán được không tệ, hắn là một cái luyện dược sư. Đỗ Quảng Đào trầm giọng nói, luyện dược sư? Cái gì luyện dược sư mạnh như vậy? Phùng Dung rung động nói, Cương đại luyện dược sư, làm được điểm này cũng không phải là không có khả năng. Cái này luyện dược sư cấp bậc, chỉ sợ còn đang lưu thượng vị phía trên. Đỗ Quảng Đào nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sử dụng thủ đoạn kia sao? Sử xuất thủ đoạn này, đối bọn hắn cuồng phong dòng binh đoàn tới nói, sẽ tạo thành 10 phần ảnh hưởng tồi tệ, nhưng là, lần này thắng bại, đối bọn hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại, chúng ta đã là không có đường lui, chỉ có thể là như thế. Đỗ Quảng Đào hít một hơi thật sâu, nói. Trận tiếp theo, giao long dòng binh đoàn bên này phái ra một cái tên là Hồng Ngọc Đào trưởng lão. Hồng Ngọc Đào là thần hồn cảnh bắt trọng đỉnh phong, thực lực siêu phàm. Trận này hắn chỉ cần thắng, như vậy, bọn hắn lần này quyết đấu, chính là triệt để thắng. Hồng Ngọc Đào đồng dạng cũng là bị Diệp Phi cho làm châm, thực lực đại tiến, cho nên, hắn có đầy đủ lòng tin. Lên đài, Hồng Ngọc Đào trong mắt tràn đầy hưng phấn, không nghĩ tới, cuối cùng cái này quyết định thắng bại một trận, lại là từ hắn để hoàn thành. Hồng Ngọc Đào chờ đợi Cuồng Phong Dung binh đoàn người lên đài. Bọn hắn đối Cuồng Phong Dung binh đoàn các trưởng lão đều đã là hết sức quen thuộc, trận này đối phương phái người nào, bọn hắn trên cơ bản đều có thể đoán được ra. Nhưng là, đưa người của đối phương ra sân bên trong, Hồng Ngọc Đào lại là nhịn không được sửng sốt. Đối phương phái ra người này, hắn lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bọn hắn làm cái gì? Hồng Ngọc Đào trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác. Đối phương tại cái này thời điểm bỗng nhiên phái ra một người xa lạ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Người là ai? Hồng Ngọc Đào nhìn xem cái này tựa như là anh nông dân bình thường hán tử, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này làn da thô ráp, mặt đỏ thân hán tử nhìn một bộ chất phát trung thực dáng vẻ, mặc trên người một kiện vải bố y phục, tướng mạo thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Trên người hắn, khí tức cũng là như có như không, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác hắn đến cùng là thực lực gì. Chương 371, bảo hộ lột da ngươi có thể gọi ta Hùng Tuấn. Hán tử chất phát nói. Ngươi là Cuồng Phong Dung binh đoàn người. Hồng Ngọc Đào âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, vừa mới gia nhập. Hùng Tuấn vẫn như cũ hàm hậu nói. Ừ, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút thực lực như thế nào đi. Hồng Ngọc Đào trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, cũng không còn khách khí, trực tiếp một quyền đối cái này Hùng Tuấn liền đánh tới. Hắn trải qua Diệp Phi thi trầm, thực lực đại tiến, liền xem như trước mắt người này đạt đến thần hồn cảnh cửu trọng, hắn cũng có nắm chắc một trận chiến. Vâng, hai quyền đấm nhau, một tiếng vang thật lớn, khí lưu bạo tạc, hư không bên trong tựa như là vang vọng một cái kinh lôi, hai người cùng một chỗ rút lui 7-8 bước. Quả nhiên thực lực không tệ. Hồng Ngọc Đào hừ một tiếng, trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức lại xuống tới, thực lực của đối phương đích thật là rất cường đại, nhưng là hắn trải qua Diệp Phi thi trầm, hoàn toàn không kém đối phương. Hai người quyền đến quyền hướng, đánh một cái khó hòa giải. Thời gian của ta có hạn, nhất định phải gấp rút công kích. Hồng Ngọc Đào trong lòng biết tình huống của mình, cho nên rất nhanh liền ra tăng thế công, đem tất cả tuyệt chiêu không giữ lại chút nào bộc phát ra, gắng đạt tới trong thời gian ngắn đánh bại đối phương. Dạng này một hồi cuồng mãnh bộc phát, Hồng Ngọc Đào quả nhiên là chế trụ đối phương. Mắt thấy hắn đã là chiếm thượng phong, muốn đem đối phương đánh rơi xuống lôi đài đi, đống nhiên ở giữa, cái này Hùng Tuấn giống to một tiếng, sau đó, thân thể của hắn đột nhiên phồng lớn, một nháy mắt thân thể liền tăng trưởng gấp đôi. Giống. Hùng Tuấn ngửa mặt lên trời gào thét, một viên to lớn đầu lâu lại là đã biến thành một viên đầu gấu. Cái này, hắn là yêu tộc. Thấy cảnh này, không riêng gì Hồng Ngọc Đảo, những người khác cũng đều là rung động trợn mắt hốt mồm. Cuồng Phong Dung binh đoàn lại là dùng yêu tộc xuất chiến. Bành, cái này Hùng Tuấn hóa hình về sau, thực lực đại tiến, một trưởng gỗ ra, Hồng Ngọc Đảo vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật hèn hạ. Tiêu Sơn lúc này đứng ra, quát to, Cuồng Phong Dung binh đoàn là muốn làm nhân tộc phản đồ sao? Vậy mà cấu kết yêu tộc. Cái gì gọi là cấu kết yêu tộc? Đỗ Quảng Đào khinh thường hừ một tiếng, ngang nhiên nói, chúng ta Cuồng Phong Dung binh đoàn đánh vỡ thông thường, hấp thu yêu tộc tiến vào đoàn bên trong, tổ kiến một chi biên hoang mạnh nhất Dung binh đoàn. Từ nay về sau, chúng ta Cuồng Phong Dung binh đoàn chính là biên hoang đệ nhất. Đồ vô sỉ, nhân tộc phản đồ, người người có thể chu diệt. Tiểu Sơn giận dữ nói. Hiện tại, người đánh lén hắn là Cuồng Phong Dung binh đoàn, đã là xác định không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Cuồng Phong Dung binh đoàn vậy mà như thế lớn mật, trắng trợn để yêu tộc xuất chiến. Cuồng Phong Dung binh đoàn tốt không kiêng nể gì cả, vậy mà như thế trắng trợn cùng yêu tộc hợp tác. Chu vi xem người cũng đều là một mảnh xôn xao. Trong đó tràn ngập rất nhiều mắng to phản đồ thanh âm. Chỉ là, liền xem như mắng lại hùng, cũng không có người thật đi thay trời hành đạo, giao huấn Cuồng Phong Dung binh đoàn, bởi vì biên hoang thế lực, chủ yếu đều là Dung binh đoàn, đều là một loại hết thể lấy lợi ích làm trung tâm thế lực. Ai cũng sẽ không đi làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Đây cũng chính là Cuồng Phong Dung binh đoàn như thế không có sợ hãi nguyên nhân. Cái này Cuồng Phong Dung binh đoàn thật không biết xấu hổ à, hiện tại Tử Hồng Đế quốc đang cùng yêu tộc khai chiến, bọn hắn lại còn dám cùng yêu tộc Quang Minh chính đại hợp tác, liền không sợ Tử Hồng Đế quốc đến tiêu diệt bọn hắn sao? Trên tử lâu, chú ý ra tuệ một mặt toán giận đạo. Biên hoang chi địa, tình thế phức tạp, Dung binh đoàn tồn tại tính hết sức là thủ, Tử Hồng Đế quốc muốn tiêu diệt, thật đúng là không phải như vậy dễ dàng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tử Hồng Đế quốc vẫn nghĩ đem biên hoang đặt vào quản hạt, nhưng đều là thất bại chấm dứt. Điều này cũng làm cho những đoàn lính đánh thuê này có thể hoàn toàn không mua Tử Hồng Đế quốc sổ sách. Hoa Yêu Nguyệt một mặt đạm mạc nói, "Hừ, loại người này sớm tối gặp báo ứng." Chú ý ra tuệ hừ hừ lấy nói, "Trên thế giới này, không có báo ứng chuyện này, chỉ có lực lượng vi tôn, tại biên hoang càng là như vậy." Hoa Yêu Nguyệt lắc đầu, nói, "Hôm nay giao long dòng binh đoàn chỉ sợ là muốn thất bại thảm hại. Tốt, hiện tại, quyết đấu tiếp tục đi." Đỗ Quảng Đào nhìn xem bốn phía người biểu lộ, càng phát ra ý phi phàm. Hết thảy chính như hắn đoán trước đồng dạng, tại biên hoang sẽ không có người bởi vì hắn cùng yêu tộc hợp tác chuyện này đến tận lực đối phó hắn. Ở đây, không có lợi ích sự tình thì sẽ không có người đi làm. Tiểu Sơn sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là nếu là đã ước định trận này quyết đấu, bọn hắn liền không thể đổi ý, đây là biên hoang quy tắc. Biên hoang quy tắc không nhiều, nhưng là quyết đấu tuyệt đối là thần thánh nhất một đầu, song phương đều nhất định muốn tuân thủ. Cuồng Phong Dung binh đoàn cố nhiên là chơi ầm, nhưng là những yêu tộc này nếu là gia nhập Cuồng Phong Dung binh đoàn, như vậy liền có tư cách xuất chiến. Hừ, yêu tộc thì thế nào? Chúng ta chưa hẳn liền sợ bọn hắn. Kế tiếp muốn xuất chiến trưởng lão Khâu Phong bị Diệp Phi thi châm hoàn tất, hừ một tiếng, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Không sai, yêu tộc thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta nhân tộc liền sợ bọn hắn sao? Nhìn thấy Khâu Phong như thế cứng rắn phái, Giao Long Dung binh đoàn những người khác cũng đều là dâng lên lòng tin. Bọn hắn cũng không phải không có giết qua yêu tộc, sợ cái gì? Chỉ là, lòng tin cũng không thể đại biểu thực lực. Những yêu tộc này cũng không là bình thường yêu tộc, đều là đã tiếp cận tam giai cựu trọng đỉnh phong tồn tại. Khâu Phong trải qua một phen cổ đấu, cuối cùng thua trận. Đằng sau cái khác xuất chiến người, mặc dù cũng đều trải qua Diệp Phi thi trầm, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là cũng nhiều lần bại trận. Ổn định, ổn định, chúng ta chỉ cần lại thắng một trận là được rồi. Tiểu Sơn hít sâu, tìm kiếm một cái cơ hội, chỉ cần lại thắng một trận là được rồi. Lý đại sư, trận tiếp theo ta xuất chiến, ngươi giúp ta thi trầm. Tiểu Sơn đối Diệp Phi nói. Tiểu Sơn dự định tự mình ra tay. Hắn tự tin, mình thực lực không sợ đối phương bất luận kẻ nào, chỉ cần là mình thắng một trận, như vậy, đây hết thể liền kết thúc. Cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn trưởng, liền có thể đằng sau chậm rãi lại được rồi. Diệp Phi gật gật đầu, bắt đầu giúp Tiểu Sơn thi châm. Trận tiếp theo, các ngươi ai đến? Đỗ Quảng Đào nhìn xem Giao Long Dung binh đoàn bên này, Tiêu Căng nói, ta đến. Tiểu Sơn siêu một tiếng chui lên lôi đài, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Ừm. Tiêu trưởng lão lại muốn xuất thủ. Đỗ Quảng Đào nhìn xem Tiểu Sơn, con mắt có chút híp mắt. Làm sao? Ngươi dám lên hay không đến đánh với ta một trận? Tiểu Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không cần, có một vị bằng hữu đã sớm kính đã lâu ngươi lại danh, muốn cùng ngươi luận bàn một phen đâu. Đỗ Quảng Đào cười tủm tỉm nói, chỉ một ngón tay, một cái vóc người khôi ngô, người khoác da thú hán tử nhảy lên lôi đài. Ừm. Tiểu Sơn nhíu mày, mười phần ngoài ý muốn. Hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, Đỗ Quảng Đào nếu như tự thân lên đài, dù là hắn tu luyện ma công, Tiểu Sơn cũng có đầy đủ nắm chắc đánh bại hắn. Nhưng là, Đỗ Quảng Đào để người này đi lên, nói rõ bọn hắn khẳng định là có đầy đủ tự tin. Người này là người thế nào? Cái này khôi ngô đại hán lên trận, cũng không nói chuyện. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Sơn, tựa như là một con hung thú. Tới đi. Tiểu Sơn nếu là đã đi lên, vậy thì nhất định phải muốn thắng, hắn hét lớn một tiếng, trên thân khí thế bộc phát, hướng về cái này đại hán bắt tới. Khôi Ngô đại hán cũng không nói chuyện, khoe miệng thâm trầm cười một tiếng, thân thể đột nhiên ở giữa nở lớn, hóa thành một con nhân lực hắc hổ. Chương 372, muốn lạnh tiết tấu hắc hổ một móng vuốt liền đối Tiểu Sơn đánh tới. Tiểu Sơn lấy làm kinh hãi, căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể là đón đỡ một kích này. Bành! Một tiếng vang trầm, Tiểu Sơn bỗng nhiên lui về sau vài chục bước, mới đứng vững. Thật mạnh, cái này hắc hổ tựa hồ đã là đột phá đến đệ tứ giai. Tiểu Sơn rung động trong lòng vô cùng. Yêu tộc tứ giai chính là tương đương với nhân tộc võ giả thiên cương cảnh. Cái này hắc hổ liền xem như còn không có chính thức đột phá, chỉ sợ cũng là chỉ nửa bước bước vào đệ tứ giai cảnh giới. Hắn hẳn là cùng Cuồng Phong Dung binh đoàn hợp tác yêu tộc bên trong nhất tồn tại cường đại, hoặc là dứt khoát chính là những yêu tộc này thủ lĩnh. Hoàng Bét, Tiêu trưởng lão không phải là đối thủ của hắn. Đang nhìn đại thấp, Diệp Phi nhìn xem một màn này, lập tức trong lòng lạnh một nửa. Nếu là Tiểu Sơn không thể lấy được trận này thắng lợi, như vậy đằng sau cái khác buổi diễn lại càng không có nắm chắc. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ bị đối phương tới một cái đại nghịch chuyển. Diệp Phi liền phải tại cuối cùng ra sân, đối kháng cái kia Đỗ Quảng Đào. Lần này, ta sẽ không lạnh a. Diệp Phi hiện tại rất muốn đưa cho mình một bài lạnh lạnh. Quả nhiên, trên đài Kiều Sơn dù cho là đã bị Diệp Phi thi trầm, thực lực tăng vọt, nhưng là đối mặt đã nửa chân đạp đến nhập đệ tứ giai hắc hổ, cũng là hoàn toàn không đáng chú ý rất nhanh, Kiều Sơn chính là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Giao Long Dung binh đoàn người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới đối phương yêu tộc bên trong lại là có dạng này cường giả, liền Kiều Sơn cũng không phải đối thủ. Mọi người không muốn đủ rũ, chúng ta chỉ cần lại thắng một trận là được rồi. Liền xem như trận này tiểu trưởng lão thua cũng không quan hệ, chúng ta còn có Lý Minh. Nhìn thấy tất cả mọi người là ủ rũ, vẻ mặt suy sụp, Hạng Chân nói: "Đúng a." Nghe được Hạng Chân lời này, Giao Long Dung binh đoàn người lập tức liền cũng đều hưng phấn lên. Bọn hắn còn có Diệp Phi chương này lớn nhất át chủ bài a, nếu là bọn hắn còn kém hai trận, như vậy thật là tuyệt cảnh, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ cần lại thắng một trận liền có thể lấy được lần này quyết đấu thắng lợi. Mà Diệp Phi, trong mắt bọn họ, kia là đi lên khẳng định nhẹ nhõm liền có thể dây Đỗ Quảng Đào tồn tại a, không sai, chúng ta còn có Lý đại sư, lần này chúng ta Giao Long Chân chính là quá may mắn, lại là có thể mời đến Lý đại sư. Đúng vậy à, hừ hừ, bọn hắn Cuồng Phong Dung binh đoàn liền xem như cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng vẫn cờ kém một chiêu. Ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt đều mang vô hạn sùng bái quan mang. Diệp Phi nhìn xem bọn hắn loại kia đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người mình ánh mắt, trong lòng nhịn không được co lại. Nếu như mình hiện tại nói cho bọn hắn, mình thực lực chỉ có thuần nguyên cảnh cửu trọng, có thể hay không bị bọn hắn đánh phân? Ân, chính là đánh ra phân cái chủng loại kia. Ta thực lực bây giờ, bình thường có thể đánh bại thần hồn cảnh tam trọng, nếu là tướng luyện mục chi thuật tăng lên tới cực hạn, hơn nữa có thể tìm tới nhất kích tất sát cơ hội, có thể đánh bại thần hồn cảnh lục trọng thậm chí là thất trọng. Còn thần hồn cảnh đỉnh phong, trừ phi là thiên thời địa lợi cùng người cùng hết thể đều hoàn mỹ, sau đó đối phương còn vừa vặn đem nhược điểm đưa đến ta cục gạch đi lên. Diệp Phi tính thế nào, mình muốn đánh bại Đỗ Quảng Đào, tỷ lệ đều không phải phi thường lớn. Mặc dù hắn đã nhìn ra Đỗ Quảng Đào trên thân nhược điểm, nhưng là trên lệch cảnh giới quá lớn, liền xem như biết nhược điểm, cũng chưa chắc có thể đánh đến A Tinh Hà. Ta chính diện đánh bại Đỗ Quảng Đào tỷ lệ đại khái là bao lớn? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Đại khái là 1/100.000 tỷ lệ. Tinh Hà nói. Thấp như vậy, ngươi không phải đã tính toán ra trên người hắn nhược điểm sao? Diệp Phi mặc dù nghĩ đến tỷ lệ sẽ rất thấp, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà thấp như vậy. Tựa như chính ngươi biết đến, trên lệch cảnh giới quá lớn, liền xem như biết nhược điểm, cũng rất khó đánh đến. Liền xem như sử dụng lừa gạt thủ đoạn cũng nhiều lắm là tăng lên 10 cái phần trăm tỷ lệ. Tinh Hà nói. Diệp Phi trong nháy mắt một hồi tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật liền muốn lạnh sao? Nếu không, nghĩ biện pháp đào tẩu. Hắn quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện ánh mắt mọi người đều nóng bỏng nhìn xem hắn. Hắn hiện tại giống như là trong bầu trời đêm mặt trăng đồng dạng sặc sỡ lóa mắt, muốn chạy trốn. Ha ha. Tỷ lệ so với hắn chính diện đánh bại Đỗ Quảng Đào còn muốn thấp hơn. Tại Diệp Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiểu Sơn đã là ngăn cản không nổi cái kia hắc hổ công kích. Bành. Tiểu Sơn bị hắc hổ một chảo đánh vào ngực, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, như là lá rụng trong gió bình thường ngã xuống. Tiểu trưởng lão, tất cả mọi người kinh hãi, nhanh chóng hơi đi tới. Hắc hổ kia một chảo dùng toàn lực, Tiểu Sơn mặc dù là thần hồn cảnh đỉnh phong, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản, lần này tâm mạch đều đã là bị chấn nát. Hắc hổ chậm rãi khôi phục diện mạo như trước, khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Đây chính là cùng chúng ta Cuồng Phong Dòng binh đoàn đối nghịch hạ tràng. Giao Long Dòng binh đoàn tất cả mọi người là giận không kèm được, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám đi lên liều mạng. Liên Tiêu Sơn đều bị một trưởng đánh tâm mạch vỡ vụn, bọn hắn đi lên càng là tặng đầu người. Đỗ Quảng Đào nhìn thấy một màn này, trong lòng càng là đắc ý Tiêu Sơn ra hỏa này, rốt cục phải chết. Tiêu Sơn chết rồi, Giao Long tạm thời chưa hề quay về, Giao Long Dòng binh đoàn chính là rắn mất đầu, có thể nhẹ nhõm bình định. Lý đại sư, Lý đại sư, làm phiền ngươi mau tới cho tiểu trưởng lão trị liệu một cái đi, tâm mạch của hắn đều đã nát. Mọi người tại bi phẫn trong chốc lát về sau, tranh thủ thời gian đến tìm Diệp Phi. Diệp Phi lúc này đang miên man suy nghĩ, nghe được tiếng kêu của bọn hắn, nao nao, theo bản năng nói, tâm mạch vỡ vụn, cũng không tốt xử lý à. Đúng vậy à, may mắn có Lý đại sư ngươi tại, nếu không tiểu trưởng lão hôm nay là khẳng định không được. Tống Vân mang theo sùng bái ánh mắt nói, không sai, chỉ cần có ta ở đây, hắn chỉ cần là thừa một hơi, ta liền có thể bắt hắn cho chữa khỏi. Diệp Phi theo thói quen trang một cái bức. Gắn xong về sau, Diệp Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, một cái lớn mật ý nghĩ tại trong đầu hắn hình thành. Không muốn đều vây quanh, bất quá là tâm mạch vỡ vụn, không có gì ghê gớm lắm, đều tránh ra, ta tới cấp cho kiểu trưởng lão trị liệu một cái, hắn lập tức liền có thể sinh long hóa hổ. Diệp Phi gạt ra đám người, cố ý lớn tiếng nói. Người xung quanh đều nghe được Diệp Phi lời này, bọn hắn lập tức trong mắt đều lóe lên một vòng kinh thường. Cái này tiểu tử là ai? Trang bức như vậy, tâm mạch đều vỡ vụn, lại còn nói không có gì lớn, trị liệu một cái liền sinh long hóa hổ, hắn cho là hắn là thần tiên sao? Đúng đấy, liền xem như thất phẩm luyện dược đại sư, đối mặt tâm mạch vỡ vụn cũng rất khó trị liệu, có thể bảo trụ một mạng liền rất không tệ. Chu Vi xem người không biết Diệp Phi là ai, nghe được cái này rong rạc đều là một hồi khinh bỉ. Tất cả mọi người không tin, Diệp Phi có thể tại chỗ liền đem Tiểu Sơn chữa lành. Tâm mạch vỡ vụn, có thể bảo trụ một cái mạng, liền không tệ. Giữ cái bàn, không nên quấy rầy ta, ta cần nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương về sau, Tiểu trưởng lão liền sẽ khỏi hẳn, lại đánh một trận cũng không có vấn đề. Diệp Phi thấy mọi người đều là không tin, các loại xem thường, hắn lại là ngược lại càng cao hơn điều, tuyên bố muốn tại nửa nén hương bên trong đem Tiểu Sơn hoàn toàn chữa khỏi. Cái này tiểu tử càng phát ra càng dở à, nửa nén hương có thể đem một cái tâm mạch vỡ vụn người hoàn toàn chữa khỏi. Hắn tại sao không nói mình có thể đem người chết cấp cứu sống? Đám người nghe được Diệp Phi lời này, càng thêm xem thường. Đây là nơi nào đến lừa đảo? Đường đường Giao Long Dòng binh đoàn, lại là bị một cái lừa gạt cho lắc lư, thật sự là đủ mất mặt. Chương 373, đó là cái lừa đảo Diệp Phi đem Tiểu Sơn trên bàn cất kỹ, xé mở quần áo của hắn, hiện trường liền bắt đầu trị liệu, căn bản cũng không che chắn. Lần này, Diệp Phi trước tiên ở Tiểu Sơn ngực đâm 72 cây kim châm, sau đó bắt đầu luyện dược. Tiểu Sơn tình huống này, nhất định phải luyện một bộ hảo dược mới có thể có tác dụng. Nhìn xem Diệp Phi tại hiện trường liền bận rộn, tất cả mọi người đưa ánh mắt hội tụ tới, nhìn Diệp Phi một hồi nếu như không chữa khỏi lời nói làm sao xuống đài. Tương đối, trên lôi đài quyết đấu, bọn hắn lại là đã không có hứng thú gì. Tiểu Sơn mặc dù thụ thương, nhưng là lôi đài quyết đấu vẫn là phải tiếp tục. Giao Long Dòng binh đoàn người cũng đều là thiết huyết chân hắn tử, cái này thời điểm dù cho là biết do không địch lại, cũng sẽ không lùi bước. Chỉ là, Mễ Vũ Phi vụng trộm căn dặn bọn hắn, nếu là ngăn cản không nổi, liền trực tiếp nhập vừa, phòng ngừa lại bị thương nặng. Bọn hắn trong tay có Diệp Phi cái này đại vương bài, hôm nay là thắng chắc, không đáng cùng đối phương liều chết. Diệp Phi tại mọi người chú mục phía dưới, tận lực hiện ra ở mình luyện dược thực lực, khống hỏa gọi là một cái sức tưởng tượng, thậm chí là làm ra rất nhiều căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào hoa văn hỏa diễm, để cho mình luyện dược nhìn cao đại thượng. Gia hỏa này khống hỏa nhìn rất mạnh a, hẳn là hắn thật là một cái rất cường đại luyện dược đại sư. Trong mọi người, chân chính luyện dược người trong nghề không có mấy cái, cho nên đều bị Diệp Phi hoa này chạm canh gác khống hỏa thủ pháp rung động. Liền xem như lại cường đại luyện dược sư, cũng không có khả năng lập tức liền đem loại này tâm mạch vỡ vụn thương thế chữa lành. Loại này thương thế, một tháng nếu có thể chữa lành, kia đều phải là luyện dược đại sư. Có người nói, ai, Tống Minh, lời này của ngươi liền khó tránh khỏi có chút võ đoán. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cường đại luyện dược sư, tái tạo lại toàn thân, cũng là có loại sự tình này. Chỉ là chúng ta không có cơ duyên, không gặp được dạng này luyện dược đại sư thôi. Người này bên cạnh một người mặc trường sam màu trắng người nói: "Hừ, đây chẳng qua là truyền thuyết thôi, người đều chết rồi, thừa một đống xương đầu, ai có thể chữa lành?" Cái này họ Tống người khinh thường nói: "Cái kia cũng không phải không khả năng à, ta liền nghe nói qua, có một loại thần kỳ dược vật, có thể để cho người ta huyết đục trong thời gian ngắn liền phục sinh đâu." Cái này người áo trắng lại nói: "Ba huynh, tưởng cho ngươi vẫn là võ giả, lại là tin tưởng những mầm mống này hư hư ảo sự tình, chẳng phải là buồn cười." Họ Tống đầy vẻ khinh bị nói: "Những này cũng không phải là giả dối không có thật, ta từng nghe người nói qua." Người áo trắng nói: "Đây còn không phải là tin đồn." Họ Tống khinh thường nói: "Cái này..." Người áo trắng không biết nên nói như thế nào. Một lát sau, hắn nói: "Ta vẫn là cảm thấy, người này thật sự có khả năng đem Tiểu Sơn chữa khỏi. Ngươi không thấy được, Giao Long những người kia đều đối với hắn như thế tôn kính sao? Nếu là hắn không có năng lực này, những người này làm sao có thể đối với hắn như thế tôn kính đâu?" "Hừ, trên thế giới này lừa đảo rất nhiều, ta gặp qua rất nhiều cao minh lừa đảo, giả bộ như luyện dược đại sư, đem những cường giả kia lừa gạt xoay quanh đâu." Họ Tống hừ một tiếng, thấy thế nào Diệp Phi làm sao giống như là lừa đảo. Hắn lịch duyệt cũng là rất phong phú, đã từng thấy qua một chút luyện dược đại sư, cho nên hắn biết, chân chính có thực lực luyện dược đại sư, kia cũng là 10 phần trầm ổn, cẩn thận. Nơi nào có giống Diệp Phi dạng này? Rõ ràng một bộ khoe khoang ý vị, chỉ có lừa đảo mới có thể dạng này. Trên thế giới này lừa đảo đích thật là rất nhiều, nhưng là có mấy cái dám ở dạng này trường hợp bên trong đi lừa gạt đâu? Như thế trắng trợn, chẳng phải là muốn chết sao? Còn nữa nói, Giao Long Dòng binh đoàn làm Tam đại Dòng binh đoàn một trong, như vậy dễ dàng liền bị một cái lừa gạt cho lừa gạt xoay quanh. Lúc này, tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa một cái chỗ ngồi bên trên, một cái nữ tử thanh âm nói. Họ Tống quay đầu nhìn lại, phát hiện kia trên một cái bàn ngồi hai cái tuổi trẻ nữ tử, sinh đều là tư sắc thượng thừa, trong đó một cái càng là có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Ừm. Họ Tống bị cái này cái kia tư sắc càng hơn một bậc nữ tử dung mạo kinh diễm một cái, sau đó nói: "Hai vị cô nương xem ra là ra đời không sâu à, các ngươi không biết, trên thế giới này chuyên môn có một loại người, liền xem như lấy đi lửa gạt thiên hạ mà sống. Bọn hắn tiến hành chu đáo chặt chẽ kế hoạch, thiết lập các loại cái bẫy, một vòng bộ một vòng, chuyên môn lừa gạt những đại thế lực kia. Rất nhiều thế lực lớn liền xem như thực lực cường đại, cuối cùng vẫn bị đuổi nghịch xoay quanh. Mà ở trong đó người nổi bật, nghe nói danh xưng thiên môn truyền nhân. Nghe đồn, bọn hắn thậm chí có thể dựa vào trò lừa gạt thao túng vương triều thay đổi, thiên cổ thế gia hưng suy, vô thượng tông môn lên xuống, người người nghe mà biến sắc. Người nói thiên môn ta biết, nhưng là, người này chưa hẳn chính là lừa đảo." Cái kia tư sắc càng hơn một bậc nữ tử nói: "Vị này luyện dược sư vừa rồi thi triển châm pháp là chính tông huyền hoàng 72 châm, mà lại khống hỏa thủ pháp càng là 10 phần tinh xảo, đạt đến điều khiển như cánh tay tình trạng, tất nhiên là một vị luyện dược đại sư không thể nghi ngờ. Dạng này luyện dược đại sư, cần gì phải dùng đi lừa gạt thủ đoạn đến thu hoạch tiền tài đâu?" Cái này nữ tử chính là Hoa Yêu Nguyệt. Bên người nàng dĩ nhiên chính là Chú Ý Gia Tuệ. Hai người bọn họ một mực quan sát tình huống hiện trường, nghe được họ Tống nói Diệp Phi là lừa đảo, các nàng lập tức xuất sinh phản bác. Hoa Yêu Nguyệt cũng là luyện dược sư, cho nên xem xét liền biết, Diệp Phi luyện dược thực lực rất mạnh, là chân chính luyện dược đại sư, cho nên nàng mới có thể lên tiếng. Vị cô nương này có chỗ không biết, luyện dược sư mặc dù tôn quý, nhưng là nếu như chỉ là luyện dược, tích lũy tài phú tốc độ tự nhiên là không có nhanh như vậy. Mà đi lừa gạt liền không đồng dạng, mình có chút bản sự, lại tăng thêm trò lừa gạt, kia thật là không có gì bất lợi, thậm chí là có thể gây sóng gió, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Họ Tống tận lực tại Hoa Yêu Nguyệt trước mặt biểu hiện ra mình cao minh ánh mắt. "Hừ, ngươi cũng quá xem thường luyện dược sư." Hoa Yêu Nguyệt hừ một tiếng, chính là không tiếp tục để ý hắn. Họ Tống mà cười cười nói: "Cô nương không tin, cứ việc nhìn xem chính là, người này nếu không phải lừa đảo, ta trước mặt mọi người tự nhận có mắt không tròng." Diệp Phi trải qua liên tiếp sức tưởng tượng khống hỏa về sau, rốt cục đem thuốc luyện tốt. Luyện tốt dược vật, Diệp Phi đem kia 72 cây kim châm cho rút ra, sau đó lấy ra dao giải phẫu, tại Kiều Sơn tim vị trí trực tiếp mở một đường vết rách. Diệp Phi dùng đao tốc độ nhanh vô cùng, lần này mặc dù là rạch ra lỗ hổng, nhưng là bên trong máu tươi đều không có lập tức kích xả ra. Về sau, Diệp Phi cầm lấy dược vật, theo khe hở nhanh chóng nhét đi vào. Lại về sau, Diệp Phi nhanh chóng cầm lên kim châm, tướng vết thương và kín lại, lại bôi lên bên trên một loại khác dược vật. Loại thuốc này vật là Diệp Phi trước đó luyện chế tốt, chuyên môn dùng để khép lại vết thương. Một cái mắt, Kiều Sơn vết thương liền khép lại không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Diệp Phi thấy thế, lần nữa cho Kiều Sơn thi trầm, đồng thời không ngừng cho Kiều Sơn xoa bóp, để trong thân thể của hắn dược vật nhanh chóng hấp thu. Cái này liên tiếp để cho người ta hoa mắt thao tác, để cho người ta không kịp nhìn, có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Lại xoa bóp một hồi, Diệp Phi lấy ra một giọt băng tinh, từ Kiều Sơn trong miệng nhét đi vào. "Tốt, đại công cáo thành." Diệp Phi phủi tay, nói: "Vậy là được." Hiện trường mọi người thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm. "Cái này nói đùa a? Cứ như vậy liền đem Kiều Sơn tổn thương chữa lành?" Tất cả mọi người hoàn toàn không tin. Chương 374, cái gì là thần đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Mặc dù là trong lúc đó Diệp Phi phô bày không ít nhìn rất thần bí, rất lợi hại luyện dược, trị thương thủ pháp, nhưng là cứ như vậy một chút thời gian, so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn được nhiều, liền đem một cái tâm mạch đứt gãy người chữa lành, cái này quá làm cho người không thể tin. "Nguyên lai luyện dược chữa bệnh đơn giản như vậy a, xem ra ta cũng có thể đi chế thuốc." Có người trầm trọng nói. "Đúng đấy, như thế mấy lần liền đem tâm mạch vỡ vụn tổn thương chữa lành, quả thực chính là thiên phương dạ đàm." Lại có người nói: "Nếu là chữa khỏi, làm sao vị này tiểu trưởng lão còn bất tỉnh tới a?" Lại có người lớn tiếng hô. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Hiện trường những này người xem náo nhiệt, đều là từng đợt ồn ào. Không phải nói chữa khỏi sao? Có bản lĩnh để Kiều Sơn đứng dậy a. Diệp Phi nhìn xem bốn phía các loại trào phúng cùng hư thanh, cũng không có bất luận cái gì không vui, ngược lại khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt nụ cười. Hắn lặng lặng nhìn Kiều Sơn, chờ đợi lấy băng tinh phát huy tác dụng một khắc này. Đã qua có một phút, vẫn như cũ không gặp Kiều Sơn tỉnh lại, bốn phía cổ táo thanh lớn hơn. Vị này luyện dược đại sư, Tiêu trưởng lão làm sao còn không có tỉnh lại a? Vị này luyện dược đại sư sẽ không là cái lừa gạt a? Giao Long Dung binh đoàn thật sự là mắt mù a, lại là bị một cái lừa gạt đuổi nghịch xoay quanh. Một hồi Kiều Sơn tỉnh không đến, cái này lừa đảo sẽ tìm cớ gì đâu? Ta đoán khẳng định là sẽ nói, Tiêu trưởng lão đã khỏi hẳn, nhưng là chính là tỉnh không đến, ha ha. Tại trong tử lâu, cái kia họ Tống nam tử nhìn xem hiện trường lớn tiếng đánh trống reo hò, trên mặt mang theo đắc ý nụ cười, đối Hoa Yêu Nguyệt nói, vị cô nương này, thế nào? Sự thật quả nhiên như ta nói tới đi. Hoa Yêu Nguyệt hừ một tiếng, nói, thời gian một nén nhang còn chưa tới đâu. Ha ha, liền xem như lại cho hắn hai nén nhang thời gian, hắn liền thật có thể để Kiều Sơn triệt để khỏi hẳn rồi. Họ Tống nam tử vẻ mặt khinh thường, nói, loại này lừa đảo, ta thấy cũng nhiều, giống như là cô nương dạng này giai nhân, đi ra ngoài bên ngoài nhưng là muốn cẩn thận một chút, nếu không không riêng bị lừa tài lừa gạt sắc, còn có thể ngay cả tính mạng cũng ném đi. Nhưng là, ngay tại hắn lời này vừa mới rơi xuống, đột nhiên ở giữa, bên cạnh lôi đài bên cạnh vang lên hét dài một tiếng, cái này thét dài chấn động thiên địa, màng nhĩ của mỗi người đều là cảm giác thật giống như là muốn bị chấn vỡ vụn. Tại cái này thét dài bên trong, một thân ảnh bay lên không trung, toàn thân khí thế bộc phát, giống như là thần linh giáng lâm. Cái này, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí là liền trên lôi đài đang giao chiến hai người đều ngừng tay, hãi nhiên nhìn lên bầu trời bên trong. Bên trên bầu trời, một thân ảnh tóc dài bay lên, quần áo rực rỡ, như là ma thần hàng thế, khí tức hùng hồn khổng lồ, chấn nhân tâm phách. Cái này, đây là thiên cương cảnh sao? Không sai, là thiên cương cảnh, chân chính thiên cương cảnh. Chỉ có thiên cương cảnh mới có thể có dạng này uy áp. Đột phá đến thiên cương cảnh rồi. Tiểu Sơn đột phá đến thiên cương cảnh rồi. Cái này sao có thể? Toàn bộ quảng trường, trong lúc nhất thời vắng lặng im mắng, mỗi người đều miệng há thật lớn, nhìn lên bầu trời bên trong người, đầu cơ hồ đều đã không cách nào suy nghĩ. Trên bầu trời nổi lơ lửng người này, không phải người khác, chính là Tiểu Sơn. Nhưng là, Tiểu Sơn vừa mới bị Hùng Tuấn cho đánh tâm mạch vỡ vụn a, có thể giữ được hay không tính mệnh đều khó nói a, làm sao sau một khắc, vậy mà liền đột phá đến thiên cương cảnh rồi. Tại ngốc trệ một hồi về sau, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Phi trên thân. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn xem Diệp Phi ánh mắt, tựa như là đang nhìn một tôn thần linh. Một cái nguyên bản đã tâm mạch vỡ vụn phải chết người, trải qua thời gian một nén nhang cứu chữa, chẳng những là thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn đột phá võ giả khó khăn nhất một tầng ràng buộc, đạt tới thiên cương cảnh. Đây là như thế nào năng lực? Trước đó tất cả mọi người nói, tại một nén nhang bên trong có thể đem Tiểu Sơn cho triệt để chữa trị, trừ phi là thần tiên. Hiện tại, bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng, Diệp Phi chính là thần tiên. Thế nào? Ngươi có phải hay không có mắt không trọng? Lúc này, Hoa Yêu Nguyệt mang theo giọng địa mai đối cái kia họ Tống nam tử nói, "Ta." Họ Tống nam tử nuốt ngụm nước bọt, lắc đầu cười khổ nói, "Ta đích xác là có mắt không trọng, không nghĩ tới, trên thế giới này lại là thật sự có thần tiên." "Cái gì thần tiên? Chỉ là cái này luyện dược sư cấp bậc rất cao thôi." Hoa Yêu Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái, "Luyện dược sư thế giới, ngươi hiểu được cái gì rồi?" "Yêu Nguyệt, ngươi nói cái này luyện dược đại sư có mấy phẩm?" Cố Gia Tuệ ở một bên hỏi Hoa Yêu Nguyệt. "Chí ít cửu phẩm." Hoa Yêu Nguyệt khẳng định nói. "Cửu phẩm?" Toàn bộ Tử Hồng Đế quốc tựa như là cũng không có cựu phẩm luyện dược sư a. Cố Gia Tuệ rung động đạo: "Không có, luyện dược sư công hội hội trưởng cũng chỉ có bát phẩm." Hoa Yêu Nguyệt nói: "Cựu phẩm a? Kia thật là thần tiên đồng dạng tồn tại." Cố Gia Tuệ cảm thán nói: "Đúng vậy a, nếu là ta có thể bái hắn làm thầy." Hoa Yêu Nguyệt thì thào nói, sau đó trong mắt lóe lên một vòng hào quang sáng tỏ, hưng phấn nói: "Nếu như ta có thể bái hắn làm thầy, vậy ta về sau liền thật là tiền đồ bất khả hạn lượng, không được, ta không thể mất đi cơ hội này, ta nhất định phải bái hắn làm thầy." Thế nhưng là dạng này luyện dược đại sư làm sao lại nhẹ nhàng như vậy thu đồ a? Cố Gia Tuệ lắc đầu nói: "Sự do người làm, tâm thành thì linh, đi, chúng ta bây giờ xuống dưới, ta tìm cơ hội bái hắn làm thầy." Hoa Yêu Nguyệt kéo Cố Gia Tuệ tay, nhanh chóng đi xuống lầu. Lý đại sư đại ân đại đức, Tiểu Sơn vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Về sau Lý đại sư nhưng lại phân phó, Tiểu Sơn xông pha khói lửa, không chối tử. Trên quảng trường, Tiểu Sơn tại trôi nổi một hồi về sau, phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn trực tiếp quỳ gối Diệp Phi trước mặt, kích động toàn thân run rẩy. Tấn thăng thiên cương cảnh là mỗi một võ giả cả đời tha thiết ước mơ sự tình, ai có thể không kích động. Vừa rồi những cái kia chất vấn Diệp Phi người, giờ phút này nhìn xem Tiểu Sơn quỳ gối Diệp Phi trước mặt, cả đám đều cảm giác trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn cảm thấy mình tựa như là bị vô số cái tát đem mặt cho quất sưng. Vừa rồi bọn hắn lời thề son sắt nói không có khả năng có người có thể tại một nén nhang bên trong chữa trị xong Tiểu Sơn tương thế, lời thề son sắt nói Diệp Phi là lừa đảo. Kết quả hiện tại thế nào? Diệp Phi chẳng những là chữa khỏi Tiểu Sơn tương thế, kết quả còn trực tiếp giúp Tiểu Sơn tấn thăng đến thiên cương cảnh. Cái này đánh mặt đánh cũng thật sự là có chút quá độc ác. Lúc này, không còn có người dám đối Diệp Phi đưa ra bất luận cái gì chất vấn, thay vào đó, trong mắt của bọn hắn toàn bộ đều là sùng bái cùng kính sợ. Hiện tại Diệp Phi chính là thần hóa thân, không cần khách khí. Diệp Phi mười phần trang bức khoát tay áo, nói: "Tiện tay mà thôi thôi." "Vâng, đôi này Lý đại sư tới nói, đích thật là tiện tay mà thôi, nhưng là đối ta lại là tái tạo tri ân, Tiểu Sơn chắc chắn sẽ ghi khắc cả một đời." Tiểu Sơn lại thành khẩn nói vài câu cảm tạ, sau đó đứng lên. Hắn lúc này trên thân khí thế cũng không có tận lực bộc phát, nhưng là kia cố tự nhiên mà vậy lộ ra cường đại uy áp, lại là để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run sợ. Tiểu Sơn nhìn về phía lôi đài, thứ 10 trận so tài, lập tức cũng muốn có kết quả rồi, giao long dòng binh đoàn bên này đã là cơ hội nhất định phải thua. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, cùng phong dòng binh đoàn liền xem như thắng trận này, bọn hắn song phương cũng bất quá chỉ là thế hòa, cuối cùng một trận, mới là quyết thắng thua thời khắc. Mà bọn hắn cuối cùng một trận phái ra người, khẳng định sẽ thắng. Bởi vì cuối cùng một trận ra sân chính là Diệp Phi. Chương 375, không thành kế đối với Diệp Phi, Tiểu Sơn hiện tại là tràn đầy mù quáng tín nhiệm, hắn loại tình huống này, Diệp Phi cũng có thể làm cho hắn tấn thăng đến tiên cương cảnh, Diệp Phi còn có cái gì là làm không được. Thế là, Tiểu Sơn đối trên lôi đài nói, ván này, chúng ta nhận thua, chúng ta ván kế tiếp định thắng thua. Cùng phong dòng binh đoàn bên bờ, lúc này nhưng thật ra là kinh hãi nhất. Lúc đầu, bọn hắn đều coi là lần này là có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, tướng giao long dòng binh đoàn triệt để đánh tới không đứng dậy nổi. Kết quả làm sao cũng không nghĩ tới, đã bị đánh tâm mạch vỡ vụn, trên cơ bản sống sót đều khó khăn. Tiểu Sơn lại là một nháy mắt hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa còn lập tức đột phá đến thiên cương cảnh. Nhiều một cái thiên cương cảnh võ giả, giao long dòng binh đoàn thực lực lập tức liền chí ít tăng lên 4 thành. Dạng này, bọn hắn muốn nhân cơ hội này nhất cử đem giao long dòng binh đoàn đánh không cách nào xoay người, liền không có như vậy dễ dàng. Bọn hắn làm sao lại nhận biết dạng này cấp bậc luyện dược sư? Đỗ Quảng Đào nhìn xem Diệp Phi, trong lòng đã là rung động, vừa ghen tị. Nếu để cho mình nhận biết dạng này luyện dược sư tốt biết bao nhiêu. Hắn cũng là thần hồn cảnh cửu trọng, khoảng cách thiên cương cảnh chỉ có cách xa một bước, dạng này luyện dược sư, kia thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a, nếu như một khi đạt đến thiên cương cảnh, đó chính là chân chính vượt long môn. Bất quá, vì kế hoạch hôm nay, hắn muốn trước đem lần này quyết đấu thắng lại nói. Thắng trận này quyết đấu, thu được tinh tú núi tài nguyên, đối với giao long dòng binh đoàn, cũng là đả kích cực lớn. Tốt, như vậy chúng ta liền xuống một trận định thắng thua, trận tiếp theo, từ ta tự mình xuất chiến, các ngươi giao long ai đến? Đỗ Quảng Đào bay lên lôi đài, nhìn xem Tiểu Sơn, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Sơn đã xuất chiến đã qua, không thể lần nữa xuất chiến, những người khác, Đỗ Quảng Đào một mực không sợ. Cho nên, hắn nhận định trận này hắn thắng chắc. Đỗ Quảng Đào, ngươi cho rằng ngươi làm những này âm mưu quỷ kế, liền thắng chắc sao? Đáng tiếc a, ngươi cuối cùng vẫn cờ kém một chiêu. Tiểu Sơn nghe vậy, trong mắt mang theo một vòng vẻ ngạo nhiên. Lần này, Cổ Phong Dung binh đoàn kế hoạch vô số, thậm chí là không tiếc công bố ra bọn hắn cùng yêu tộc chuyện hợp tác. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn là hết thảy phí công nhọc sức. Bởi vì, bọn hắn bên này có một chương quá mức cường đại át chủ bài, cờ kém một chiêu. Nghe được Tiểu Sơn lời này, Đỗ Quảng Đào khẽ chau mày. Hẳn là, giao long dòng binh đoàn thật là còn chuẩn bị cái khác gác chủ bài. Hừ, các ngươi có bài tẩy gì cứ việc làm ra đi. So tài quy định, thiên cương cảnh thế nhưng là không cho phép tham gia. Đỗ Quảng Đào âm thanh lạnh lùng nói, thiên cương cảnh trở xuống, còn không có ta Đỗ Quảng Đào người sợ. Rõ ràng. Tiểu Sơn một mặt khinh thường, nói, ngươi đem anh hùng thiên hạ cũng nhìn quá nhẹ. Bớt nói nhảm, đem hắn gọi ra đi. Ta liền không tin, thiên cương cảnh trở xuống, có ai có thể chắc thắng ta. Đỗ Quảng Đào âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, tốt, cuối cùng này một ván, ngươi phải đối mặt là. Tiểu Sơn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, một chỉ Diệp Phi nói, Lý Nguyên Bá Lý đại sư. Cái gì? Nghe được Tiểu Sơn lời này, không riêng gì Đỗ Quảng Đào, hiện trường tất cả mọi người là một mảnh ồn ào. Cái này luyện dược sư muốn thay thế giao long xuất chiến. Ánh mắt của mọi người lập tức cũng đều tập trung vào Diệp Phi trên thân, toàn bộ trận mắt hốt mồm. Nếu như vậy, hôm nay Cuồng Phong Dung binh đoàn có thể là muốn cắm a kinh lịch vừa rồi Diệp Phi thần đồng dạng kỳ tích, tất cả mọi người đối Diệp Phi sùng bái cùng kính sợ đã là đạt đến cực điểm. Hiện tại, nghe nói Diệp Phi muốn xuất chiến đối kháng Đỗ Quảng Đào, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại ảo giác. Đỗ Quảng Đào khẳng định không phải Diệp Phi đối thủ. Nói đùa, một cái có thể tại một nén nhang bên trong liền đem một cái tâm mạch vỡ vụn người chữa khỏi, còn tấn thăng đến thiên cương cảnh luyện dược sư, thực lực nên như thế nào cường đại? Mặc dù nói, rất nhiều luyện dược đại sư bởi vì tiêu hao tại luyện dược phía trên thời gian quá nhiều, cho nên thực lực cũng không quá cường đại, nhưng là luôn có chút luyện dược sư bởi vì chính mình tinh thông luyện dược nguyên nhân, cho nên đem thực lực bản thân chế tạo dị thường cường hãn. Mà Diệp Phi dạng này luyện dược đại sư, liền xem như hơi chế tạo một cái mình, đó cũng là khó lường a. Huống chi, Tiểu Sơn nếu là như thế có tự tin thắng được trận này, liền nói rõ là đúng Diệp Phi thực lực có đầy đủ tự tin. Tại mọi người ánh mắt tụ vào phía dưới, Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lạnh nhạt, làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, từng bước một đi hướng lôi đài. Bộ này tư thế hoàn toàn không giống như là đi võ đài, mà chỉ là qua bên kia làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Diệp Phi nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, tùy ý đứng tại Đỗ Quảng Đào trước mặt, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hắn nhàn nhạt đánh giá Đỗ Quảng Đào vài lần, dùng một loại đương nhiên giọng nói, ta không muốn giết người, ngoan ngoãn nhận thua đi xuống đi, miễn cho ta độc thủ. Soạn. Hiện trường lần nữa một mảnh ồn ào. Mặc dù bọn hắn nghĩ đến Diệp Phi thực lực sẽ rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới Diệp Phi khẩu khí to lớn như thế, lại là trực tiếp liền muốn Đỗ Quảng Đào nhận thua. Trên thực tế, đây chính là Diệp Phi nổi lên rất lâu kế hoạch, không đánh mà thắng chi minh. Cùng Đỗ Quảng Đào chính diện đối chiến, hắn cơ hồ không có thắng cơ hội, hắn cơ hội duy nhất chính là dùng trang bức đại pháp trực tiếp đem cái này ra hỏa dọa lùi. Một chiêu này, cũng gọi không thành kế. Không thành kế, nói trắng ra là thực chất cũng chính là trang bức. Trang bức trang tốt, có thể dọa lùi ngàn quân. Diệp Phi vừa rồi như thế cao điệu muốn tại một nén nhang bên trong đem Tiểu Sơn chữa lành, vì chính là cho mình tăng thêm một tầng thần thánh quang hoàn, gia tăng trang bức đại pháp gia trì. Chỉ là không nghĩ tới, không cẩn thận cái này Tiểu Sơn lại là trực tiếp tấn thăng đến thiên cương cảnh. Bất quá dạng này càng tốt hơn, mình trang bức ra chỉ liền mạnh hơn. Mặc dù bởi vậy hắn sử dụng cơ hồ một nửa cao cấp thiên tài địa bảo, nhưng là có thể sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Ngươi, Đỗ Quảng Đào gặp Diệp Phi vậy mà như thế khinh miệt hắn, lập tức giận dữ. Hắn dù sao cũng là Cuồng Phong Dung binh đoàn trưởng lão, thanh danh lan xa, lại là bị Diệp Phi miệt thị như vậy. Bất quá, khiếp sợ Diệp Phi luyện dược đại sư như thế, hắn lại là cũng không dám đối Diệp Phi bất kính. Thế giới này, võ giả lấy luyện dược sư vi tôn. Diệp Phi dạng này luyện dược đại sư, thế lực sau lưng không biết là như thế nào khổng lồ, nếu là hắn thật đem Diệp Phi làm mất lòng, khẳng định như vậy là không có quả ngon để ăn. Không biết có nhiều ít thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả muốn cầu Diệp Phi hỗ trợ tấn thăng đến thiên cương cảnh, nếu như bọn hắn biết hắn đã từng sai lầm Diệp Phi, khẳng định là sẽ tranh nhau chen lấn tới muốn giết chết hắn để lấy lòng Diệp Phi. Đỗ Quảng Đào mười phần bị đè nén, hôm nay lúc đầu hết thảy đều kế hoạch hảo hảo, có thể đem Giao Long Dung binh đoàn đánh tới vạn kiếp bất phục, kết quả không nghĩ tới, Diệp Phi xuất hiện, để bọn hắn hết thảy bất vả đều hóa thành một nước. Hắn hít sâu một hơi, nói, không biết vị này Lý đại sư tại sao muốn lẫn vào chúng ta Cuồng Phong Dung binh đoàn cùng Giao Long Dung binh đoàn sự tình. Ha ha. Diệp Phi nghe vậy, khinh thường cười nói, giữa các ngươi đánh giấm ta cũng không có hứng thú lẫn vào, chỉ bất quá ta trùng hợp thiếu Kiều Sơn một cái nhân tình, cho nên liền xuất thủ một lần. Thiếu Kiều Sơn một cái nhân tình. Đỗ Quảng Đào nhíu mày, nói, Lý đại sư, đây là chúng ta Cuồng Phong Dung binh đoàn cùng Giao Long Dung binh đoàn ở giữa sự tình, ngài là ngoại nhân, tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Cái gì gọi là ngoại nhân? Tiêu Sơn lúc này hừ một tiếng, tiêu căng mà nói, Lý đại sư hiện tại là chúng ta Giao làm Dung binh đoàn khách khanh trưởng lão, tính thế nào là người ngoài đâu? Đỗ Quảng Đào, nếu như ngươi không muốn bị đánh quá thảm, hiện tại trực tiếp nhận thua còn kịp. Không sai, ta không hứng thú đối ngươi cái này con kiến nhỏ độc thủ, miễn cho ô uế tay của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi xuống đi, tỉnh ta không cẩn thận đem ngươi đánh chết. Diệp Phi lúc này tướng trang bức kỹ năng bộc phát đến cực hạn, thế phải đem cái này Đỗ Quảng Đào dọa cho lui. Nếu là không thể đem Đỗ Quảng Đào dọa cho lui, như vậy, hắn hôm nay liền muốn phiền toái. Chương 376, Tử Tâm Nhãn. Đỗ Quảng Đào nhìn xem Diệp Phi, trên mặt tâm tình bất định, hắn hôm nay bị như thế thất bại, lửa giận trong lòng đốt cháy, nhưng là trở ngại Diệp Phi dạng này một cái luyện dược đại sư thân phận, lại không tốt phát tác, biệt quất dị thường. Hiện tại, Diệp Phi miệt thị như vậy hắn, để hắn trực tiếp nhận thua xuống dưới, càng thêm để hắn cảm giác nhận lấy to lớn nhục nhã. Hắn hiện tại là Cuồng Phong Dung binh đoàn bên này người đại biểu a, nếu là liền đánh đều không đánh một cái, liền trực tiếp xuống dưới, sẽ bị người thấy thế nào? Ta biết không phải là đại sư đối thủ, nhưng là, ta thân là Cuồng Phong Dung binh đoàn trưởng lão, không thể cứ như vậy xuống dưới, làm sao cũng muốn lĩnh giáo một phen Lý đại sư cao chiêu. Cuối cùng, Đỗ Quảng Đào cắn răng nói, "Nóa, cái này tiểu tử làm sao như thế tử tâm nhãn a, mình biết không phải là đối thủ còn không phải lĩnh giáo." Diệp Phi lập tức tê cả da đầu, gia hỏa này không phải muốn cùng hắn đánh, làm sao bây giờ đâu? Một khi đánh nhau, như vậy hắn coi như lộ tẩy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta trang bức tư thế không đúng? Diệp Phi trong lòng bực. Muốn lĩnh giáo ta cao chiêu? Hừ, ngươi cũng xứng. Loại người như ngươi dám khiêu khích ta, là đúng ta vũ nhục, ta xuất thủ, liền sẽ không lưu tình. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, tướng trang bức kỹ năng lại để thăng một cái cấp bậc. Đỗ Quảng Đào nghe được Diệp Phi lời này, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nhưng là, làm đại ca, cái này thời điểm hắn tuyệt đối không thể sợ a, không phải về sau tại tiểu đệ trước mặt làm thế nào a. Thế là, Đỗ Quảng Đào vẫn như cũ nhắm mắt nói, tại hạ nguyện ý tiếp Lý đại sư một chiêu. Nếu là ta không chống đối nổi đến, như vậy chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh. Nóa, cái này tiểu tử xong chưa a? Diệp Phi cảm giác mình muốn điên rồi, cái này Đỗ Quảng Đào rõ ràng đã là mười phần sợ hãi, nhưng là, hắn lại là vẫn như cũ không chịu đầu hàng nhận thua. Đối mặt loại này đến chết vẫn sĩ diện người, Diệp Phi cũng là không thể làm gì. Ai, cần gì chứ? Diệp Phi lắc đầu, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, đi về phía trước mấy bước, nói, không nghĩ tới, ngươi lại là như thế kiên cường, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Lý đại sư, tới đi, hôm nay cho dù chết tại thủ hạ của ngươi, ta cũng chết cũng không tiếc. Đỗ Quảng Đào bị Diệp Phi kiểu nói này, lại là sinh ra một loại vinh hạnh cảm giác. Mặc dù Diệp Phi là địch nhân của hắn, nhưng là, Diệp Phi loại này cấp bậc luyện dược đại sư, là bất kỳ một cái nào võ giả đều tôn kính. Bởi vì có dạng này luyện dược sư, bọn hắn mới có thể tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Ta đi, ngươi tiểu tử làm sao lại như thế khó chơi đâu, nếu không phải lão tử thực sự đánh bất quá ngươi, khẳng định hung hăng tát ngươi một cái. Diệp Phi một hồi thổ huyết, gặp loại này tử tâm nhắn người, thật sự chính là không có cách nào a, hắn trang bức đại pháp căn bản là không cách nào thi triển. Đỗ Quảng Đào đã là chuẩn bị kỹ càng, sắc mặt trịnh trọng, chuẩn bị tiếp nhận Diệp Phi mãnh liệt một kích. Diệp Phi trong đầu không ngừng nhanh chóng suy tư, như thế nào mới có thể đủ vượt qua cục diện này. Tình huống hiện tại là, hắn hình như là nhất định phải xuất thủ một cái, nếu không, cái này Đỗ Quảng Đào vô luận làm sao không chịu xuống dưới a, xem ra chỉ có dạng này. Suy tư một hồi, Diệp Phi trong lòng có một cái so đo, sống hay chết, liền nhìn cái này một thanh. Diệp Phi cắn răng, làm ra một bộ cường giả thái độ bề trên, nói, tốt, ngươi thắng được tôn trọng của ta, đã như vậy, ta liền ra một trường. Lý đại sư, tới đi. Đỗ Quảng Đào ngưng thần nói, xem trưởng. Diệp Phi nói, tiến lên một bước, một trưởng lăng không nhẹ nhàng đánh qua. Bành! Một tiếng rất nhỏ trầm đụng, Diệp Phi trưởng lực hóa thành một đạo thuần nguyên chân khí, bị Đỗ Quảng Đào cản lại. Ừm. Đỗ Quảng Đào lập tức sửng sốt, người xung quanh cũng đều sửng sốt. Làm sao cái tình huống? Diệp Phi một trường này, có vẻ giống như là một điểm uy lực cũng không có. Hẳn là, đây là cái gì cao thâm trường pháp, Đỗ Quảng Đào đã bị thương nặng rồi. Nhìn không giống a. Đỗ Quảng Đào sửng sốt một hồi lâu, sờ lên trên thân, lại là phát hiện mình cũng không nhận được bất luận cái gì tổn thương. Lý đại sư, ngươi đây là? Đỗ Quảng Đào khó hiểu nói. Làm sao? Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không cao hứng rồi. Diệp Phi thản nhiên nói. Tha ta một mạng. Đỗ Quảng Đào sững sờ, sau đó giật mình nói, Lý đại sư vừa rồi đây là tận lực lưu thủ rồi. Lý đại sư quả nhiên là trạch tâm nhân hậu a, một trường này lại là hoàn toàn không cần lực. Đúng vậy à, Lý đại sư gặp Đỗ Quảng Đào như thế kiên cường, là một đầu hán tử, không đành lòng tổn thương tính mệnh. Đây mới thật sự là đại sư a. Chu Vi xem người cái này thời điểm đều cùng một chỗ đối Diệp Phi tán thưởng, ánh mắt bên trong càng thêm sùng bái. Diệp Phi nghe bốn phía những nghị luận này, biểu thị vừa lòng phi thường. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Đây chính là tướng không thành kế hiệu quả phát huy đến cực hạn, tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Phi bản nhân cũng học Khổng Minh đồng đạo, bị cười bớt dâu, nếu là có đàn, hắn hiện tại cũng muốn đạn bên trên một khúc. Gia Cát lao nhân ra ông ta, nguyên lai là trang bức giới thủy tổ a. Diệp Phi trong lòng cảm thán. Ta. Đỗ Quảng Đào nhìn xem thế ngoại cao nhân phong phạm Diệp Phi, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Hắn vốn là nghĩ đến mình đem hết toàn lực ngăn cản Diệp Phi một chiều, dạng này cho dù là bị trọng thương, cũng đối cùng phong dòng binh đoàn các huynh đệ có một cái công đạo. Nhưng là, Diệp Phi chỉ là như thế tượng trưng đánh hắn một trường, hắn hoàn toàn không có thụ thương. Tiếp tục như vậy không tiện bàn giao a, hắn từ đầu đến cuối, một mực từ chối, không chịu xuất thủ, có thể hay không? Là thực lực của hắn căn bản cũng không mạnh, chỉ là đang lừa ta. Đương nhiên, Đỗ Quảng Đào trong lòng lóe lên một vòng ánh sáng, có một cái lớn mật suy đoán. Luyện dược đại sư, bởi vì tại phương diện chế thuốc đầu nhập tinh lực cùng thời gian quá nhiều, cho nên bình thường thực lực cũng sẽ không vô cùng cường đại. Mặc dù có chút dị bẩm thiên phú luyện dược sư cũng đích thật là có thể lợi dụng tự thân ưu thế tu luyện càng cường đại, nhưng là đó còn là số ít. Diệp Phi sẽ là thuộc về loại nào đâu? Đỗ Quảng Đào có thể làm cùng phong dòng binh đoàn thủ tịch trưởng lão, cũng là trải qua không biết nhiều ít sóng to gió lớn, lịch duyệt cực kỳ phong phú. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút Diệp Phi cử động, đột nhiên cảm giác được Diệp Phi đang trang bức hù dọa người khả năng phi thường lớn. Nếu là thật chính là dạng này, như vậy hôm nay trận này chúng ta chưa hẳn liền sẽ thua đâu. Trận này thắng thua, đối cùng phong dòng binh đoàn thật sự mà nói là quá là quan trọng, cho nên, cho dù là có một tơ một hào khả năng, Đỗ Quảng Đào cũng sẽ không bỏ qua. Thế là, Đỗ Quảng Đào tại thương nghị một phen về sau, đối Diệp Phi chắp tay nói, đa tạ Lý đại sư nhân tử, bất quá, tại hạ vẫn là muốn kiến thức một cái Lý đại sư chân chính thực lực, mời Lý đại sư chỉ chứng một phen, có lẽ có thể để tại hạ nhìn ra tấn thăng thiên cương cảnh thời cơ. Đó, cái này tiểu tử không phải là nhìn ra ta sơ hở sao? Chẳng lẽ là ta vừa rồi trang bức cái nào khâu không đủ hoàn mỹ sao? Diệp Phi trong lòng suy tư. Ừm, vừa rồi ta một trưởng đánh ra về sau, theo sát lấy nói rõ ta là tha cho hắn một mạng, tựa hồ là có chút tận lực. Xem ra, ta trang bức đại pháp muốn đạt tới lô hỏa thuần thanh còn phải lại tiếp lại lệ a. Diệp Phi kiểm điểm một cái mình trang bức bên trong sơ hở, sau đó mười phần đau đầu, mình nên như thế nào đối mặt cục diện bây giờ? Chỉ chứng. Ta vừa rồi đã chỉ chứng đã qua, ngươi vậy mà đều không có phát giác, thật là làm cho ta thất vọng. Rất nhanh, Diệp Phi chính là có so đo, một hồi lắc đầu, mười phần thất vọng dáng vẻ. Chỉ chứng đã qua. Đỗ Quảng Đào sững sờ. Chương 377, phá giải ta vừa rồi một trưởng đánh ra vị trí, chính là mệnh môn chỗ, ta nói không sai chứ? Chỉ cần là bị đánh trúng nơi đó, cho dù là thực lực xa xa thấp hơn người, cũng có thể muốn ngươi tính mệnh. Diệp Phi hừ một tiếng nói. Hắn tại ngay từ đầu thời điểm sở dĩ liền lựa chọn cái này Đỗ Quảng Đào làm đối thủ, cũng là bởi vì hắn nhìn ra Đỗ Quảng Đào một cái mệnh môn. Nếu là xuất kỳ bất ý phía dưới tướng luyện ngục chi thuật phát huy đến cực hạn, có một khả năng nhỏ nhoi đánh bại Đỗ Quảng Đào. Cái gì? Lý đại sư ngươi, ngươi đã sớm nhìn ra ta mệnh môn rồi? Đỗ Quảng Đào lập tức giật nảy cả mình, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bất kỳ một cái nào võ giả trong tu luyện đều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một cái mệnh môn. Cái này mệnh môn chính là trong tu luyện sơ hở chỗ. Cái gọi là thiên đạo có duyên thiếu, bất kỳ cái gì sự vật đều là tương đối, đều không phải hoàn mỹ, đều sẽ có một chỗ không viên mãn địa phương. Tu luyện võ đạo cũng là như thế, mệnh môn chính là chỗ này không viên mãn địa phương. Bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi. Thiên đạo đều có thiếu hụt, huống chi là người. Chỉ là tên này môn đồng dạng đều là cực kỳ ẩn nấp, trừ phi là bản nhân trong tu luyện sẽ biết được, ngoại nhân rất khó phát giác. Một chút luyện dược sư thông qua trần bệnh là có khả năng phát hiện võ giả mệnh môn, nhưng là cũng không dễ dàng. Diệp Phi căn bản cũng không có đụng vào Đỗ Quảng Đào, liền phát hiện hắn mệnh môn. Đỗ Quảng Đào làm sao không chấn kinh? Thật sự là luyện dược đại sư à? Lại là tùy tiện như vậy xem xét, liền phát hiện Đỗ Quảng Đào mệnh môn. Mọi người vây xem đều là rung động nói. Còn không phải sao? Thật sự là quá làm cho người rung động. Vị này Lý đại sư, thật sự là thâm bất khả chắc à? Đỗ Quảng Đào như bây giờ mặt dày mày dạn muốn bao nhiêu cùng Lý đại sư so chiêu, đoán chừng cũng là muốn nhiều từ Lý đại sư nơi này đạt được một chút chỉ điểm. Đúng vậy a, nếu là ta, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy. Đám người đối Diệp Phi là nhìn mà than thở. Lý đại sư không hổ là luyện dược đại sư, tại hạ phục sát đất. Đỗ Quảng Đào đối Diệp Phi làm một lễ thật sâu, nhưng là trong lòng đối với Diệp Phi thực lực chân thật hoài nghi, lại là cũng không có giảm bớt quá nhiều. Diệp Phi là luyện dược đại sư, nhìn ra hắn mệnh môn là khả năng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho Diệp Phi thật sự có thể nhẹ nhõm đánh bại thực lực của hắn. Hắn tự tin, tại thiên cương cảnh trở xuống, không có mấy người là đối thủ của hắn. Diệp Phi không có đạt tới thiên cương cảnh, liền xem như võ kỹ cao siêu, muốn một kích liền nhẹ nhõm đánh giết hắn, cũng rất không có khả năng. Diệp Phi trước đó khẩu khí quá lớn, có lẽ chính là bởi vì chột dạ nguyên nhân. Lý đại sư vui lòng chỉ giáo, tại hạ vô cùng cảm kích, gần nhất tại hạ tu luyện thời điểm, đích thật là gặp một vài vấn đề, hôm nay có thể gặp được Lý đại sư, chính là tại hạ cơ duyên. Tại hạ mời Lý đại sư chỉ điểm một chiêu, sau đó, tại hạ nguyện ý dâng lên 1.2 tỷ hoàng kim làm đáp tạ. Đỗ Quảng Đào liền xem như thăm dò, cũng không thể tùy tiện cùng Diệp Phi bạch mặt, nếu không có thể sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả, cho nên, hắn nghĩ ra dạng này một bộ xảo diệu lý do thoái thác. Sau khi nói xong, Đỗ Quảng Đào trực tiếp chính là thi triển ra hắn thành danh võ kỹ Linh Huyễn Quỷ Thủ, một trường đối Diệp Phi đánh tới. Hắn một kích này cũng không dùng toàn lực, cũng không hề dùng sát chiêu, nhưng là một chiêu này lực lượng lại là rất đủ, dùng để thăm dò Diệp Phi, thích hợp nhất bất quá. Nếu là Diệp Phi thực lực thật là rất kém cỏi, một mực tại trang như vậy, tại một chiêu này phía dưới, tất nhiên là sẽ lộ ra nguyên hình. Mà nếu là Diệp Phi thật là siêu cấp cường giả, hắn một chiêu này tuyệt đối không cách nào đối Diệp Phi tạo thành mảy may tổn thương, chỉ có thể coi là một loại thỉnh giáo. Liền xem như Diệp Phi tức giận hắn vô lễ, cũng không cách nào liền vì vậy mà đối với hắn quá mức trách móc nặng nề. Diệp Phi nhìn thấy Đỗ Quảng Đạo đột nhiên ra chiêu, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng, cái này Đỗ Quảng Đạo là thật hoài nghi hắn. Làm sao bây giờ? Diệp Phi nhanh chóng để Tinh Hà tiến hành tính toán, tìm kiếm giải quyết phương án. Tinh Hà tính toán rất nhanh, kết quả một nháy mắt liền ra. Dung Tiểu Thiến, thi triển U Minh Quỷ Trảo có thể phá giải. Diệp Phi đại hỉ, thật không thể ôm lấy Tinh Hà hôn một cái, lần này Tinh Hà quá ra sức, nhanh như vậy liền tính toán ra hoàn mỹ phương án. Hô, một hồi âm phong càn quét mà qua, một đạo màu đen cái bóng đột nhiên từ Diệp Phi trên thân xông ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cái này tuyệt mỹ nữ tử tóc dài bay lên, cơ hồ như là khoát như gió, nàng khuôn mặt kinh diễm tuyệt thế, đẹp kinh tâm động phách, kia ánh mắt lạnh như băng, càng làm cho người cảm giác linh hồn của mình một nháy mắt đều bị hút đi. Đỗ Quảng Đào cái này linh huyễn quỷ thủ đánh tới, ngưng tụ ra mấy trăm cái màu đen âm khí thủ ấn, quỷ trảo ung tùm, mười phần đáng sợ. Nhưng là Tiểu Thiến nhìn thấy tay này ấn, lại là hoàn toàn chẳng thèm nó tới. Bạch Tiểu Thiến thi triển ra U Minh Quỷ Trảo, hai tay móng tay huyết hồng hóa thành dài vài thước, như là mười đạo kiếm khí bén nhọn bình thường đối cái này mấy trăm cái âm khí thủ ấn bắt tới. Suy suy suy, một hồi nhẹ văng lên, Đỗ Quảng Đào cái này linh huyễn quỷ thủ mấy trăm cái âm khí thủ ấn, một nháy mắt liền toàn bộ tiêu tán, hóa thành từng đợt khí âm hàn, phiêu phiêu miểu miểu, lại là bị Tiểu Thiến cho hấp thu. Cái này, đây là cái gì? Hiện trường đám người nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là nghẹn ngào hô. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ hồn sao? Truyền thuyết võ giả tu luyện tới cảnh giới chi cao, có thể đem thần hồn phân hóa mà ra, ngưng tụ ra có thể chiến đấu võ hồn phân thân. Chẳng lẽ Lý đại sư lại là đạt đến cái này loại cấp độ? Lý đại sư không phải còn không có đạt tới thiên cương cảnh sao? Làm sao có thể tu luyện ra loại này võ hồn phân thân? Liền xem như thiên cương cảnh, cũng chưa hẳn là có thể tu luyện ra cái này võ hồn phân thân a. Ngươi đừng quên, Lý đại sư thế nhưng là một cái thần cấp luyện dược đại sư, há lại người bình thường có thể so sánh. Lý đại sư thật là thần nhân a, khó trách hắn khẩu khí lớn như vậy, nói khinh thường cùng Đỗ Quảng Đào đánh, sợ giơ mình tay. Vừa rồi ta còn cảm thấy hắn cuồng vọng, hiện tại ta xem như biết, Lý đại sư cái này căn bản là khiêm tốn a, còn không có đạt tới thiên cương cảnh, liền tu luyện ra võ hồn phân thân, đây là như thế nào thực lực a? Liền xem như 10 cái Đỗ Quảng Đào, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ đi. Đỗ Quảng Đào lúc này cũng là hoàn toàn choáng váng, mặc dù hắn có nghĩ đến Diệp Phi có thể sẽ ngăn cản được hắn một chiêu này, nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Phi lại là dùng phương thức như vậy. Võ hồn phân thân, đây là trong truyền thuyết đồ vật, nghe nói ít nhất là cần đạt tới thiên cương cảnh mới có thể tu luyện ra. Mà tại Tử Hồng Đế quốc phạm vi bên trong, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái nào thiên cương cảnh võ giả tu luyện ra võ hồn phân thân. Cái này đủ để nói rõ, tu luyện võ hồn phân thân độ khó. Diệp Phi lại là còn không có đạt tới thiên cương cảnh liền có được võ hồn phân thân, thực lực là đạt đến đáng sợ đến mức nào hoàn cảnh. Nếu như Diệp Phi muốn giết hắn, chỉ sợ là so nghiền chết một con kiến khó khăn không được nhiều ít đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Quảng Đào toàn thân mồ hôi lạnh đều rơi xuống, phía sau hoàn toàn ướt đẫm. Hắn vừa rồi lại là hoài nghi Diệp Phi là giả vờ, là đang lừa hắn, cái này là bực nào tìm đường chết ý nghĩ a. Lý đại sư, tại hạ lô mãng, mời Lý đại sư thứ tội. Đỗ Quảng Đào lúc này là không còn có một điểm chất vấn suy nghĩ, không người cúi đầu đứng ở Diệp Phi trước mặt, tính cần nghe theo giống như là một nô bộc, chờ Diệp Phi xử lý. Diệp Phi nhìn xem Đỗ Quảng Đào cái dạng này, biết mình lần này rốt cục phải. Chương 378, trang bức thật mệt mỏi MB, trang bức đúng là mệt thật. Diệp Phi trên thực tế phía sau cũng đều ướt đẫm, nếu không có Tiểu Thiến, như vậy hắn hiện tại đã là lộ tẩy. May mắn hắn tu luyện chính là cái gì linh huyễn quỷ thủ, môn võ kỹ này cũng giống như nhau âm tà thuộc tính, Tiểu Thiến cùng nàng U Minh Quỷ Trảo, hoàn toàn chính là loại vũ kỹ này khắc tinh, bằng không mà nói, Tiểu Thiến thực lực bây giờ, căn bản không ngăn cản được Đỗ Quảng Đào loại này cấp bậc cường giả một kích. Diệp Phi trong lòng nhịn không được may mắn, vừa rồi nếu là Đỗ Quảng Đào dùng chính là mặt khác một môn vũ kỹ, như vậy Tiểu Thiến tuyệt đối ngăn cản không nổi, Diệp Phi cũng khẳng định là để lộ. Nếu là đã triệt để khuất phục cái này Đỗ Quảng Đào, Diệp Phi cũng liền không nghĩ tiếp qua nhiều trang bức. Trang bức có phong hiểm a, trang trước cần cẩn thận, thấy tốt thì lấy, không muốn tham luyến a. Diệp Phi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, một bộ đại tông sư phong phạm, thản nhiên nói, không sao, thực lực của ngươi vốn là không tệ, chỉ là đáng tiếc, đến đằng sau đi lên tà đạo, lẫn lộn đầu đuôi, muốn đột phá đến tiên cương cảnh là rất khó khăn. Đây cũng là ngươi mệnh môn như thế đột xuất nguyên nhân, ngươi tu luyện những này tà môn công pháp cố nhiên là để ngươi thực lực đạt được to lớn tăng lên, nhưng là cũng bị ngươi tấn thăng tiên cương cảnh khả năng. Cái gì? Nghe được Diệp Phi lời này, Đỗ Quảng Đào trong lúc nhất thời như cha mẹ chết, cả người thất hồn lạc phách. đời này của hắn, tấn thăng tiên cương cảnh, đã hoàn toàn vô vọng sao?
Tốt, ván này đã xong, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi.
Diệp Phi nói, hơi vung tay xuống lôi đài, mang Lý đại sư đi về nghỉ.
Tiểu Sơn nhìn thấy Diệp Phi xuống tới, lập tức sắp xếp người đưa Diệp Phi đi về nghỉ.
Vâng.
Hạ Chân tự mình dẫn đầu một nhóm người hộ tống Diệp Phi trở về, cũng không phải lo lắng có người đối Diệp Phi bất lợi, mà là hiện tại Diệp Phi dạng này một cái luyện dược đại sư thân phận bạch trần ra, hiện trường tất cả mọi người muốn xin thuốc a, nếu là không có người hộ tống, Diệp Phi nghĩ muốn trở về thật sự chính là rất khó khăn.
Ha ha. Đỗ Quảng Đạo, lần này chúng ta giao Long Dung binh đoàn thắng, Tinh Tú núi về sau liền thuộc về chúng ta.
Tiểu Sơn lúc này thật sự là hào tình và trượng.
Lần này giao Long Dung binh đoàn là thật to mở mày mở mặt.
Đỗ Quảng Đạo nghe được Tiểu Sơn lời này, chỉ vô thần dương mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền xuống lôi đài đi.
Lần này Cuồng Phong Dung binh đoàn là thất bại thảm hại.
Lúc đầu coi là có yêu tộc hợp tác, bọn hắn sau này sẽ là biên hoang đệ nhất Dung binh đoàn, lại chiếm linh Tinh Tú núi tài nguyên, tương lai toàn bộ biên hoang không ai có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Nhưng là kết quả, giao Long Dung binh đoàn bên này không biết làm sao lại là mời tới Diệp Phi dạng này một vị siêu cấp luyện dược đại sư, để hết thể cục diện đều sửa.
Đỗ trưởng lão, lần này sự tình cũng không thể trách ngươi, ngươi không cần như thế ủ rũ.
Cùng Phong Dung binh đoàn bên này, không ít người đều đi tới an ủi Đỗ Quảng Đạo.
Trong lòng cũng của bọn họ đều là vô cùng biệt khuất, nhưng lại không cách nào phát tiết ra.
Bọn hắn đối mặt, thế nhưng là một cái siêu cấp luyện dược đại sư.
Đừng nói là bọn hắn, liền xem như tứ đại gia tộc, cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt đi.
Yêu tộc bên kia đám người cũng đều là mười phần phiền muộn, hảo hảo một phen kế hoạch, lại là ra dạng này ngoài ý muốn.
Muốn hay không?
Chúng ta đi đem cái kia luyện dược đại sư giết đi.
Hùng Tuấn đối cái kia Hắc Hổ nói.
Hắc Hổ cao mày, nói, chúng ta đã thua, hiện tại giết hắn cũng không có ý nghĩa, nếu là rước lấy thế lực sau lưng hắn, ngược lại sẽ càng thêm phiền phức.
Kia Tinh Tú núi tài nguyên chúng ta cứ như vậy từ bỏ rồi.
Hùng Tuấn rõ ràng là không cam tâm.
Cái này lại nói, đánh cược chính là Cuồng Phong Dung binh đoàn cùng Giao Long Dung binh đoàn, đối với chúng ta yêu tộc nhưng không có cái gì lực cướp thúc.
Hắc Hổ một mặt âm hiểm nói.
Không tệ.
Hùng Tuấn gật gật đầu, nói, đây chỉ là giữa bọn hắn ước định mà thôi, chỉ là ta vẫn là cảm thấy cái kia luyện dược đại sư uy hiếp quá lớn.
Hắn cũng không phải Giao Long Dung binh đoàn người, không cần lo lắng.
Hắc Hổ nói, người như hắn cũng sẽ không để ý một cái Giao Long Dung binh đoàn, chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi.
Chờ chuyện nơi đây kết thúc, hắn khẳng định cũng sẽ rời đi.
Vậy là tốt rồi, không có hắn, Giao Long Dung binh đoàn liền xem như cái kia Tiểu Sơn đạt đến tiên cương cảnh, chúng ta cũng không cần e ngại.
Hùng Tuấn nói,
ai nha, vị này Lý đại sư muốn đi, chúng ta nhanh đi.
Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ chen trong đám người, nhìn xem Diệp Phi rời đi, mau đuổi theo tới.
Nhưng là có những hộ vệ này ngăn cản, các nàng căn bản là không có cách chen đi qua.
Mắt thấy Diệp Phi càng chạy càng xa, Hoa Yêu Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.
Dạng này một vị đại sư, nếu là bỏ qua, chỉ sợ là về sau đều rốt cuộc không gặp được.
Hoa Yêu Nguyệt thở dài nói,
vậy chúng ta liền đi Giao Long Dung binh đoàn bên ngoài chờ, nói không chừng có thể đợi đến.
Cố Gia Tuệ nói,
ừm, cái này mấy ngày chúng ta một mực đi chờ đợi, nhất định phải chờ đến, ta nhất định phải bái hắn làm thầy.
Hoa Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng kiên định.
Được ra chỉ thần cấp đại sư quang hoàn Diệp Phi, về tới Giao Long Dung binh đoàn tổng bộ về sau, lập tức liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Vừa vào nhà, hắn liền trực tiếp nằm ở trên giường.
Hôm nay cái này một ngày trang, thật sự chính là mệt mỏi quá.
Nếu không phải cuối cùng cái kia Đỗ Quảng Đạo sử dụng võ kỹ đúng lúc là linh huyễn quỷ thủ, Diệp Phi tiểu thiến vừa vặn khắc chế, kia chỉ sợ hết thể liền muốn lộ tẩy. Cố nhiên hắn hiện tại là luyện dược đại sư, có dạng này quang hoàn tăng thêm, liền xem như thực lực của hắn kém một chút, rất nhiều người cũng sẽ e ngại hắn. Nhưng là nơi này là biên hoang an, nếu để cho người biết hắn dạng này luyện dược đại sư trên thực tế tay trói gà không chặt, như vậy rất có thể liền sẽ mang đến đại phiền toái a tại biên hoang, tuyệt đối là một cái mang ngọc có tội địa phương. Mà Diệp Phi luyện dược năng lực chính là lớn nhất sai lầm, lần sau lại trang bức thời điểm đến cẩn thận một chút, không thể lại giả bộ như vậy, làm không cẩn thận liền đem mình cho đập vào.
Bất quá mặc dù lần này mười phần mạo hiểm, thu hoạch cũng là mười phần to lớn.
Đầu tiên hắn từ Kiều Sơn nơi đó đạt được con rồng kia xương, liền đầy đủ chuyến này. Lại tăng thêm Giao Long Dung binh đoàn đã là nói xong muốn giúp hắn tìm kiếm U Minh trái cây, những này hồi báo cũng đã là mười phần phong phú.
Lại tăng thêm hắn tiếp xuống mấy ngày có thể giúp Giao Long Dung binh đoàn người luyện dược, lại là một bút không ít thu nhập, a được nhiều lừa bọn họ một chút tiền, lần này cho Kiều Sơn chữa bệnh, nhanh là nhanh, nhưng là ta tốt đồ vật có thể là hao phí rất nhiều a.
Nhớ tới mình góp nhặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo lập tức liền sử dụng nhiều như vậy, Diệp Phi cũng là mười phần đau lòng a, hắn hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì luyện dược sư chữa bệnh thời điểm đều muốn thu phí cao như vậy.
Thật sự là luyện dược sư chi tiêu thật rất lớn a.
Giống như là Diệp Phi còn tốt một chút, có Tinh Hà giúp hắn tính toán, cho nên hắn không cần đi làm quá nhiều thí nghiệm.
Cái khác những cái kia luyện dược sư, bình thường cần đại lượng thí nghiệm, luyện chế các loại dược vật, loại kia tiêu hao là cực kỳ to lớn.
Diệp Phi nghỉ ngơi một hồi về sau, chính là vụng trộm trốn đi, về trong khách sạn nhìn xem tiểu nha đầu Tư Tư. Mặc dù nói Tư Tư kỳ thật tâm trí đã là đại nhân, cũng không cần Diệp Phi quá mức quan tâm, nhưng là tiểu nha đầu này dù sao cũng là hôn huyết, vạn nhất bị người nhận ra, khả năng cũng là sẽ mang đến phiền phức.
Chương 379, trước khi rời đi về tới khách sạn, Diệp Phi phát hiện tiểu nha đầu đang ngồi ở khách sạn gian phòng cửa sổ ngắm phong cảnh, một người dương dương tự đắc.
Ta cái này hai ngày khả năng còn có chút việc, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về.
Diệp Phi đối tiểu nha đầu Tư Tư nói.
Biết.
Tư Tư nhàn nhạt hồi đáp.
Ta đi đây.
Diệp Phi không thể rời đi quá lâu, chính là chuẩn bị đi trở về.
Cái kia Lý Nguyên Bá là người a?
Từ từ chợt hỏi.
Ê,
ngươi đi xem.
Diệp Phi lập tức khẽ giật mình, nhàm chán ra ngoài tản bộ một vòng.
Từ từ nói,
ngươi là hôn huyết, ở đây muốn đặc biệt chú ý, vạn nhất nếu là dẫn tới một chút kẻ xấu, nói không chừng sẽ đem ngươi cho chụp tới.
Diệp Phi dặn dò,
ngươi đã quên bản lãnh của ta rồi.
Từ từ thản nhiên nói, chỉ cần ta không nghĩ, liền không có người có thể nhìn thấy ta.
Ê,
Diệp Phi lập tức ngậm miệng, cái này Từ từ năng lực thiên phú, thật sự chính là rất mạnh.
Tốt ta, vậy ta liền không lo lắng, ta đi trước.
Diệp Phi nói xong, chính là trở về.
Trở lại giao long dòng binh đoàn gian phòng bên trong, Diệp Phi mở cửa ra ngoài, lập tức liền có hai cái mỹ mạo thị nữ đi tới, nói, Lý đại sư, ngài có dặn dò gì?
Diệp Phi nói, tìm địa phương ăn chút đồ bật trước.
Vâng.
Hai cái thị nữ lập tức dẫn Diệp Phi đi tới một tòa mười phần xa hoa phòng ăn, phút chốc chính là lên rất nhiều ăn ngon món ngon.
Bên này hoang chi địa, các loại yêu thú rất nhiều, có chút thịt của yêu thú vô cùng thích hợp làm thành đồ ăn.
Nhìn xem một bàn lớn ăn ngon, Diệp Phi cũng không khách khí, ăn một cái phong quyển tàn vân.
Hắn luyện thể vốn là dễ dàng đói, hôm qua lại trang bức cả ngày, mệt mỏi gần chết, cái này thời điểm đương nhiên phải lớn ăn một bữa.
Chỉ là không đến nửa giờ, một bàn lớn đồ ăn toàn bộ vào Diệp Phi bụng, hắn lại là còn cảm thấy có chút chưa ăn no.
Cái này thời điểm, một bóng người đi tới trong nhà ăn, lại là Kiều Sơn.
Lý đại sư, ngài đi lên.
Kiều Sơn hiện tại là hăng hái,
đặt đến tiên cương cảnh, hắn địa vị cùng trước kia đã hoàn toàn không giống, đương nhiên là sẽ hăng hái.
Ừm, U Minh trái cây nhưng có tin tức.
Diệp Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi cái này vấn đề hắn quan tâm nhất.
Hắn giúp giao long dòng binh đoàn giải quyết vấn đề lớn như vậy, tất muốn hồi báo, cũng là chuyện đương nhiên.
Khu khu.
Chúng ta đã phát tin tức cho đoàn trưởng bọn hắn, chỉ cần là bạn yêu thành có cái này U Minh trái cây, nhất định giúp Lý đại sư cầm xuống.
Tiểu Sơn có chút ngượng ngùng nói.
Diệp Phi giúp bọn hắn giải quyết vấn đề lớn như vậy, bọn hắn còn không có thể giúp Diệp Phi đem cái này U Minh trái cây cho đem tới tay.
Tốt.
Diệp Phi gật gật đầu, cũng không có bức bách.
Loại chuyện này, khẳng định là cũng không gấp được.
Lý đại sư ngay tại chúng ta giao long dòng binh đoàn chờ lâu mấy ngày đi, nói không chừng liền sẽ có tin tức.
Tiểu Sơn thừa cơ nói.
Diệp Phi lại là lắc đầu, nói, không được, ta còn có những chuyện khác, không thể ở đây đợi thời gian quá dài.
Diệp Phi lần này đi vào biên hoang, đầu tiên là tìm kiếm U Minh trái cây, thứ hai cũng là muốn đi cùng Mặc Như Yên gặp mặt.
Đêm qua Diệp Phi cùng Mặc Như Yên thông qua linh hồn gặp gỡ, Mặc Như Yên nói cho Diệp Phi nàng đã là lập tức sắp đến Thiên Môn Quan.
Nếu là Diệp Phi đến lúc đó không có đến, tiểu nha đầu bao không cho phép liền sẽ sinh khí a nữ nhân tức giận, thế nhưng là rất đáng sợ.
Nhất là mình âu yếm tiểu nha đầu tức giận, Diệp Phi phiền phức nhưng lớn lắm.
Dạng này, kia,
ta để đoàn trưởng bọn hắn mau chóng.
Tiểu Sơn mặt lộ vẻ khó khăn nói,
cũng không cần vội vã như vậy.
Các ngươi đạt được cái này U Minh trái cây trước giúp ta giữ, ta trở về thời điểm lấy thêm cũng được.
Diệp Phi nói.
Tốt.
Tiểu Sơn một ngụm đồng ý, hắn đưa tay lấy ra một khối tối như mực lệnh bài, đưa cho Diệp Phi nói, Lý đại sư, khối này lệnh bài là chúng ta giao long dòng binh đoàn chí tôn lệnh bài, có khối này lệnh bài, ngài tại biên hoàng chi địa có thể tùy ý điều khiển mệnh lệnh giao long dòng binh đoàn bất luận kẻ nào. Đối với ngài tại biên hoàng có thể sẽ có một ít trợ giúp.
Diệp Phi nhận lấy lệnh bài, kiểm tra một hồi, phát hiện lệnh bài này phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật giao long, nhìn dữ tợn đáng sợ, khí thế mười phần.
Đồng thời, cái này giao long thân thể bán cuốn lại, hình thành giao long hai cái bá khí tiểu chữ.
Tốt.
Diệp Phi tiện tay đem lệnh bài này thu vào.
Thông qua Mỹ Thu cho hắn lệnh bài sự tình, Diệp Phi minh bạch, có lệnh bài này, tại biên hoang chi địa làm việc đích thật là liền dễ dàng hơn nhiều.
Không biết Lý đại sư muốn đi nơi nào?
Tiểu Sơn lại hỏi.
Ta đoán chừng là muốn tới Thiên Môn Quan đi một chuyến.
Diệp Phi nói.
Thiên Môn Quan bên kia cũng có chúng ta giao long dòng binh đoàn phân bộ, Lý đại sư đến bên kia, có thể điều khiển bọn hắn, cũng có thể thông qua bọn hắn thẩm tra cái này U Minh trái cây tiến triển.
Tiểu Sơn nói.
Tốt.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Khu khu.
Lý đại sư, ta chỗ này còn có một cái yêu cầu quá đáng.
Tiểu Sơn lại một mặt lúng túng nói.
Chuyện gì?
Diệp Phi minh biết Tiểu Sơn muốn nói điều gì, nhưng là vẫn biết rõ còn cố hỏi.
Lý đại sư lần này cho chúng ta giao long dòng binh đoàn giúp đại ân, ấn lý thuyết không nên lại phiền phức đại sư, nhưng là chúng ta giao long dòng binh đoàn hiện tại đứng trước cùng yêu tộc hợp tác cuồng phong dòng binh đoàn, thật sự là lực có thua.
Cho nên, chúng ta nghĩ mời Lý đại sư giúp chúng ta trong dòng binh đoàn một chút trưởng lão luyện mấy phó thuốc, dạng này, chúng ta cũng tốt đối kháng cuồng phong dòng binh đoàn cái này nhân tộc phản đồ.
Tiểu Sơn đại nghĩa lâm nhiên nói,
cái này cuồng phong dòng binh đoàn lại là liên hợp yêu tộc, làm trái nhân tộc, đích thật là mười phần ghê tởm.
Tốt, xem ở các ngươi đại nghĩa như vậy phần bên trên, ta liền cho các ngươi luyện chế một chút dược vật.
Diệp Phi đại nghĩa lâm nhiên nói, trên thực tế, trong lòng của hắn lại là nói, lao tử vừa bạn muốn cho các ngươi luyện dược kiếm tiền đâu, chính các ngươi cầu tới cửa lá cho dù tốt cực kỳ.
Đa tạ Lý đại sư.
Tiểu Sơn lập tức cuồng hỉ,
đi tới giao long dòng binh đoàn phòng nghị sự, giao long trong dòng binh đoàn trưởng lão đều cũng sớm đã chờ ở chỗ này.
Nghe nói Diệp Phi đáp ứng giúp bọn hắn luyện dược, bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng kích động.
Diệp Phi tại nội thất ngồi xuống, cho những này trưởng lão từng cái luyện dược.
Những này trưởng lão cũng đích thật là rất hiểu chuyện, mỗi một cái đều là cho Diệp Phi đầy đủ tiền xem bệnh.
Biên hoang chi địa, các loại thiên tài địa bảo rất nhiều, cho nên những này trưởng lão tiền xem bệnh, tuyệt đại bộ phận cũng đều là những này thiên tài địa bảo.
Trong đó có thật nhiều lại là mười phần hiếm thấy vật chân quý, để Diệp Phi mừng rỡ.
Diệp Phi thu người ta đồ vật, cũng là mười phần hết sức, tận lực dùng tốt vật liệu cho bọn hắn luyện dược, để bọn hắn thực lực có thể có được nhất định tăng lên.
Có mấy cái trưởng lão, ngay tại chỗ liền trực tiếp tấn thăng một cảnh giới.
Cái này khiến giao long dòng binh đoàn đối Diệp Phi càng thêm tôn thờ.
Ba ngày sau đó, Diệp Phi đem giao long trong dòng binh đoàn các trưởng lao cơ hồ đều cho trần trị một lần, luyện chế ra tương ứng dược vật. Về sau, Diệp Phi cũng muốn cáo tử. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng tiến về Thiên Môn Quan cùng Mặc Như Yên tụ hợp. Chương 380, ngẫu nhiên gặp Lý đại sư, ngài là chúng ta giao long dòng binh đoàn đại ân nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta cũng không muốn nói nhiều, về sau ngài nhưng lại phân phó, chúng ta giao long dòng binh đoàn sông pha khói lửa, không chối tử. Giao long dòng binh đoàn đám người cùng một chỗ nói lời cảm kích. Diệp Phi đối với những lời này nghe đã là rất nhiều, nhưng là vẫn mười phần hưởng thụ. Những người này lại thiếu hắn một cái đại nhân tình, về sau hắn lại nghĩ trang bức tìm người hỗ trợ liền dễ dàng. Lần trước cưới Lạc Băng Vũ, nếu như không phải Diệp Phi có nhiều người như vậy vì hắn ở sau lưng chỗ dựa, hắn chỉ sợ thật sự chính là đấu bất quá cung gia. Diệp Phi bước kế tiếp còn muốn cưới Mặc Như Yên, cái này so cưới Lạc Băng Vũ độ khó thế nhưng là lớn hơn quá nhiều. Cho nên, nhiều vung xuống đi một ít nhân tình là mười phần tất yếu. Một cái giao long dòng binh đoàn, đối Diệp Phi cưới Mặc Như Yên tác dụng không phải lớn như vậy, nhưng là, nếu là Diệp Phi lại thu phục 100 cái giao long dòng binh đoàn dạng này thế lực, liền xem như Mặc gia cũng muốn cân nhắc một chút. Nhìn, ta hiện tại cưới như khói tỷ lệ, đã là thật to tăng lên a. Diệp Phi trong lòng cũng mười phần tự hào. Người bây giờ cưới Mặc Như Yên tỷ lệ đã là tăng lên tới 1000 phần chi 5. Chỉ cần không ngừng cố gắng, liền có thể đạt thành mục tiêu. Tinh Hà thanh âm tại Diệp Phi trong óc chuyển đến. Ha. Diệp Phi nghe được Tinh Hà lời này, nhịn không được cũng là một hồi đắc ý. Lý đại sư, chúng ta giao long dòng binh đoàn những năm này cũng góp nhặt một chút thiên tài địa bảo, ngài là luyện dược đại sư, có thể sẽ cần dùng đến. Nho nhỏ lễ vật, còn xin ngài nhận lấy. Tiểu Sơn cái này thời điểm lại lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Diệp Phi. Đây, cái này. Này làm sao có ý tốt? Các ngươi đã là cho ta một con rồng xương, còn hứa hẹn u minh trái cây, ta sao có thể lại muốn những này đồ đâu? Diệp Phi không nghĩ tới Tiểu Sơn lại đưa đồ vật, mười phần không có ý tứ. Hắn lần này cho giao long dòng binh đoàn những này các trưởng lao chữa bệnh, thế nhưng là cũng lường gạt không ít tốt đồ vật, lại thu, lương tâm sẽ bất an á. Diệp Phi mặc dù ra mặt dày, nhưng là vẫn rất có lương tâm. Tương đối Lý đại sư đối với chúng ta làm ra, những cái kia đồ vật đây tính toán là cái gì? Đoàn trưởng phân phó, những này đồ vật phải tất yếu hiếu kính cho Lý đại sư. Lý đại sư cũng không nên từ chối. Tiểu Sơn đem cái này một gô nhét vào Diệp Phi trong tay. Tốt à, vậy ta liền nhận, chờ ta lần sau đến thời điểm, có thể lại giúp các ngươi luyện chút thuốc. Diệp Phi nói. Tốt. Đa tạ Lý đại sư. Tiểu Sơn đại hỉ, hắn muốn chính là câu nói này a, giống như là Diệp Phi dạng này luyện dược đại sư, cũng không phải tùy tiện liền cho người ta luyện dược, đây chính là muốn tiêu hao to lớn tinh lực, có chút thậm chí là sẽ hao tổn tâm huyết chi lực. Lần này Diệp Phi dễ nói chuyện giúp bọn hắn chế thuốc, lần tiếp theo coi như không nhất định a, bọn hắn nỗ lực những này, kết giao Diệp Phi, về sau chỗ tốt so những này đưa ra ngoài lễ vật, nhưng là muốn nhiều hơn nhiều. Tốt, vậy ta như vậy cáo tử. Diệp Phi chắc tay, chuẩn bị từ đại môn ra ngoài. Tốt, bất quá Lý đại sư, ngài tốt nhất đừng từ cửa chính ra ngoài. Tiểu Sơn ho khan hai tiếng nói. Ồ, vì sao? Diệp Phi lông mày nhướng lên, khó hiểu nói. Ngoài cửa lớn, mỗi ngày xin thuốc người không biết có nhiều ít, hiện tại chúng ta giao long dòng binh đoàn muốn từ đại môn đi ra ngoài một chuyến đều mười phần khó khăn. Tiêu Sơn nói, hắn tự nhiên là không hy vọng Diệp Phi cũng cho những người khác luyện dược, bởi vì trong này có không ít đều là giao long dòng binh đoàn đối thủ ai, cho nên, Tiêu Sơn nói, chúng ta đã là an bài một đầu mật đạo, để Lý đại sư lặng lẽ rời đi. Ha, dạng này rất tốt, con người của ta chính là không thích cao điệu, bị nhiều người vây như vậy, làm gì đều không tiện. Diệp Phi gật gật đầu, cảm thấy cái này Tiêu Sơn mười phần chi kỷ. Trên thực tế, thật sự là hắn là nhất định phải lặng lẽ rời đi, bởi vì hắn rời đi về sau, vẫn là phải biến trở về diện mạo như cũ, nếu như bị nhiều người như vậy đuổi theo. Còn thế nào biến trang A? Diệp Phi từ giao long dòng binh đoàn mật đạo rời đi, đến một cái hoang vu trong sân. Diệp Phi cùng đưa tới Tiểu Sơn cáo tử, ra ngoài chuyển mấy vòng, sau đó xác định không theo dõi mình về sau, đổi về diện mạo như cũ. Hô hô, lần này trang bức, thu lợi 10 phần phong phú a. Diệp Phi trong lòng cao hứng, xuất ra cái hộp kia nhìn một chút. Vừa mới mở hộp ra, Diệp Phi chính là cảm thấy một cỗ mãnh liệt âm sát chi khí đập vào mặt, nếu như không phải hắn tu luyện ngục chi thuật, lại dung hợp tiểu thiến. Cái này một cỗ sát khí, trực tiếp liền có thể để hắn trọng thương. Ta đi, giao long dòng binh đoàn thật sự là đủ ý tứ à, lại là đưa lễ vật quý giá như vậy. Diệp Phi trong lòng nhịn không được rung động. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện trong này đều là một chút âm thuộc tính thiên tài địa bảo. Trong đó bao quát một gốc âm hồn thảo. Lần trước Phong Thất Hải cho Diệp Phi kia một gốc âm hồn thảo, nhiều lắm là cũng chính là 3000 mỗi năm phần. Mà cái này một gốc âm hồn thảo, niên đại chỉ sợ là đã đến 5000 năm trở lên. Ngoại trừ âm hồn thảo, bên trong còn có thật nhiều tản ra mãnh liệt âm sát chi khí thiên tài địa bảo, mấy loại Diệp Phi thậm chí là cũng không nhận ra. Thật sự là đại thủ đô ta. Diệp Phi rung động trong lòng. Ngươi những tài liệu này có thể luyện chế ra một loại cực âm dược vật cho Tiểu Thiến phục dụng, để thực lực của nàng lại tăng một tầng. Tinh Hà thanh âm lại chuyển tới. Tiểu Thiến cũng có thể uống thuốc sao? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên có thể, âm linh cũng là một loại sinh mệnh, giống như là quỷ tu đồng dạng, đương nhiên có thể uống thuốc. Ngươi không có phương diện này phương thuốc, nhưng là ta có thể giúp ngươi tính toán một chút, lợi dụng những dược vật này luyện chế một loại thích hợp nhất phương thuốc. Tinh Hà nói. Tốt. Diệp Phi mặt mày hớn hở. Tiểu Thiến thực lực hiện tại đã là không thể so với bản thể của hắn kém. Nếu là lại nâng cao một bước, đối Diệp Phi tự vệ cũng là có rất lớn trợ giúp a, mà lại, tất yếu thời điểm, còn có thể trang bức cá Diệp Phi thu hồi hộp gỗ, hướng về khách sạn mà đi. Đổi qua một đầu ngõ nhỏ, Diệp Phi chính đi lên phía trước, chợt phát hiện có hai người cũng chính đâm đầu đi tới. "A, là ngươi?" Trong đó một cái giọng nữ nói. Diệp Phi khẽ giật mình, tập trung nhìn vào, phát hiện hai người kia chính là Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt. "Là hai người các ngươi a?" Diệp Phi đối với các nàng hai cái cảm giác vẫn rất tốt, cho nên mười phần kinh hỉ. "Ngươi còn không có rời đi sao?" Cố Gia Tuệ lại như quen thuộc tính cách, "Từ từ đi nơi nào?" "Từ từ tại trong khách sạn, ta ra tản bộ một vòng." "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Phi hỏi. "Chúng ta muốn bái kiến Lý đại sư, đáng tiếc quá khó." Hoa Yêu Nguyệt thở dài một tiếng nói. "Lý đại sư? Cái gì Lý đại sư?" Diệp Phi hỏi. "Chính là Lý Nguyên Bá Lý đại sư à, ngươi cái này mấy ngày tại Săn Ma Thành, chẳng lẽ là không có nghe nói Lý đại sư danh tự sao?" Cố Gia Tuệ nói. "A, các ngươi nói chính là Lý Nguyên Bá Lý đại sư a?" Diệp Phi một hồi bạo mồ hôi, nguyên lai hai người bọn họ là muốn gặp mình. Đây thật là lung túng. "Các ngươi gặp Lý đại sư làm gì? Tìm hắn luyện dược sao?" Diệp Phi hỏi. "Dĩ nhiên không phải, hai chúng ta hiện tại không quá cần luyện dược, là Yêu Nguyệt muốn bái sư." Cố Gia Tuệ nói. "Đây, bái sư?" Diệp Phi khẽ giật mình. "Đúng vậy à, Yêu Nguyệt cũng là luyện dược sư, đương nhiên là hy vọng có thể bái đến một cái luyện dược đại sư là. Lý đại sư dạng này luyện dược đại sư, ngàn năm khó gặp một lần, nếu là bỏ qua, thật sự là quá đáng tiếc." Cố Gia Tuệ nói. "Ta đã có mấy cái đồ đệ." Diệp Phi lẩm bẩm nói. "Làm sao mỹ nữ đều thích bái hắn làm thầy đâu? Đây không phải trần trụi câu dẫn hắn sao? Hắn nhưng vẫn là sử nam a, chỗ nào chịu được dạng này câu dẫn? Đây không phải buộc hắn phạm nguyên tắc tính sai lầm sao?" Chương 381, đánh cược cái gì? Cố Gia Tuệ các nàng không nghe rõ Diệp Phi nói cái gì, hỏi. "Khụ khụ, không có gì, chỉ là ta cảm thấy các ngươi bái sư tỷ lệ tương đối xa vời a." Diệp Phi nói, "Ngươi nhìn hiện tại giao long dòng binh đoàn cổng nhiều người như vậy xin thuốc, đều không thể đi bảo, các ngươi sao có thể gặp được Lý đại sư đâu? Đích thật là đạo lý này, cho nên ta phát sầu a." Hoa Yêu Nguyệt một mặt sầu khổ, nói, nếu là ai có thể giúp ta dẫn tiến đến Lý đại sư, ta nỗ lực cái gì đều nguyện ý. Thất thân cũng nguyện ý không?" Diệp Phi bật tốt lên. Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ lập tức mặt sầm lại. "Khụ khụ, thật có lỗi, nói sai." Diệp Phi vội vàng nói. "Ừ, chỉ cần là có thể để cho ta bái Lý đại sư vi sư, liền xem như thất thân ta cũng cam nguyện." Rất nhanh, Hoa Yêu Nguyệt lại là một mặt kiên quyết nói. "Tốt có cá tính nữ hải tử a, ta thích." Diệp Phi nghiêm túc tự hỏi, mình muốn hay không giúp các nàng dẫn tiến một cái đâu? Cái này thật sự là rất khó để cho người ta cự tuyệt sự tình á ai, nếu không phải ta muốn luyện thể, thử thử. Ta nhất định phải tiểu nha đầu này, như thế câu dẫn ta. Diệp Phi thầm nghĩ. Hi hi, nhìn, Yêu Nguyệt ngay cả mình thân thể đều không thèm đếm xỉa, thế nào? Ngươi có thể giúp đỡ dẫn tiến Lý đại sư sao? Cố Gia Tuệ cười hì hì trêu ghẹo nói. Nếu là hắn có bản sự này, liền sẽ không ở chỗ này. Hoa Yêu Nguyệt đương nhiên là hoàn toàn không tin, nói, ta vẫn là tiếp tục ở chỗ này chờ đi, nói không chừng Lý đại sư sẽ từ giao long dòng binh đoàn cửa sau ra, ta có thể bây lại. Xem thường ta à? Diệp Phi lúc đầu không nghĩ lấy nhiều ít, nhưng là nghe Hoa Yêu Nguyệt như thế xem thường ngữ khí của hắn, lập tức bĩu môi một cái. Hi hi, đây không phải nhìn lên xem thường vấn đề, mà là ngươi không có khả năng có năng lực như thế. Nếu là ngươi thật sự có biện pháp để chúng ta nhìn thấy Lý đại sư, thử thử, bạn cô nương cùng một chỗ thất thân cho ngươi. Cố Gia Tuệ một bộ nữ hán tử ngữ khí nói. Từ ngực. Diệp Phi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hai cái này tiểu nữ nhi là một cái đấu qua một cái dẫn dụ hắn a, cái này Cố Gia Tuệ mặc dù là tính cách sáng sủa, có chút nữ hán tử khí chất, nhưng là tổng thể tới nói, tướng mạo cũng là có thể đánh 80 điểm. Nếu tới cái bị rực xong. Khu khu. Nghe nói rất kích thích đây này. Các ngươi không muốn kích ta, thử thử. Diệp Phi nói, các ngươi đừng quên, ta kỳ thật cũng là một cái luyện dược sư. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật có thể giúp chúng ta dẫn tiến Lý đại sư? Hoa Yêu Nguyệt đương nhiên là một mặt không tin, ngẩng lên cằm, chắc chắn nói, nếu là ngươi thật sự có thể làm được, ta cùng Gia Tuệ hôm nay liền thất thân cho ngươi. Nàng đây là nhận định Diệp Phi không thể nào làm được, cho nên dạng này không chút kiêng kỵ nói chuyện. Kỳ thật, nàng đây cũng là bởi vì liên tục ngồi xổm tốt mấy ngày không có nhìn thấy Diệp Phi, trong lòng cảm thấy hy vọng xa vời, cho nên mới nói ra nhụt chí lời nói. Các ngươi không nên ép ta. Diệp Phi trừng trong mắt, nhìn xem hai người bọn họ, Học Chu Tinh Tinh giọng nói, mọi người quen như vậy, nếu thật là lên giường, rất xấu hổ. Hi hi, chúng ta còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Cố Gia Tuệ phát huy nữ hán tử bản sắc, cười hì hì, duỗi ra một ngón tay chọn lấy một cái Diệp Phi cái cằm. "Quá, khinh người quá đáng, vậy mà như thế đùa bỡn ta." Diệp Phi lập tức là cảm giác thúc thúc có thể nhịn tím không thể nhẫn, hắn đường đường một đại nam nhân, lại là bị nữ nhân đùa giỡn, nếu là không phản kích một cái, hắn còn tính là nam nhân sao? "Có bản lĩnh ngươi giúp chúng ta dẫn tiến Lý đại sư à, đến lúc đó chúng ta có thể để ngươi tùy tiện đùa giỡn." "Còn có thể." "Tiến thêm một bước nha." Cố Gia Tuệ vứt ra một cái mị nhãn, khiêu khích nói. "A a, ta nhịn không được." Nếu là như thế, vậy ta liền an bài các ngươi cùng Lý đại sư gặp mặt. Thư hử, hy vọng các ngươi không muốn đổi ý. Diệp Phi thân là một cái nam nhân, cái này thời điểm nếu như lại sợ, quả thực chính là hưởng là người. Hi hi, ngươi thật đúng là cho là mình có bản sự này a. Tốt, chỉ cần ngươi có thể dẫn tiến, hai chúng ta tỷ bội quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, tuyệt không đổi ý. Cố Gia Tuệ giơ lên cằm, ngang nhiên nói. Tốt. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, ta đi trước an bài một chút, các ngươi ở bên kia trong tiểu quán chờ ta. Hi hi. Tốt, chúng ta chờ ngươi, chỉ là ngươi cũng không nên chạy nhà. Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt hoàn toàn không tin, cho nên một mặt nhẹ nhõm, chờ lấy đến lúc đó Diệp Phi bị cho mèo. chờ lấy ta. Diệp Phi quay người chính là chạy đi. Khanh khách, hắn thật sự chính là tốt có ý tứ chứ. Diệp Phi rời đi về sau, Cố Gia Tuệ mang trên mặt nhẹ nhõm nụ cười nói, nhìn hắn một hồi làm sao xuống đài, vừa vặn cái này hai ngày tâm tình không tốt, trêu đùa hắn cũng không tệ. Hoa Yêu Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra một vòng nghịch ngợm nụ cười, nói, một hồi hắn tìm không đến Lý đại sư, chúng ta làm sao xử phạt hắn đâu? Ê, ta ngẫm lại, để hắn mời chúng ta đi nơi này quý nhất tiểu lâu ăn cơm. Không tốt, dạng này lợi cho hắn quá rồi. Cố Gia Tuệ mang theo một mặt tiểu hưng phấn, bắt đầu nghiên cứu Diệp Phi bị trò mèo về sau lại thế nào đùa giỡn Diệp Phi. Ha, ta nghĩ đến, nếu là hắn thất bại, chúng ta liền để hắn đi tại đầu đường bán mình, hắn dáng dấp vẫn là rất tuấn thiếu, dáng người cũng rất tốt, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân thích. Đương nhiên, Cố Gia Tuệ nhãn tỉnh sáng lên, nói, ha ha, chủ ý này hay, chúng ta có thể giúp hắn kiếm khách. Hoa Yêu Nguyệt cũng là chơi tính nổi lên. Hai người bọn họ càng nói liền càng hưng phấn, tựa hồ là đã thấy Diệp Phi mặc vào một thân sức tưởng tượng quần áo tại đầu đường bán mình tình cảnh. Các nàng một ly trà vừa mới uống xong, chính thảo luận nhiệt liệt, liền gặp Diệp Phi đã là siêu siêu chạy về tới. A, nhanh như vậy? Cố Gia Tuệ kinh ngạc nói. Đúng thế, ta cùng Lý đại sư thế nhưng là quan hệ không ít, không dùng đến thời gian dài như vậy. Diệp Phi bênh báo tự đắc đạo. Ha ha, còn quan hệ không ít. Ngươi không phải là nói đã làm xong Lý đại sư? Hắn muốn gặp chúng ta rồi. Hoa Yêu Nguyệt nhìn xem Diệp Phi ở đây diễn kịch, trên mặt cười mười phần vui vẻ. Nhìn kỹ Diệp Phi, còn hoàn toàn chính xác coi là đẹp nam từ đâu, mặc dù không phải tiểu bạch kiểm loại kia, nhưng là khuôn mặt kiên nghị cứng rắn, nhất là dáng người vô cùng tốt, cả người tựa như là đào phụ chính ra. Một hồi nếu để cho Diệp Phi đi bán mình, nói không chừng sẽ rất quý hiếm đâu. Không sai, hiện tại Lý đại sư ngay tại Lan Vận khách sạn chữ Thiên số 8 phòng, các ngươi hiện tại đi gặp hắn là được rồi, Lý đại sư còn muốn phân phó ta làm một ít chuyện, ta một hồi trở về cùng các ngươi tụ hợp. Diệp Phi nói, chính chúng ta đi. Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ đương nhiên là hoàn toàn không tin, nói, ngươi muốn nhân cơ hội đào tẩu à? Đào tẩu? Hừ hừ, ta buổi tối hôm nay còn muốn bị rực xong. Khu khu, làm sao có thể đào tẩu? Các ngươi hiện tại đi Lan Vận khách sạn chữ Thiên số 8 phòng, nếu như Lý đại sư nếu là không ở nơi đó, ta mặc cho các ngươi xử trí. Diệp Phi ngạo nghễ nói. Ồ, thật mặc chúng ta xử trí. Cố Gia Tuệ lập tức vui mừng. Không sai, nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Diệp Phi hừ hừ, nói, tốt, bất quá ngươi cũng không cần nghĩ đến đào tẩu, chúng ta ở chỗ này nhãn tuyến rất nhiều, luôn có thể tìm tới ngươi, đến lúc đó khẳng định có thể tìm tới ngươi. Hoa Yêu Nguyệt nói, không có vấn đề, đi thôi, ta đem các ngươi đưa đến cổng. Diệp Phi vũ bộ ngực bảo đảm nói. Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt liếc nhìn nhau, cùng một chỗ đứng lên. Chương 382, cửa mở nhìn ra hỏa này làm cái quỷ gì. Hai người bọn họ tự tin cũng không sợ Diệp Phi dở trò quỷ, một hồi nếu là gian phòng bên trong không có Lý đại sư, các nàng nhất định phải đem Diệp Phi cho trói chặt sau đó treo ở trên đường đi bán. Diệp Phi mang theo hai người bọn họ đi tới Lan Vận khách sạn phòng chữ Thiên phòng, chỉ vào phía trước nói, Lý đại sư ngay tại số 8 phòng, các ngươi đi gõ cửa là được rồi. Ta muốn trước đi cho Lý đại sư làm ý chuyện. Tốt, ta liền nhìn ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì. Hoa Yêu Nguyệt ứng một tiếng, tự lo tiến đến số 8 phòng, đồng thời đối Cố Gia Tuệ nháy mắt, để nàng coi chừng Diệp Phi. Cố Gia Tuệ gật gật đầu. Tại Diệp Phi xuống lầu trong nháy mắt cũng vụng trộm đi theo đi xuống. Hoa Yêu Nguyệt đi vào số 8 phòng phía trước, trong lòng không biết làm sao, lại là có chút lo lắng bất an, loại cảm giác này giống như là lần đầu hẹn hò. Sợ cái gì? Lý đại sư khẳng định là không thể nào ở đây. Nghĩ tới đây, Hoa Yêu Nguyệt dùng sức gõ cửa một cái. Một lát sau, bên trong không có phản ứng. Hừ hừ, liền biết cái này tiểu tử là gạt người. Hừ hừ, cũng dám gạt chúng ta, một hồi xem chúng ta làm sao đem hắn trói lại đi bán mình. Hoa Yêu Nguyệt hầm hừ nghĩ đến. Nàng đang muốn quay người xuống lầu, Cố Gia Tuệ lại là đã chạy đi lên. Gia Tuệ, ngươi làm sao đi lên? Hoa Yêu Nguyệt kinh ngạc nói. Ai, đừng nói nữa, không nghĩ tới cái này tiểu tử chạy trốn công phu lợi hại như vậy, hắn một cái lâu, ta lại đuổi theo, liền đã không có bóng người. Cố Gia Tuệ bất đắc dĩ nói. Gian phòng bên trong có người sao? Cố Gia Tuệ lại hỏi. Đương nhiên không có, cái này hỗn đản, cũng dám đùa nghịch chúng ta. Hoa Yêu Nguyệt khí nghiến răng nghiến lợi, nói, chúng ta cái này ra ngoài tìm được hắn, nhất định phải bắt hắn cho trói lại, kéo đến trên quảng trường đi bán mình. Không sai, tốt nhất còn để rất nhiều phú bà mua hết hắn, cùng một chỗ trà đạp hắn. Cố Gia Tuệ ác độc đạo. Đi, chúng ta liên hệ chiến lang dòng binh đoàn ở bên này người quen, nhìn có thể hay không hỗ trợ. Hoa Yêu Nguyệt nói, chính là chuẩn bị xuống lầu. Nhưng là, ngay tại cái này thời điểm, chữ Thiên số 8 phòng, cửa mở. Kẹt kẹt một tiếng, thanh âm cũng không lớn, nhưng là, thanh âm này, lại là để Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ một trái tim đều là bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, về sau, các nàng cảm giác mình một nháy mắt lại là có chút ngạt thở. Các nàng cố gắng quay đầu, nhìn về phía chữ Thiên số 8 phòng, liền gặp một đạo người mặc áo bào đen thân ảnh từ bên trong rậm chân đi ra, mây trôi nước chảy, tiên tính chí biển. Khí tức cẩn ngốc, cao thâm mặt chắc, kia khuôn mặt, không phải trong lòng các nàng niệm niệm Lý Nguyên Bá là ai? Các ngươi chính là Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ a. Diệp Phi đều đã nói với ta, các ngươi vào đi. Cái này một thân ảnh nhìn chằm chằm Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt, từ tốn nói. Một cái mắt, Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt hai người hoàn toàn choáng tại chỗ, ngẩn ngơ tại chỗ, nửa ngày cũng không nhúc nhích, tựa như là hai tôn pho tượng. Thật là các nàng mơ ước muốn bái kiến luyện dược đại sư Lý Nguyên Bá. Không cần câu thúc, các ngươi là Diệp Phi bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, tiến đến ngồi đi. Diệp Phi mang trên mặt hòa ái nụ cười, một bộ trưởng bối ôn hòa tư thái. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại là đang mắng mở mở tờ. Hai cái này tiểu nữ nhi cũng quá độc ác, lại là muốn đem ta cho trói lại đi bán mình, còn muốn cho mấy cái phú bà cùng một chỗ trà đạp ta. Quả thực chính là cực kỳ tàn ác. Cho nên Diệp Phi quyết định đối với các nàng hai cái quyết định không thể lưu tình. Ngươi bất nhân chớ có trách ta bất nghĩa. Ta. Hoa Yêu Nguyệt cố gắng nửa ngày, một chữ cũng chưa hề nói ra. Đợi đến Diệp Phi đã tiến vào nửa ngày, Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ mới liếc nhìn nhau, hai người dùng sức cầm một cái tay của đối phương, sau đó mới cứng ngắc chuyển vào phòng bên trong. Các nàng đứng tại Diệp Phi trước mặt, tựa như là hai cái phạm sai lầm học sinh tiểu học, cúi đầu một cử động cũng không dám. Diệp Phi ngồi trên ghế, thản nhiên nhìn xem hai người bọn họ, cưỡng ép chịu đựng không cười lên tiếng tới. Ta nghe nói, ngươi muốn bái ta vi sư. Diệp Phi dù bận ung dung nhìn xem Hoa Yêu Nguyệt, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười hỏi. Vâng. Nghe được Diệp Phi lời này, Hoa Yêu Nguyệt không lo được lại nghĩ sự tình khác, phù phù một tiếng quỳ xuống trước Diệp Phi trước mặt, trực tiếp dập đầu nói, tiểu nữ tử Hoa Yêu Nguyệt, từ nhỏ học tập luyện dược chi thuật, thiên tư không tính đần độn, hy vọng đại sư có thể thu ta làm đồ đệ. Con người của ta là không dễ dàng thu đồ. Diệp Phi từ tốn nói, ta đã có mấy cái đồ đệ, nhưng là đều không có bao nhiêu thời gian chỉ điểm bọn hắn, trong lòng vẫn cảm thấy thua thiệt. Cho nên, ta cũng không nghĩ lại nhiều thu đồ. Thu nhiều một cái đồ đệ, chính là một phần trách nhiệm. Không có thể cố hết trách nhiệm, liền thật xin lỗi sư phụ hai chữ này a. Đại sư không cần lo lắng, ta không cần ngài đối ta kết thúc cái gì trách nhiệm, chỉ cần ngài có thể thu ta làm đồ đệ, ta đi theo tại bên cạnh ngài liền tốt. Hoa Yêu Nguyệt mười phần thành thần đạo. Ta phiêu bạc không có định chỗ, cần phải đi rất nhiều địa phương, mang theo một người không tiện. Ta cái khác đồ đệ cũng đều không cùng tại bên cạnh ta. Diệp Phi lắc đầu, nói, nếu như ngươi muốn học tập luyện dược tri thức, ta có thể chỉ điểm ngươi một phen. Còn bái sư cái gì, coi như xong đi. Không, đại sư, ta là thực tình muốn bái sư, cầu ngài nhất định phải nhận lấy ta. Hoa Yêu Nguyệt nhưng lời nói lại khí mười phần kiên định. Cái này, Diệp Phi cau mày nói, liền xem như ta thu ngươi làm đồ, về sau cũng chưa chắc có cơ hội cùng ngươi gặp mấy lần mặt. Không sao. Hoa Yêu Nguyệt nói, chỉ cần sư phụ có thể nhận lấy đệ tử như vậy đủ rồi. Dạng này để cho ta rất khó xử lý a. Diệp Phi thở dài đạo, hắn không nghĩ tới, cái này Hoa Yêu Nguyệt kiên trì như vậy. Sư phụ, van cầu ngài, ngài nhận lấy ta đi. Hoa Yêu Nguyệt lại dập đầu nói, đúng vậy a đại sư, ngài liền nhận lấy Yêu Nguyệt đi. Chúng ta cùng Diệp Phi là bạn tốt, ngài xem ở trên mặt của hắn liền cho Yêu Nguyệt một cơ hội đi. Cố Gia Tuệ lúc này cũng ở một bên nói, ồ. Hào bằng hữu. Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói, thế nhưng là ta vừa rồi có vẻ giống như nghe được các ngươi nói muốn đem hắn trói đến quảng trường đi bán mình. Khu khu. Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt lập tức một mặt xấu hổ. Ta. Chúng ta là cùng hắn nói bừa, trên thực tế chúng ta rất quen, quan hệ rất tốt. Cố Gia Tuệ vội vàng nói. Diệp Phi trầm ngâm không dứt, nói, các ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc, ta ngày mai lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Cái này. Hoa Yêu Nguyệt còn muốn nói cái gì, nhưng là lại sợ mình chọc giận Diệp Phi, thế là liền đứng lên nói, vậy ta cùng Gia Tuệ đi ra ngoài trước. Ngày mai lại đến chờ đợi sư phụ phân công. Diệp Phi phất phất tay, nói, ừm, các ngươi đi trước đi. Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ từ bên trong phòng ra, chi kỷ gài cửa lại, thở ra một cái thật dài. Vậy mà thật là Lý đại sư, làm sao có thể chứ? Cái này tiểu tử làm sao lại nhận biết Lý đại sư đây này? Cố Gia Tuệ cau mày nói, có lẽ đây chính là hắn như thế không có sợ hãi nguyên nhân đi. Hoa Yêu Nguyệt nhớ tới Diệp Phi trước đó tại tiểu quán thời điểm, đối mặt Dương Phạm như vậy không có sợ hãi. Ai, không nghĩ tới người không thể xem bề ngoài a. Lần này làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta buổi tối hôm nay thật muốn thất thân cho hắn sao? Rất nhanh, Cố Gia Tuệ lại sầu mi khổ kiểm đạo. Cái này, Hoa Yêu Nguyệt cũng là vẻ mặt cầu xin. Lần này chơi lớn rồi. Thế nào? Các ngươi nhìn thấy Lý đại sư sao? Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau của các nàng vang lên. Các nàng quay người lại, liền thấy Diệp Phi chính mang theo một vòng ý vị thâm trường nụ cười đứng ở nơi đó. Cái này một vòng ý vị thâm trường nụ cười cũng có thể hiểu thành cười dâm. Chương 383, tiểu thiến tấn thăng ta. Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt nhìn xem Diệp Phi, đều là có chút bối rối. Hẳn là không có nhìn thấy. Không nên a, ta cùng Lý đại sư nói xong. Diệp Phi làm bộ cao mày nói. Không phải, ta. Chúng ta nhìn thấy Lý đại sư. Hoa Yêu Nguyệt vẫn là lấy dũng khí nói. Ha ha. Thế nào? Ta là đi, ta cùng Lý đại sư là nhận biết. Diệp Phi cười híp mắt nói, kia cái gì? Buổi tối hôm nay. Liền đi gian phòng của ta đi, ta ở tại thông cùng khách sạn chữ thiên số 7 phòng. Buổi tối hôm nay, chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luận bàn một chút động tác cùng tư thế. Ngươi. Ta. Cố Gia Tuệ mặc dù là nữ hán tử, nhưng là cái này thời điểm cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên nói như thế nào. Nếu là cự tuyệt đi, các nàng nhưng chính là nuốt lời, nếu là đáp ứng đi. Hai người bọn họ đều vẫn là hoàng hoa khuê nữ a. Chẳng lẽ lần thứ nhất cứ như vậy hai người cùng một chỗ bị Diệp Phi cho. Hai người bọn họ cơ hồ khóc ra, nhưng là Diệp Phi lại là mỉm cười, nói, tốt, các người đi trước đi, ta còn muốn cho Lý đại sư đưa chút đồ vật, ban đêm gặp nhà. Nói xong, Diệp Phi liền tiến vào gian phòng bên trong, đóng cửa lại. Ai, làm sao bây giờ a? Hoa Yêu Nguyệt mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đạo. Yêu Nguyệt, kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể thất thân cho hắn. Lúc này, Cố Gia Tuệ bỗng nhiên nói, cái gì? Gia Tuệ ngươi điên rồi. Ta nhưng vẫn là xử nữ đâu. Hoa Yêu Nguyệt mở to hai mắt nhìn nói, ngươi thử tưởng tượng, ngươi muốn bài Lý đại sư vi sư,
không có như vậy dễ dàng, nhưng là nếu là ngươi thất thân cho hắn, để hắn hỗ trợ nói một chút, tỷ lệ liền tăng lên thật nhiều a. Cố Gia Tuệ nói. Dạng này a. Nghe được Cố Gia Tuệ nói như vậy, Hoa Yêu Nguyệt trong lòng cũng là nhịn không được động một tí. Nếu là thật có thể bái đến dạng này một cái sư phụ, nàng về sau tiền đồ chính là bất khả hạn lượng. Thế nhưng là, bởi vì dạng này liền thất thân, cũng là nàng chỗ không muốn. Nếu là như vậy, vậy ngươi cùng ta cùng đi. Hoa Yêu Nguyệt giữ chặt Cố Gia Tuệ tay nói. A, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Cố Gia Tuệ tranh thủ thời gian đánh dụng Hoa Yêu Nguyệt tay, nói, đây là đại sự của ngươi a. Ngươi là chị em tốt của ta a, cái này thời điểm ngươi không giúp ta ai giúp ta? Hoa Yêu Nguyệt lại giữ chặt Cố Gia Tuệ tay, lần này ngươi thế nhưng là cũng đánh cược, ngươi nếu là không đi, chính là vi phạm lời thề. Thứ tử, ngươi thật sự là cầm tỷ muội làm vũ khí sử dụng a? Cố Gia Tuệ tức giận. Diệp Phi tại môn bên trong nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắc hắc, để các ngươi hai cái muốn buộc ta đi bán mình, buổi tối hôm nay có các ngươi thụ. Diệp Phi trên mặt mang theo một vòng tà ác đủ cười. Diệp Phi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, về tới trước đó khách sạn. A, Tư Tư tiểu nha đầu này đâu? Diệp Phi vào phòng, bốn phía tìm kiếm, lại là cũng không có tìm được. Lại chạy ra ngoài chơi rồi. Diệp Phi nghĩ đến. Vừa quay đầu, hắn phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Cầm lên nhìn một chút, Diệp Phi sắc mặt lập tức khó coi. Tiểu nha đầu này, lại là mình chạy. Diệp Phi tức hồn hện, nơi này chính là biên hoang, tự mình một người đi ra ngoài, sẽ gặp phải nguy hiểm được không nào? Vạn nhất nếu là thật xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cùng Vi Thượng Nhất bàn giao? Mặc dù Diệp Phi đã là xưa đâu bằng nay, nhưng là Vi Thượng Nhất vụ ẩn cốc thực lực thế nhưng là không phải bình thường a. Nếu là Vi Thượng Nhất muốn cùng Diệp Phi liều một cái cá chết lưới rách, như vậy hắn liền xem như không đến mức một con đường chết, nhưng là cũng sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Ai, hai tử trưởng thành không tốt còn a? Diệp Phi trong lòng thở dài. Cái này Vi Tư Tư thiên phú dị bẩm, nếu là thành tâm không muốn để cho Diệp Phi tìm tới, như vậy Diệp Phi thật sự chính là không có cái gì biện pháp quá tốt. Cho nên Diệp Phi hiện tại cũng không có ra ngoài tìm kiếm. Lúc đầu hôm nay hắn hẳn là liền có thể xuất phát đi Thiên Môn Quan, nhưng là có Cô Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt sự tình, Diệp Phi chỉ có thể lại lưu một ngày. Ban ngày không có việc gì, Diệp Phi liền bắt đầu đem Tiểu Sơn cho những cái kia thiên tài địa bảo luyện chế thành dược vật cho Tiểu Thiến phục dụng. Tiểu Thiến tiềm lực trưởng thành là to lớn, Diệp Phi hảo hảo bồi dưỡng cũng sẽ không lỗ, về sau có thể đạt được càng nhiều hồi báo. Luyện chế những dược vật này cực kỳ tiêu hao tinh lực, Diệp Phi tại trong lúc đó hết thảy ăn 13 viên bổ sung chân nguyên dược vật mới chống xuống tới. Mà luyện chế hoàn tất về sau, Diệp Phi một ngụm máu tươi trực tiếp nôn ra. Đây là hao tổn quá lớn bố trí. Ta đi, may mắn thành công, bằng không thế nhưng là thua thiệt lớn. Diệp Phi lòng còn sợ hãi. Mặc dù phun một ngụm máu tươi, thân thể bị thương không nhẹ hại, nhưng là có thể đem cái này một vị thuốc luyện chế tốt đã làm cho. Nếu là thất bại, vậy nhưng thật sự là khóc đều không có nước mắt. Về sau luyện chế loại này cao cấp dược vật nhất định phải cẩn thận, luyện chế loại thuốc này vật đối luyện đan sư thực lực khảo nghiệm phi thường lớn, sơ ý một chút, liền có thể ủ thành đại họa. Diệp Phi nhịn không được lắc đầu, mình luyện dược sư vẫn là không quá quan á, cũng may mắn, Tinh Hà tính toán ra cái này phương thuốc cũng không phải là rất khó, nếu không, Diệp Phi tuyệt đối không cách nào một lần thành công. Diệp Phi đem Tiểu Thiến triệu hóa ra, để Tiểu Thiến đem dược vật này cho nuốt. Tiểu Thiến tiếp nhận dược vật, nhìn thoáng qua, sau đó lại kinh ngạc nhìn Diệp Phi một chút, về sau mới đem dược vật này nuốt xuống dưới. Nuốt vào về sau, trong nháy mắt gian phòng bên trong liền càn quét lên một cỗ âm phong. Cái này âm phong cực kỳ rét lạnh, lấy Diệp Phi thực lực, trong phòng lại là đều cảm giác được một hồi lạnh thấu xương lạnh, linh hồn đều run rẩy một hồi. Thật mạnh dự tính. Diệp Phi giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, thuốc này dược tính lại là như thế cường đại. Giao Long Dung binh đoàn là thật là ý tứ a, lại là đem nhiều như vậy cường đại thiên tài địa bảo đều cho ta, tuyệt đối dốc hết bốn liếng a. Diệp Phi thầm nghĩ nói, liền xem như Giao Long Dung binh đoàn tài đại khí thô, lập tức xuất ra những này đồ vật, cũng tuyệt đối là thường cần độc cốt. Tiểu Thiến quanh chân ngồi ở trong hư không, tóc dài mở rộng ra ngoài, lại là hóa thành không biết mấy chục mét chiều dài, như là một tòa lều vải, đem toàn bộ gian phòng đều cho tràn ngập. Diệp Phi thấy thế, mình lại nuốt một chút dược vật, cũng đã tọa tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Thiến là mệnh của hắn cách chi hồn, cùng hắn tương hỗ là một thể, hiện tại Tiểu Thiến tu luyện, hắn cũng cùng một chỗ đi theo tu luyện, đối tự thân sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí là nhất cử đột phá thần hồn cảnh cũng không phải là không có khả năng. Tu luyện không tuế nguyệt, Diệp Phi là sâu sắc cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Đương tiến vào trạng thái tu luyện, người trên cơ bản liền hoàn toàn quên đi thời gian tồn tại. Diệp Phi không biết tu luyện bao lâu thời gian, đợi đến hắn mở mắt thời điểm, Tiểu Thiến thanh tú động lòng người đứng ở phía sau hắn, như là một cái u linh. Trên thực tế, Tiểu Thiến chính là một cái u linh. Sắp trời đã vào đêm, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có điểm điểm tinh quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật trong phòng cảnh tượng tựa như là liễu trai. Diệp Phi cẩn thận cảm thụ một cái, phát hiện Tiểu Thiến thực lực lập tức tăng lên mấy cái giai đoạn. Dựa theo Diệp Phi đoán chừng, hiện tại Tiểu Thiến thực lực ít nhất là đạt được thần hồn cảnh ngũ trọng cấp bậc. Mà bởi vì Tiểu Thiến tính đặc thù, phối hợp U Minh Quỷ Trảo liền xem như đối mặt thần hồn cảnh bắt trọng võ giả, cũng có sức đánh một trận. Diệp Phi lại kiểm tra một chút thực lực bản thân, phát hiện mình thần hồn cô đọng, vậy mà tựa hồ là có thể thấu thể mà ra. Chương 384, trả thù thần hồn cảnh. Ta cũng đạt tới thần hồn cảnh. Diệp Phi giật mình ngay tại chỗ, mặc dù hắn biết mình sớm muộn cũng sẽ đạt tới thần hồn cảnh, nhưng là không nghĩ tới lại là tại dạng này dưới cơ duyên xào hợp, như thế dễ dàng liền đạt đến. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tiểu Sơn cho những này thiên tài địa bảo đến cùng là như thế nào cường đại. Chỉ là kia một gốc gâm hồn thảo,
cũng đã là giá trị liên thành, lại tăng thêm cái khác mười mấy món không thua gì âm hồn thảo thiên tài địa bảo, phối hợp tiểu thiến thể chất đặc thù, đưa đến hiệu quả thật là quá mức cường hãn. Diệp Phi dính tiểu thiến một điểm quang, đã đột phá đến thần hồn cảnh. Đạt đến thần hồn cảnh cảm giác thật rất không giống a, hiện tại cảm giác linh hồn chính là linh hồn, nhục thể chính là nhục thể, cả hai đã là hợp hai là một, lại là có thể tách ra. Mà linh hồn cường đại, có thể để nhục thể bộc phát ra càng thêm cường đại mấy lần lực lượng. Diệp Phi trải nghiệm lấy thần hồn cảnh lực lượng, hưng phấn vô cùng. Như vậy, ta là không phải có thể phá thân. Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đạt đến thần hồn cảnh, linh hồn của hắn cùng nhục thể đã là tương phân cách, liền xem như phá thân, đối tu luyện ảnh hưởng cũng không phải vô cùng lớn. Dựa theo tính toán tới nói, ngươi bây giờ phá thân, đối với luyện thể ảnh hưởng đã là tốt hơn nhiều. Nhưng là, thật nam nhân, hẳn là chịu đựng ở tình mình. Tinh Hà tại Diệp Phi trong đầu nói. Cái rắm. Diệp Phi lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi một cái hệ thống ngươi có thể giải nam nhân phương diện kia cảm giác sao? Còn muốn là một mực chỉ biết tu luyện, hoàn toàn chính là một cái máy móc, liền xem như trở thành thế giới này chúa tể lại có cái gì niềm vui thú. Nhân sinh liền muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Cho nên, ngươi chỉ là một phàm nhân. Tinh Hà khinh bị nói. Đúng, ta chính là một phàm nhân, sao? Diệp Phi dương dương đắc ý hừ hừ. Cốc cốc cốc. Cái này thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Phi trong lòng đống nhiên nhảy một cái, sẽ không là Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt tới a? Hôm nay thế nhưng là ước định muốn so cánh xong. Cái kia cái gì? Chẳng lẽ ta giữ gìn hai đời thân sử nam, hôm nay liền muốn như thế bản giao đi ra? Nhớ tới thật là có chút ít kích động đâu. Diệp Phi nuốt nước miếng một cái, kích động tiến lên mở cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng, quả nhiên là Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt. Hai nữ lúc này trên mặt đều là đỏ bừng, rõ ràng đều là mười phần ngượng ngùng. Các nàng đều là không có bất luận cái gì kinh nghiệm, hôm nay liền muốn cùng một chỗ đem thân thể hiến cho Diệp Phi, trong lòng thấp thỏm không cần nhiều lời liền có thể biết. Diệp Phi mượn tinh quang nhìn xem hai cái nữ tử kia tú mỹ gương mặt, hiểu điệu dáng người, trong lòng nhịn không được một hồi lửa nóng. Hôm nay, chẳng lẽ ta thật muốn phá thân sao? Diệp Phi thầm nghĩ, lại có chút xoắn xuýt. Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt đều là tâm địa thiện lương cô gái tốt, tại tiểu quán thời điểm, bước lên đắc tội liệt hỏa dòng binh đoàn phong hiểm trợ giúp Diệp Phi. Hiện tại, Diệp Phi lấy áp chế thủ đoạn đạt được hai người bọn họ thân thể, tựa hồ là có chút hèn hạ. Ân, không phải tựa hồ, chính là có chút hèn hạ. Mặc dù Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt mưu đồ bí mật nếu như Diệp Phi thua muốn đem Diệp Phi cột đi bán mình, nhưng là cái kia cũng chỉ là trò đùa tính chất. Diệp Phi nếu là thật làm như vậy, tính chất liền không đồng dạng. Ai, không có cách, có lương tâm người chính là số khổ a. Diệp Phi không cách nào vi phạm lương tâm của mình, giờ khắc này đã là quyết định sẽ không thật muốn các nàng hai cái thân thể. Chỉ là hai người bọn họ lại là muốn đem mình trói lại đi bán mình, cũng không thể tiện nghi các nàng. Thử hự, dù sao cũng phải cho các nàng hai một chút giáo huấn. Thế là Diệp Phi một mặt sắc bị mị, nói, hai vị mỹ nữ mời đến, tốt đẹp như vậy bóng đêm cũng không tốt cô phụ mới là. Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt nhìn xem Diệp Phi cái này sắc mị mị bộ dáng, trong lòng đều là đánh một cái đột, nhìn, hôm nay hai người bọn họ là thai kiếp khó thoát. Bất quá, vì có thể bái tại Lý đại sư môn hạ, hai người bọn họ hy sinh cũng là có ý nghĩa. Kiên trì vào cửa, Diệp Phi để các nàng hai cái trên giường ngồi xuống, sau đó ngồi xuống ghế, cười hi hi nói, "Tốt, nếu là các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta cũng đừng có nói nhảm nhiều, bắt đầu thoát đi." "Ngươi?" Hoa Yêu Nguyệt gặp Diệp Phi như thế sắc gấp, chủ trừ một chút, nói, "Chúng ta hôm nay thất thân của ngươi, ngươi thế nhưng muốn giúp chúng ta một sự kiện." "Ồ, chuyện gì?" Diệp Phi hỏi. "Ngươi muốn giúp ta thuyết phục Lý đại sư, để Lý đại sư thu ta làm đồ đệ." Hoa Yêu Nguyệt cắn môi nói. "Tốt, ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định khiến hắn thu ngươi làm đồ." Diệp Phi cười đáp ứng xuống. "Tốt." Hoa Yêu Nguyệt gặp Diệp Phi đáp ứng xuống, trong lòng đã định, cắn răng, liền bắt đầu cởi quần áo. Nàng người mặc chính là một kiện màu hồng phấn hoa đào váy dài, tại nhàn nhạt tinh quang chiếu rọi phía dưới, lộ ra mỹ lệ, lóa mắt, phụ trợ nàng tựa như là dưới ánh trăng trong bụi hoa tiết tử. Lúc này, trong lòng làm ra quyết đoán, Hoa Yêu Nguyệt đứng người lên, nhẹ nhàng liền đem cái này một bộ hoa đào váy dài giải khai, chậm rãi từ trên thân chạy xuống xuống dưới. Hoa Yêu Nguyệt bên trong còn xuyên một thân thiếp thân tiểu y, nhưng là cái này thiếp thân tiểu y là màu trắng tơ lụa dệt thành, mỏng mà trong suốt, nàng kia xinh đẹp thân thể như ẩn như hiện, càng thêm làm cho người dụ hoặc. Tại bên cạnh nàng, Cố Gia Tuệ gặp Hoa Yêu Nguyệt đã là thoát, nàng nữ hán tử thuộc tính phát tác, hai ba lần đem một thân lục sắc váy dài cũng cho cởi ra, bên trong cũng chỉ lộ ra hơi mở thiếp thân tiểu di. Diệp Phi ngồi trên ghế, nhìn xem hai người mỹ hảo thân thể, nhịn không được hô hấp có chút gấp rút. Hắn cũng là nam nhân bình thường à, dạng này hai cố mê người thân thể hiện ra ở trước mặt của hắn, nếu như hắn nếu là còn hoàn toàn không có phản ứng, như vậy liền nói rõ hắn là một số phương diện có vấn đề. Nhìn xem Diệp Phi con mắt đã thẳng, Hoa Yêu Nguyệt lại khẽ cắn môi, đem thiếp thân tiểu y nút thắt cũng giải khai. Tại bên cạnh nàng, Cố Gia Tuệ cũng là làm lấy động tác giống nhau. Diệp Phi ở một bên nhìn xem, cảm giác mình đã có chút không chịu nổi, thế là liền nói, "Tốt, lên trước giường đi, gấp chăn, chờ ta tẩy một cái tắm." Nói xong, Diệp Phi ngay tại chỗ đốt lên một con màu đỏ ngọn nến, sau đó liền chuyển tới sau tấm bình phong đi. Cố Gia Tuệ cùng Hoa Yêu Nguyệt coi là Diệp Phi là muốn tiến hành một bước cuối cùng, thế là liền cùng nhau lên giường, đóng chăn mền. Diệp Phi chuyển qua bình phong, trên mặt lại là lộ ra một vòng tà ác nụ cười, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài. "Hoa ca ca, ngày mai có trò hay để nhìn, để các ngươi muốn ta đi bán mình." "Hắc hắc, nhìn các ngươi ngày mai còn có hay không mặt gặp người." Diệp Phi thân thể nhẹ nhàng trên đường chạy nhanh, đến hắn lấy Lý Nguyên Bá danh nghĩa mở gian phòng kia nghỉ ngơi xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi sớm liền đi tới Hoa Yêu Nguyệt cùng Cố Gia Tuệ bên ngoài gian phòng, móc ra chìa khóa mở cửa đi vào. Đi vào bên giường, Diệp Phi phát hiện hai vị mỹ nữ ngay tại ngủ say, chân mềm nghiêng nghiêng đắp lên trên người của các nàng, lại không che giấu được các nàng mỹ hảo thân thể. Hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau, đầu tóc rối bời, hiển nhiên đêm qua phát sinh một ít có thể để cho cô đồng thần thú hiện thân không thể diễn tả sự tình. Khu khu, thời gian không còn sớm, nên rời giường, Lý đại sư vẫn chờ đâu? Diệp Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Hai nữ mơ mơ màng màng mở to mắt, bốn phía nhìn một chút, đã qua một hồi lâu, đột nhiên ở giữa cùng một chỗ phát ra thét lên. Người tên hỗn đản, vậy mà như thế hèn hạ. Cố Gia Tuệ tức hổn hển mắng to. Chương 385, rời đi ha ha. Vậy cũng là hèn hạ sao? Các ngươi còn định đem ta trói lên đi bán mình đâu? Ta đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi. Tốt, tranh thủ thời gian đứng dậy đi, Lý đại sư vẫn chờ đâu, ta liền đi trước. Diệp Phi cười ha ha, nên ngang rời đi. Cái này hỗn đản, ta nhất định phải giết hắn. Cố Gia Tuệ trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhớ tới đêm qua một màn, nàng quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết. Hoa Yêu Nguyệt lại là ánh mắt lấp lóe, nói, hắn đêm qua lại là không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không biết hắn xem như người tốt hay là người xấu. Người tốt? Nếu là hắn tốt nhân tài quái. Cố Gia Tuệ cắn răng nghiến lợi nói. Một lát sau, Cố Gia Tuệ lại là lại phốc một tiếng cười ra. Làm sao? Hoa Yêu Nguyệt hỏi. Nguyên lai gia hỏa này là không được a. Cố Gia Tuệ tất cả khí một nháy mắt liền cũng không có. Biết một cái nam nhân phương diện kia không được, còn có cái gì tất yếu tức cái gì? Không được. Hoa Yêu Nguyệt sững sờ, lập tức hiểu được, nàng lắc lắc đầu nói, sẽ không, hắn đêm qua ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì không được mới rời đi. Hắn là nhịn được sau đó rời đi. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta còn duy trì hoàn bích chi thân, cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Cố Gia Tuệ tùy tiện nói, nhẹ nhàng nâng lên Hoa Yêu Nguyệt cằm, con mắt sắc mị mị nói, tiểu nữ nhi, đêm qua hầu hạ không sai, đại gia có thưởng. Đi chết, ngươi cái xú nha đầu. Hoa Yêu Nguyệt một trường nổi giận đánh về phía Cố Gia Tuệ. A, nhu sát thân phú a, đêm qua hai chúng ta cỡ nào ân ái ngươi đã quên sao? Cố Gia Tuệ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoa Yêu Nguyệt lần nữa đi tới nàng cho là Lý Nguyên Bá gian phòng, Diệp Phi đã là chờ ở nơi đó. Ta nghe Diệp Phi nói, ngươi rất thành tâm muốn bái ta làm thầy. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy ngươi tên đồ đệ này. Diệp Phi vừa lên đến liền nói. Vâng, bái kiến sư phó. Hoa Yêu Nguyệt vô cùng kích động, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Vi sư cũng không có cái gì tặng cho ngươi, vừa mới luyện một bộ thuốc, đối ngươi sẽ có một chút trợ giúp. Diệp Phi lấy ra một cái gói thuốc đưa cho Hoa Yêu Nguyệt. Đa tạ sư phụ. Hoa Yêu Nguyệt hai tay vô cùng cảm kích. Ta ngày mai sẽ phải rời đi, nếu như ngươi nếu là có vấn đề gì, hôm nay hỏi ta, ta giải đáp cho ngươi một cái đi. Diệp Phi lại nói. Vâng, đa tạ sư phụ. Hoa Yêu Nguyệt biết, đây là mình cực kỳ cơ hội khó được, sau khi ổn định tâm thần về sau, bắt đầu đối Diệp Phi đặt câu hỏi. Hoa Yêu Nguyệt thực lực độ chênh lệch, Diệp Phi hiện tại liền xem như không thông qua tinh hà, cũng có thể giải quyết Hoa Yêu Nguyệt tất cả vấn đề. Một mực cho Hoa Yêu Nguyệt giải đáp đến ban đêm, Diệp Phi đối Hoa Yêu Nguyệt nói, ta phiêu bạt tứ phương, không có chỗ ở cố định, thầy cho chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Vâng, sư phụ. Hoa Yêu Nguyệt mười phần không bỏ, nhưng lại cũng biết, Diệp Phi nhân vật như vậy, nàng là lưu không được. Sư phụ, cái kia. Diệp Phi đâu? Hoa Yêu Nguyệt lại hỏi. Hắn à, đã đi. Diệp Phi thuận miệng nói. Đi rồi. Là đi thiên môn quan sao? Hoa Yêu Nguyệt nói. Có lẽ vậy, hắn đi nói thiên môn quan có một số việc. Diệp Phi bước dâu nói. Ừm, sư phụ cùng hắn là quan hệ như thế nào a? Hoa Yêu Nguyệt lại hỏi. Ta cùng hắn. Ha ha. Bạn vong nhân đi. Diệp Phi cười híp mắt nói. Thì ra là thế. Hoa Yêu Nguyệt không tiếp tục hỏi nhiều. Hoa Yêu Nguyệt cáo lui, Diệp Phi ngửa mặt lên trời duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trực tiếp ra khỏi thành đi. Diệp Phi liệt hổ bị Tư Tư tiểu nha đầu kia cho cơi đi, Diệp Phi hiện tại chỉ có thể là đi bộ. Tiểu nha đầu này, thật sự là khó chơi a. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù không có liệt hổ, nhưng là bởi vì Diệp Phi đạt đến thần hồn cảnh, chạy tốc độ cũng là cực nhanh, cũng không thể so với liệt hổ chậm bao nhiêu. Chỉ là, có liệt hổ hắn liền có thể thản nhiên ngồi, mà bây giờ phải tự mình dựa vào hai chân a. Khẳng định rất khó chịu. A Diệp Phi vừa mới chạy vội ẩn hiện bao lâu, trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cô dấu hiệu. Có người theo dõi ta. Diệp Phi nhướng mày, mình lại là bị theo dõi. Sẽ là ai chứ? Là Cuồng Phong Dòng Binh đoàn người sao? Ta là Lý Nguyên Bá, thân phận chẳng lẽ đã bị tiết lộ rồi? Diệp Phi bất động thanh sắc, gạch vàng chộp vào trong tay, âm thầm chuẩn bị, một bên tiếp tục đi tới. Lúc này là ban đêm, trên đường lớn một bóng người cũng không có, mặt trăng chỉ có nho nhỏ một viên nguyệt nha, nhàn nhạt tinh quang cùng ánh trăng rơi xuống dưới, làm nổi bật đại địa lánh lánh thanh thanh. Bốn phía không ngừng vang lên yêu thú kêu gào thanh âm, càng thêm làm nổi bật lên một loại điều hưu quỷ dị bầu không khí. Diệp Phi lại buôn tẩu một hồi, liền thấy đường phía trước trên có mấy đạo nhân ảnh chính ngăn cản đường đi của hắn. Diệp Phi tại khoảng cách 50 bước vị trí đứng bước xuống tới, nhìn xem những người này, cũng không nói chuyện. Những người này trên thân đều mặc áo đen, không có bất luận cái gì tiêu chí, cũng không biết là cái gì thế lực. Căn cứ Diệp Phi phỏng đoán, là Cuồng Phong Dòng Binh đoàn khả năng tương đối lớn. Cuồng Phong Dòng Binh đoàn lần này bị thiệt lớn, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Xem ra, hành tung của ta còn chưa đủ cẩn thận a, lại là bị phát hiện. Diệp Phi nhịn không được thầm than. Rất nhanh, tại Diệp Phi đằng sau cũng có một đám người đi vào, bọn hắn khoảng cách Diệp Phi 20 bước khoảng cách đứng vững, đem Diệp Phi vây lại. Không biết là nên xưng hô ngươi là Lý Nguyên Bá Lý đại sư đâu, vẫn là Diệp Phi Diệp công tử đâu. Phía trước đi ra một người, cũng không có che mặt, hất lên một thân áo choàng màu đen, dáng người mười phần khôi ngô, khuôn mặt nhìn rất nho nhã dáng vẻ, chỉ là một đầu tinh tế vết kiếm phá hủy cái này mỹ cảm. Cái này nam tử nhìn 40-50 tuổi, mặt trắng không râu, một đôi mắt tựa hồ bẩm sinh băng lãnh, tựa như là hai viên băng toàn ngưng tụ mà thành. Diệp Phi ở trên người hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thực lực của người này đã đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Chỉ có một cái thần hồn cảnh đỉnh phong. Diệp Phi lông mày lại là nhíu lại, hắn hiện tại đạt đến thần hồn cảnh, thần thức càng thêm cường đại, quét xuống một cái, cũng đã là phát hiện, những người này chỉ có cái này mặt trắng nam tử là thần hồn cảnh đỉnh phong, mà những người khác chỉ có một cái thần hồn cảnh bắt trọng, cái khác đều là thần hồn cảnh lục trọng trở xuống. Bọn hắn không phải cuồng phong dòng binh đoàn người, nếu là cuồng phong dòng binh đoàn muốn đối phó ta, khẳng định là sẽ ra hết chủ lực, mà lại sẽ liên hợp yêu tộc cùng đi. Diệp Phi rất nhanh liền có phán đoán, những người này cũng không phải là cuồng phong dòng binh đoàn người. Cái này khiến Diệp Phi hơi thở dài một hơi. Bọn hắn không phải cuồng phong dòng binh đoàn người, Diệp Phi liền cảm giác áp lực không có lớn như vậy. Cuồng phong dòng binh đoàn là đại biên hoang xếp hạng thứ 2 dòng binh đoàn, thế lực quá mức khổng lồ, nếu như bị bọn hắn để mắt tới, như vậy Diệp Phi phiền phức sẽ rất lớn. Thậm chí, hắn cần lập tức rời khỏi biên hoang. Nhất là bọn hắn hiện tại còn cùng yêu tộc cùng một chỗ hợp tác, thực lực chân chính đã coi như là đến đệ nhất. Diệp Phi liền xem như thực lực bây giờ tiến nhanh, bị dạng này một cái dòng binh đoàn cho nhớ thương, cũng khó có thể chống đỡ. Bất quá, nếu như chỉ là trước mắt dạng này một cái quy mô dòng binh đoàn, Diệp Phi liền có thể đối kháng một cái. Mặc dù đối phương có một cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, hắn không phải là đối thủ, nhưng là chưa hẳn liền hoàn toàn không có cách nào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn muốn trước làm rõ ràng đối phương đến cùng là biết cái gì, đối với hắn hiểu rõ nhiều ít, sau đó lại làm ra quyết định. Các ngươi là ai? Diệp Phi bất động thanh sắc hỏi. Chương 386, chặn đường chúng ta là ai? Cái này mặt trắng nam tử mỉm cười, trên mặt vết kiếm biến thành hình xoắn ốc, nhìn mười phần quỷ dị. Diệp công tử không phải là không biết gần nhất đắc tội người nào? Các ngươi không phải cuồng phong dòng binh đoàn người? Diệp Phi nói. Không sai, chúng ta không phải. Mặt trắng nam tử nói, Diệp công tử gần nhất chẳng lẽ cũng chỉ đắc tội cuồng phong dòng binh đoàn sao? Liên hỏa dòng binh đoàn. Đông nhiên, Diệp Phi trong đầu một vòng sáng ngời hiện lên, đông nhiên minh bạch cái gì? Ha ha. Mặt trắng nam tử cười ha ha một tiếng, nói, Diệp công tử rốt cục nhớ lại. Diệp công tử quả nhiên là đại nhân vật ta, giết chúng ta liệt hỏa dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng, lại là trong nháy mắt liền quên không còn một mảnh. Các ngươi làm sao biết ta là Lý Nguyên Bá? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Lúc đầu chúng ta là không biết, mà lại đối Lý đại sư tràn ngập kính sợ. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, chúng ta đang theo dõi Diệp công tử ngươi thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện bí mật này. Mặt trắng nam tử trên mặt lộ ra nhiều hứng thú quan mang, nói, thật sự là không nghĩ tới à, nguyên lai cái gọi là Lý đại sư, lại là chỉ có 20 mấy tuổi. Các ngươi xác định ta chỉ có 20 mấy tuổi? Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Diệp công tử cũng không cần trang, ngươi giết chúng ta thiếu đoàn trưởng, chúng ta tự nhiên là đối ngươi nội tình đều hỏi thăm rõ ràng. Ngươi tại Hải Đường quận, hiện tại thế nhưng là đức cao vọng trọng, mọi người đều biết, nếu muốn đánh nghe cũng không khó khăn. Mặt trắng nam tử nói. Diệp Phi bĩu môi, nói, Dương Phàm không phải ta giết, là Lệ Thiên Hành giết. Không sai, thiếu đoàn trưởng đích thật là chết bởi Lệ Thiên Hành chi thủ, nhưng là, lại là chân chính thủ phạm lại là Diệp công tử, ta nói không sai chứ? Mặt trắng nam tử nói. Tốt à, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta cũng nên nhận, các ngươi hiện tại ngăn lại ta là có ý tứ gì đâu? Diệp Phi thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Mặt trắng nam tử mỉm cười, nói, lúc đầu chúng ta là nghĩ trực tiếp giết Diệp công tử, đến cho chúng ta thiếu đoàn trưởng báo thù. Mặc dù ngươi tại Hải Đường quận là luyện dược đại sư, đức cao vọng trọng, nhưng là chúng ta Liệt Hỏa Dòng binh đoàn cũng không phải ăn chay, đừng tưởng rằng chúng ta cũng không dám giết ngươi. Chỉ bất quá, theo chúng ta điều tra, chúng ta phát hiện Diệp công tử luyện dược năng lực xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh á, cho nên ta liền thông chi đoàn trưởng cải biến kế hoạch. Làm sao cải biến kế hoạch? Diệp Phi thản nhiên nói. Diệp công tử nhân tài như vậy, nếu là giết, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu là có thể đem Diệp công tử mời về đi, về sau chuyên môn cho chúng ta luyện dược, kia đối chúng ta song phương đều tốt. Mặt trắng nam tử cười nói. Quả nhiên là dạng này. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, hắn một mực đề phòng, chính là điểm này. Các ngươi cảm thấy các ngươi những người này liền có thể cầm xuống ta? Diệp Phi lộ ra khinh thường dáng vẻ, trang bức nói, các ngươi cảm thấy các ngươi so Đỗ Quảng Đào càng mạnh? Ha ha. Mặt trắng nam tử ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói, Đỗ Quảng Đào là thằng ngu, như vậy dễ dàng liền bị lừa. Chúng ta thế nhưng là điều tra rõ ràng Diệp công tử ngươi hết thảy tin tức, thực lực của ngươi hiện tại chỉ sợ là cũng còn không có đạt tới thần hồn cảnh đi. Không có đạt tới thần hồn cảnh ta có thể có được võ hồn phân thân. Diệp Phi mặc dù cảm thấy khả năng không giả bộ được, nhưng là vẫn kiên trì đang giả vờ. Có thể hù dọa một cái, luôn luôn tốt. Võ hồn phân thân, cái này đích xác là rất kỳ quái, cái này khiến chúng ta đối Diệp công tử ngươi càng thêm hiếu kỳ. Cho nên, chúng ta càng hy vọng Diệp công tử cũng có thể giúp chúng ta chế tạo cái này võ hồn phân thân. Mặt trắng nam tử cười nói, các ngươi quá tự cho là đúng. Diệp Phi thở dài một tiếng, nói, các ngươi cũng quá coi thường ta. Thật sao? Vậy liền để ta lãnh giáo một chút, Diệp công tử thực lực của ngươi đến cùng như thế nào? Mặt trắng nam tử tiến lên mấy bước, đối Diệp Phi làm ra một cái dấu tay xin mời. Hắn hiển nhiên là kiên trì phán đoán của mình, nhận định Diệp Phi cũng không có như vậy thực lực cường đại. Cho nên, bọn hắn muốn động như lôi đình, một cái đem Diệp Phi bắt lấy, để Diệp Phi triệt để trở thành thuốc của bọn họ nô. Chỉ cần bọn hắn giấu giếm tin tức, không có người biết, như vậy Diệp Phi phía sau liền xem như có rất thế lực cường đại, cũng là vô dụng. Làm như vậy đương nhiên rất mạo hiểm, nhưng là vì dạng này một cái luyện dược đại sư mạo hiểm một lần tuyệt đối là đáng giá. Đã ngươi muốn thỉnh giáo, vậy ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết ngươi đắc tội chính là người nào. Diệp Phi lạnh giọng nói, từng bước một hướng về mặt trắng nam tử đi đến. Mặt trắng nam tử nhìn thấy Diệp Phi trực tiếp đi tới, con mắt nhịn không được có chút hí mắt. Diệp Phi bộ dáng bây giờ tự tin như vậy, hẳn là Diệp Phi thật là có thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không e ngại hắn. Không có khả năng, hắn rất nhanh liền phủ nhận. Nếu là Diệp Phi thật sự có như vậy thực lực cường đại, liền gây vốn không cần dịch dung thành những người khác. Trên lôi đài, Diệp Phi đối mặt Đỗ Quảng Đào thời điểm, cũng rõ ràng là tại dùng trang bức hù dọa đối phương. Mà lại căn cứ bọn hắn đạt được tin tức, Diệp Phi là Tinh Hải Thành Diệp gia tử đệ không thể nghi ngờ, tuổi chỉ có 20 mấy tuổi, là không thể nào có được như vậy thực lực cường đại. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn xem Diệp Phi đã đến trước mặt, chợt mà tiến lên, một cái tay hóa thành một con đun tùn quỷ trảo, chụp tới Diệp Phi cổ. Hắn muốn một chiêu đem Diệp Phi chế trụ, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Diệp Phi nhìn thấy mặt trắng nam tử công kích, lại là hoàn toàn không tránh không né, trong mắt lóe lên một vòng quang mang đen kịt, móng đuốt một nháy mắt cũng đến mặt trắng nam tử cổ phía trước, tốc độ vậy mà không chậm bao nhiêu. Mặt trắng nam tử lấy làm kinh hãi, hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Diệp Phi đánh ra một chảo này, có thể đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng là, công kích của hắn cũng đã là đến Diệp Phi trước mặt, chẳng lẽ Diệp Phi liền hoàn toàn không sợ mình trước một bước giết hắn sao? Thử, cùng ta chơi đồng quy vu tận chiêu số, lại sử dụng một bộ này lừa dối thuật, cho là ta sẽ lên đường, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta khẳng định công kích trước đến ngươi, đến lúc đó ngươi còn có thể có thừa lực công kích. Mặt trắng nam tử trong nháy mắt tâm tư thay đổi thật nhanh, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, trên tay tăng lực, tốc độ càng nhanh, móng vuốt bắt lấy Diệp Phi cổ. Theo lý thuyết, hắn lần này bắt lấy Diệp Phi cổ, Diệp Phi hẳn là liền mất đi hành động lực, không cách nào lại đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là, không biết làm sao, Diệp Phi móng vuốt lại là vẫn như cũ lăng lệ, ôm đổm tại hắn trên cổ họng. Xoẹt. Một tiếng vải vóc xé rách bình thường thanh âm, mặt trắng nam tử yết hầu bị xé rách ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi bắn ra ra. Làm sao có thể? Mặt trắng nam tử vừa kinh vừa sợ. Lần này Diệp Phi mặc dù không có thể đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng là cũng đã thương nặng hắn. Chỉ là, hắn thực sự không cách nào lý giải, hắn rõ ràng là đã trước một bước bóp chặt Diệp Phi yết hầu, Diệp Phi làm sao hoàn toàn không có việc gì, còn có thể tiếp tục công kích. Đương nhiên, hắn cảm giác trên tay bùng lỏng, trước mặt hắn Diệp Phi hóa thành thổi phồng khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Võ hồn phân thân. Mặt trắng nam tử lập tức mở to hai mắt nhìn, mới vừa cùng hắn giao thủ, lại là Diệp Phi võ hồn phân thân. Võ hồn phân thân lại có thể đến loại này dĩ giả loạn chân tình trạng. Để hắn vậy mà mắc lừa. Thành công. Diệp Phi thân hình tại cách đó không xa hiện ra, thở dài một cái. Chương 387, khổ chiến chỉ cần là đả thương nặng cái này mặt trắng nam tử, hắn hôm nay đào thoát liền có hy vọng. Tiểu Thiến hiện tại bạo phát, có thể ngăn cản một cái thần hồn cảnh bắt trọng võ giả, nhưng là đối mặt thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, vẫn là lực có thua. Đối phương càng là nhiều người như vậy, Diệp Phi không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ có trước trọng thương cái này thần hồn cảnh đỉnh phong mặt trắng nam tử, Diệp Phi mới có thể chạy thoát. May mắn, Tiểu Thiến vừa mới thăng cấp, Diệp Phi mình cũng tăng lên tới thần hồn cảnh, bằng không mà nói, vừa rồi lần này muốn lừa qua đối phương thật đúng là không dễ dàng. Mà lại, nếu như không có thăng cấp, Tiểu Thiến U Minh Quỷ Trảo cũng tuyệt đối không cách nào một kích liền kích thương mặt trắng nam tử. Hắc hắc, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Diệp Phi cười tủm tỉm, hôm nay không bồi các ngươi chơi, chuyện này không tính chơi, các ngươi liệt hỏa dòng binh đoàn liền đợi đến bị diệt đi. Nói xong, Diệp Phi siêu liền hướng về đại lộ bên cạnh mật lâm xung tới. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Mặt trắng nam tử yết hầu máu tươi chảy ròng, khí tức mười phần hỗn loạn, nhưng là hắn một đôi mắt lại là như là trong đêm sói hoang. Nếu như Diệp Phi vừa rồi một kích này đánh vào khác địa phương, liền xem như có thể để cái này mặt trắng nam tử thụ thương, nhưng là cũng không trở thành để hắn tạm thời không sử dụng ra được lực. Diệp Phi vừa rồi để Tiểu Thiến lấy đồng quy vu tận phương thức tiến hành đánh lén, đem hắn khí quản đều cho cắt vỡ, hắn liền xem như thần hồn cảnh đỉnh phong, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đi chặn đường Diệp Phi. Những người khác không cần cái này mặt trắng nam tử nói, cũng đã là ngăn ở Diệp Phi trước người. Cút cho ta! Diệp Phi hét to một tiếng, trong tay gạch vàng đối đi đầu một cái thần hồn cảnh lục trọng võ giả liền đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm, cái này thần hồn cảnh lục trọng nam tử bị Diệp Phi một cục gạch cho đập trúng đầu, tại chỗ liền bạo liệt ra, óc vang khắp nơi. Cái gì? Những người khác là đống nhiên lấy làm kinh hãi. Diệp Phi thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Một cái khác thần vũ cảnh lục trọng võ giả gặp, khí thế lập tức liền yếu mấy phần, không có dám chính diện ngăn cản, từ khía cạnh bung vẩy một thanh chiến truy đối Diệp Phi đập tới. Bành! Diệp Phi lại là một cục gạch ném ra đi. Cái này thần hồn cảnh lục trọng võ giả trong tay chiến truy ôm một tiếng bay ra, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bản thân của hắn bàn tay đều bị chấn vỡ toang ra, máu tươi chảy dài. Thật là lợi hại. Những võ giả khác thấy thế, lập tức liền xuất hiện một nháy mắt do dự. Thừa dịp cái này ngắn ngủi một nháy mắt, Diệp Phi thân thể tựa như là một viên như đạn pháo hướng về trong rừng cây bay lượn đi vào. Truy. Mặt trắng nam tử nhìn thấy Diệp Phi tiện tay liền đem hai cái thần hồn cảnh lục trọng võ giả đánh một chết một bị thương, sau đó trực tiếp bỏ chạy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng là hiện tại cái này thời điểm, bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao, nếu là không thể bắt ở Diệp Phi, Diệp Phi một khi phát động thế lực sau lưng hắn cùng bọn hắn liệt hỏa dòng binh đoàn tính sổ sách, bọn hắn liệt hỏa dòng binh đoàn thế nhưng là ngăn cản không nổi. Ta đoán sai thực lực của hắn, ít nhất là đạt đến thần hồn cảnh thất trọng trở lên. Mặt trắng nam tử một trái tim chịu nặng, hắn bắt đầu dự toán, Diệp Phi căn bản cũng không có đạt tới thần hồn cảnh, liền xem như có một ít thủ đoạn đặc thù, lại tăng thêm võ hồn phân thân, bọn hắn những người này cũng là 10 phần chắc chín có thể bắt giữ Diệp Phi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Phi thực lực lại là đến cái này loại cấp độ. Hắn bất quá 20 mấy tuổi mà thôi, làm sao có thể đạt tới thần hồn cảnh thất trọng? Đây không có khả năng. Mặt trắng nam tử rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, không muốn tin tưởng. Nếu như Diệp Phi biết hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, có một cái gọi là Quách Song Gia Hỏa, cũng là hơn 20 tuổi, nhưng là có thể chính diện con người. Diệp Phi xông vào trong rừng rậm về sau, tốc độ rất nhanh liền chậm lại. Vừa rồi hắn một cục gạch chụp chết một người, lại một cục gạch đập tổn thương một người sau đó xông ra, trên thực tế là tướng luyện ngục chi thuật tăng lên tới đỉnh điểm nguyên nhân. Loại phương pháp này đối linh hồn tiêu hao to lớn, chỉ có thể là thời khắc nguy cấp sử dụng một cái. Chính là vừa rồi như thế mấy lần, Diệp Phi liền cảm giác linh hồn chi lực bị tiêu hao hết 1/10. Hiện tại tiến vào rừng liền dễ nói, cùng bọn hắn bịt mắt chỗ tìm. Diệp Phi triển khai thân hình, nhanh chóng tiến lên, tránh né đuổi bắt. Nhưng là, hắn không thi triển luyện ngục chi thuật, tốc độ liền sẽ không có nhanh như vậy, cũng không lâu lắm, đối phương cái kia thần hồn cảnh bắt trọng võ giả chính là đuổi theo. Mẹ nó cho ngươi mặt mũi đúng không? Còn theo đuổi không bỏ. Diệp Phi gặp cái này thần hồn cảnh bắt trọng trưởng lão đã là đến phụ cận, một cục gạch liền đập tới. Bành! Cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả đưa tay ngăn cản một cái, toàn thân chấn động, nhưng lại cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. A, thực lực của hắn, làm sao cùng vừa rồi chênh lệch nhiều như vậy? Cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả nhịn không được khẽ giật mình. Nhưng là, ngay tại cái này thời điểm, một thân ảnh như là quỷ mị bình thường đã đến phía sau hắn, lợi trảo ung tùn hướng về hắn sau cái cổ bắt tới. Bành bành bành! Cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả cũng là phản ứng cấp tốc, lập tức ngăn cản, nhưng là trên thân lại là bị cầm ra mấy đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi chảy dài. Trong vết thương còn có âm trầm màu đen sát khí lưu chuyển, để hắn cảm giác trong thân thể một hồi băng lãnh. Cái này tiểu tử thực lực không có mạnh như vậy, nhưng là hắn võ hồn phân thân thật là lợi hại. Cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả đã là minh bạch, vừa rồi Diệp Phi lớn như vậy phát thần uy, khẳng định là dùng đặc thù nào đó thủ đoạn buộc phát ra, không thể bền bỉ. Hắn hẳn là cái này võ hồn phân thân ở trên người thời điểm liền lợi hại hơn một điểm, nhưng là cái này phân thân sau khi đi ra, thực lực liền sẽ hạ xuống. Cái võ giả này đoán 8/9/10, thế là đối đằng sau hô lớn, thực lực của hắn không có mạnh như vậy, nhiều lắm là thần hồn cảnh tam trọng, hắn là dựa vào bí pháp để võ hồn phân thân cùng mình lực lượng hợp nhất mới có thể vượt xa bình thường của phát, ta ngăn cản được cái này phân thân, các ngươi đổi bắt hắn. Liên hỏa dòng binh đoàn những người này lúc đầu cả đám đều đã là đối Diệp Phi sinh ra to lớn sợ hãi, bây giờ nghe cái võ giả này dạng này hô, lập tức cứ yên tâm xuống tới, phấn chấn tinh thần, cùng một chỗ hướng về Diệp Phi xông lại. Diệp Phi một bên chạy, một bên không ngừng để Tinh Hà hỗ trợ tính toán, làm sao có thể hoàn toàn đào thoát những người này truy sát. Nhưng là, đối phương dù sao cũng là người đông thế mạnh, cảnh giới cũng đều bị hắn cao, hắn muốn chạy mất, vẫn là 10 phần khó khăn. Tinh Hà tính toán mấy loại phương án, cuối cùng Diệp Phi cũng không biết lựa chọn loại nào tốt. Những này phương án, đều có không giống nhau kết quả, tỷ lệ cũng không hoàn toàn giống nhau. Những này tỷ lệ, theo tình huống biến hóa, lúc nào cũng có thể cũng lại phát sinh biến hóa. Ma đàn, cùng lắm thì lão tử hôm nay đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Diệp Phi nhìn xem đằng sau những cái kia võ giả đã là đuổi theo, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Mắt thấy một cái thần hồn cảnh thất trọng võ giả đã là nhanh chóng phi thân mà đến, trong nháy mắt đến Diệp Phi bên người, Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, trong tay gạch vàng mãnh liền đập ra ngoài. Bành! Một tiếng vang trầm, cái này thần hồn cảnh thất trọng võ giả ngăn cản một cái gạch vàng, toàn thân chấn động. Sau một khắc, một đạo màu đen cái bóng sơ sẩy xuất hiện ở phía sau hắn, lợi trảo ung tùm hướng về hắn sau cái cổ bắt tới. Diệp Phi đã sử dụng qua mấy lần tiểu thiến, những võ giả này đều đã biết phải đề phòng, cho nên tiểu thiến lần này đánh lén mặc dù 10 phần lăng lệ, nhưng là cái võ giả này đã sớm chuẩn bị, vẫn là tránh né lái đi. Phía sau lưng của hắn bị cầm ra mấy đạo vết máu, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm. Chương 388, giao giải phâu đánh lén bá bá bá. Tiểu thiến một kích không có thể kiến công, lập tức đuổi theo, u minh quỷ trảo bộc phát ra, đầy trời đầy đất toàn bộ đều là đỏ tươi trảo ảnh, tràn ngập thê mỹ túc sát chi ý phốc phốc phốc. Cái võ giả này giơ lên trong tay một thanh trường đao, đao mang bộc phát ra, toàn lực ngăn cản. Nhưng là, tiểu thiến thực lực đã là tăng lên rất nhiều, u minh quỷ trảo bộc phát, uy lực vô tận. Cái võ giả này trên thân vẫn là lại bị cầm ra hơn 10 đạo vết máu. Bành! Diệp Phi thừa dịp ra hỏa này luôn cuống tay chân đương lúc, một cục gạch đập vào trên đầu của hắn. Diệp Phi mặc dù không có thúc đẩy luyện ngục chi thuật đỉnh phong bộ phát hiệu quả, cái này một cục gạch uy lực cũng là đủ mạnh, cái này thần hồn cảnh thất trọng võ giả lập tức chính là bị đập thất điên bắt đảo. Diệp Phi đang muốn để tiểu thiến một móng vuốt kết quả ra hỏa này, lại là đã có 3 võ giả lại đến bên người. Ba ba bá! Tiểu thiến váy dài bồng bềnh, thân thể bay múa tới, u minh quỷ trảo phát động, tướng cái này 3 võ giả bức cho lui. Suy! Đột nhiên, trong không khí vang lên một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Diệp Phi trong lòng dâng lên một cỗ dự cảnh, trong tay gạch vàng trước người chặn lại, một mũi tên vừa vặn bắn tại gạch vàng phía trên. Mũi tên này mũi tên lực đạo cực kỳ cương mãnh, Diệp Phi lại là cảm giác hổ khẩu tê dần, gạch vàng cơ hồ là muốn rời khỏi tay. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, phát hiện bắn tên chính là vừa rồi cái kia thần hồn cảnh bắt trọng võ giả. Cái võ giả này lại là am hiểu sử dụng cung tiễn, lần này Diệp Phi càng thêm phiền toái. Mẹ nó. Diệp Phi tức hồn hện, thi triển ra cự viên cuồng bạo kích, lập tức nhảy tới trong đó một cái thần hồn cảnh lục trọng võ giả trước người, thừa dịp hắn bị tiểu thiến bức cho chật vật không chịu nổi cơ hội, một cục gạch đập vào trên đầu của hắn. Bành! Cái này nam tử đầu lập tức liền bị đệm máu tươi vẩy ra, thân thể bay ra ngoài, nhưng lại không có chết. Đối phương dù sao cũng là thần hồn cảnh lục trọng, thực lực so Diệp Phi cường đại nhiều lắm, Diệp Phi không sử dụng cuồng bạo luyện ngục chi thuật, rất khó một kích liền đem đối phương giết chết. Mắt thấy một cái khác thần hồn cảnh lục trọng võ giả vung vẩy một thanh búa lớn giết tới Diệp Phi bên trái, Diệp Phi bỗng nhiên đem Tiểu Thiến cho gọi trở về. Hô. Diệp Phi hít một hơi dài, tướng luyện ngục chi thuật tăng lên tới cực hạn, một cục gạch đánh ra. Giang giác. Bành. Một tiếng vang trầm, cái võ giả này trường kiếm trong tay ngay tiếp theo đầu cùng một chỗ bị nện nát. Hô. Diệp Phi lại thở phào ra một hơi, lại đem Tiểu Thiến thả ra. Muốn thi triển loại này cực hạn luyện ngục chi thuật, Diệp Phi nhất định phải Tiểu Thiến tại thể nội mới được. Tiểu Thiến nếu như ra, Diệp Phi thần hồn chi lực liền phân hóa đi ra một bộ phận lớn, căn bản là không có cách thi triển cực hạn luyện ngục chi thuật. Diệp Phi tại sử dụng luyện ngục chi thuật vẫn là sử dụng Tiểu Thiến vấn đề bên trên, nhất định phải cân nhắc tốt. Bởi vì lại sử dụng một lần cực hạn luyện ngục chi thuật, Diệp Phi thần hồn chi lực tiến một bước hạ xuống, Tiểu Thiến thực lực cũng đi theo suy yếu xuống tới. Diệp Phi vừa đánh vừa lui, có cơ hội liền lên đi vừa một đợt, không có cơ hội liền mau trốn đi. Thông qua như thế một phen chiến đấu, Diệp Phi đối với Tiểu Thiến sử dụng càng phát thuần thục, phối hợp càng phát ra ăn ý, đánh lén tỷ lệ thành công càng ngày càng nhiều. Truy sát những võ giả này đã là bị Diệp Phi giết đi 7 cái, nhưng là đối phương còn có 8 cái theo đuổi không bỏ. Nhất là Diệp Phi phát hiện trước đó cái kia bị Tiểu Thiến đánh lén trọng thương mặt trắng nam tử khí quản đã cầm máu, đuổi đi theo. Cái này mặt trắng nam tử là thần hồn cảnh đỉnh phong tồn tại, liền xem như bị trọng thương, thực lực cũng là không thể khinh thường. Diệp Phi tình cảnh là rất không ổn a, nếu là ta có một ít kim phù tiễn hoặc là thiên lôi tử loại này đồ vật, hôm nay cũng sẽ tốt đánh một chút. Ai, lần sau tìm tới buôn bán địa phương, nhất định phải mua một chút dự bị lấy. Diệp Phi nhớ tới tiểu nha đầu Mặc Như Yên lúc trước đánh nhau tư thế, trong lòng một hồi ghen tị. Nếu là hắn hiện tại có mấy chục chi kim phù tiễn, như vậy đào thoát liền trên cơ bản không có vấn đề gì. Phúc. Cái kia thần hồn cảnh bắt trọng võ giả một mũi tên lăng không mà đến, Diệp Phi mặc dù là đã tiến hành trốn tránh, dưới xương sườn vẫn là bị cạo xuống một khối thịt lớn, máu tươi bắn ra. Gia hỏa này uy hiếp quá lớn, nhất định phải xử lý hắn. Diệp Phi trong lòng có quyết đoán, nhanh chóng để Tinh Hà tiến hành tính toán, làm sao có thể xử lý gia hỏa này. Tinh Hà tại loại này trong loạt chiến, có thể đưa đến tác dụng cực lớn, để Diệp Phi đang bị vây công trong hoàn cảnh làm ra lựa chọn tốt nhất, giúp hắn rất nhiều lần tránh thoát tử vong nguy cơ. Ba ba ba. Rất nhanh, Tinh Hà chính là tính toán ra một loại đánh giết phương án. Loại này phương án tỷ lệ thành công có 53, nếu như thất bại, Diệp Phi tử vong tỷ lệ thì là có 67. Ma đản, liều mạng. Diệp Phi hiện tại cũng là không đường có thể đi. Trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hắn chợt dừng bước, quay người nhìn về phía những này truy sát võ giả, lớn tiếng nói: "Nếu như ta đáp ứng cho miễn phí các ngươi luyện dược 3 năm, các ngươi có thể bỏ qua ta sao?" Diệp Phi vừa nói chuyện, một bên che eo ở giữa, biểu hiện mình bây giờ đã là thụ thương rất nặng, tự nhận là không có thể chạy thoát. Nghe được Diệp Phi lời này, những võ giả này đều là khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng đi lên đem Diệp Phi vây lại. Cái kia thần hồn cảnh bắt trọng võ giả lúc đầu ngay tại nơi xa dương cung cài tên, nghe được Diệp Phi lời này, trên mặt hắn lộ ra một vòng thắng lợi đủ cười, nói: "3 năm, thời gian tựa hồ có chút ngắn a." 3 năm, ta có thể cho các ngươi bồi dưỡng ra một cái thiên cương cảnh võ giả, thế nào? Diệp Phi đem cục gạch hướng về cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả nhẹ nhàng ném đi qua, biểu thị mình vứt bỏ binh khí. Nếu là ngươi thật sự có thể bồi dưỡng ra một cái thiên cương cảnh võ giả, ngược lại là có thể. Cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả trong mắt lóe lên một vòng xảo trá. Chỉ cần là trước tiên đem Diệp Phi bắt được, cái gì 3 năm 5 năm, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua Diệp Phi? Tốt, bất quá, ta cũng có yêu cầu của ta. Diệp Phi ngang nhiên nói. Yêu cầu gì? Cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả từng bước một hướng Diệp Phi đi tới, muốn ổn định Diệp Phi, sau đó nhất cử đem Diệp Phi bắt được. Chính là, Diệp Phi nói, đột nhiên thân thể mãnh xông ra, hướng về cái này thần hồn cảnh bắt trọng nam tử phóng đi. Ngăn lại hắn, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, trong tay các loại vũ khí cùng một chỗ đánh qua. Không biết sống chết. Cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả gầm thét một tiếng, một trường đánh về phía Diệp Phi. Bành! Hắn một trường, chính giữa Diệp Phi thân thể, nhưng là, Diệp Phi thân thể lại là hóa thành tối phòng màu đen chán ghét tiêu tán. Ừm. Là phân thân. Cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả giật nảy cả mình, theo bản năng quay người. Nhưng là lần này, sau lưng của hắn lại là cũng không có người, mà mới vừa rồi bị đánh tan phân thân, đông nhiên ở giữa chui vào một đạo hắc ảnh bên trong. Xuy, cái này một đạo hắc ảnh bộc phát ra một đạo hàn quang, vừa vặn cắt chém tại cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả trên cổ. Ngươi, cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả gian nan xoay người, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Phi vừa rồi lợi dụng tiểu thiến đổi thân về sau, lại là không có đến phía sau hắn, mà là liền tiệm phục tại dưới chân của hắn. Khi hắn quay người lại, Diệp Phi nắm lấy cơ hội, dùng dao giải phẫu tuôn ra một kích chí mạng. Diệp Phi cái này dao giải phẫu pháp một mực tại khắc khổ tu luyện, cũng sớm đã là lô hỏa thuần thanh, đặt đến hóa cảnh. Chỉ là bình thường Diệp Phi đều chỉ dùng đao pháp này tới làm giải phẫu, chưa từng có dùng để giết qua người. Mà trên thực tế, môn này đao pháp dùng để ám sát, uy lực cực mạnh. Những võ giả này gặp Diệp Phi một mực dùng nặng 10 vạn cân gạch vàng xem như vũ khí, theo bản năng coi là Diệp Phi là lực lượng hình võ giả, cho nên căn bản không có phòng bị. Chương 389, Tần Khả Tình theo cái này thần hồn cảnh bắt trọng võ giả đầu quay tới. Trên cổ của hắn nổi lên một vòng đỏ tươi huyết tuyến, tơ máu chậm rãi biến lớn, sau đó lại nâng máu tươi bắn ra, cái này thần hồn cảnh bắt trọng nam tử phù phù một tiếng ngã xuống đất. Tần trưởng lão, những người khác không nghĩ tới biến cố như vậy, giật nảy cả mình. Hắc hắc, Quách Song nói quả nhiên là không sai, gặt người cảm giác thật là sảng khoái. Ha ha, thừa cơ hội này, Diệp Phi đem Tiểu Thiến triệu hoán tiến thân thể bên trong, mở ra cực hạn luyện ngục chi thuật, thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, cả người như là như đạn pháo bay về phía phương xa. Hỗn đản, truy. Lúc này, cái kia mặt trắng nam tử đã là đến phụ cận, nhìn xem cái này thần hồn cảnh bắt trọng nam tử bị đánh giết, tức hồn hẹn. Bình minh thời điểm, Diệp Phi đi tới một đầu tiểu hà bên cạnh. Bước vào trong sông, trên người hắn máu tươi chảy xuôi xuống tới, dòng sông trong nháy mắt chính là bị nhuộm thành màu đỏ. Diệp Phi đằng sau lại giết đối phương ba võ giả, nhưng là trên thân thụ thường cũng là cực nặng. Chỗ chết người nhất chính là Diệp Phi cực hạn luyện ngục chi thuật không ngừng thi triển, thần hồn chi lực đã là tiếp cận đến cùng. Con mụ nó, chẳng lẽ lao tử sẽ chết ở chỗ này sao? Diệp Phi cắn răng, nhìn xem đầu này tiểu hà, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn tại bờ sông nhặt được một khối vỏ cây, theo tiểu hà nhanh chóng hướng về xuống dưới. Dạng này hắn có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, mà lại tốc độ có thể càng nhanh, còn có thể che giấu trên thân mùi máu tươi. Dòng nước đến đằng sau tụ hợp vào một con sông lớn bên trong, chảy xiết chi thế càng ngày càng hung mãnh. Diệp Phi tốc độ càng phát nhanh, nhưng là cái này thời điểm, hắn lại là chợt nghe đằng sau có người hô lớn, tại trong sông, hắn tại trong sông. Không muốn để hắn chạy. Mụ nội nó chứ, lại đuổi theo tới. Diệp Phi khí một hồi mắng to, nếu là lại bị đuổi kịp, hắn trên cơ bản chính là không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Làm sao bây giờ? Diệp Phi để tinh hà tính toán. Phía trước có một cái to lớn thác nước, ngươi có thể mạo hiểm lao xuống đi thử xem, lấy thân thể tố chất của ngươi, sớm ngậm một giọt yêu hồ tinh huyết, chưa chắc sẽ chết. Tinh hà đối Diệp Phi nói. Thác nước. Diệp Phi sững sờ, nhìn thoáng qua phía trước, quả nhiên phát hiện là một cái to lớn thác nước. Hắn lại liếc mắt nhìn truy binh sau lưng, tựa hồ là hoàn toàn chính xác không có biện pháp nào khác. Liều mạng. Nghĩ, Diệp Phi cắn răng một cái, thôi động vỏ cây, nhanh chóng hướng về thác nước vọt xuống dưới. Vâng. Diệp Phi cả người tựa như là một viên như đạn tháo, xông về to lớn trong thác nước. Cương đại lực trùng kích truyền đến, Diệp Phi lập tức cảm giác đầu bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Nhưng tỉnh, đây là ta đặc biệt mang cho ngươi thích ăn đỏ xốp giòn bánh ngọt, ngươi ăn một điểm đi. Một đám hơn 20 năm tuổi các thiếu nam thiếu nữ trải qua một đoạn thời gian đi đường, tại bờ sông ngồi xuống, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trong đó một người tướng mạo anh tuấn, Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu nam lấy ra một khối bánh ngọt, hướng một người mặc màu vàng nhạt cung trang nữ tử đại hiến ân cần. Cái này áo vàng nữ tử nhìn chừng 20 tuổi tuổi tác, trâu tròn ngọc sáng, tướng mạo xinh đẹp đến cực điểm, nhất là một đôi mắt, cho dù là tại nổi giận thời điểm, cũng là ngập nước thời khắc mang theo một cố mị thái, hàm tình mạch mạch, tựa như là biết nói chuyện, quả thực chính là hồn siêu phách lạc. Nàng tóc dài đen nhánh kéo đuôi tóc phía trên treo một chuỗi trân châu, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ xuống, càng làm nổi bật nàng hoa dung mỹ mạo, giống như tiên tử. Cũng khó trách cái này nam tử sẽ như thế đại hiến ân cần. Cái này hoàng sam nữ tử danh tự cũng cùng nàng bản nhân khí chất đồng dạng, quyến rũ mà đa tình, tên của nàng gọi là Tần Khả Tình. Tần Khả Tình đối mặt cái này anh tuấn nam tử xung xoe, lại là cũng không có tiếp nhận. Không cần, ta không nói bụng. Tần Khả Tình nhàn nhạt cự tuyệt, nhưng là liền xem như sắc mặt của nàng rất lãnh đạm, nàng một đôi mắt trong sáng vẫn như cũng là ba quang liễm diễm, nhu tình chậm rãi. Đây là một loại trời sinh đặc tính, con mắt của nàng trời sinh chính là đa tình. Bởi vì như thế, cái này nam tử mặc dù là bị cự tuyệt, cũng không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là càng nhiều xung xoe. Một mực hiến rất lâu ân cần, Tần Khả Tình một mực không có tiếp nhận, cái này nam tử mới đứng lên, tới trước bên cạnh đi cho ngựa đút một chút cỏ khô. Bành Quân, ngươi cũng đừng có đánh Tần Khả Tình chủ ý, ánh mắt của nàng cũng không bình thường, là tuyệt đối chướng mắt ngươi. Một người mặc trường sam màu xanh lam mập mạp đi tới Bành Quân bên người, cười hì hì nói. Bành Quân cau mày, hừ một tiếng, nói, ta chỗ nào không xứng với nàng. Ngươi thiên phú, thân thế hoàn toàn chính xác cũng không tính là chênh lệch, nhưng là làm sao? Tần Khả Tình ánh mắt cao à, ta nghe Phạm Nghĩ Ngọt nói qua, Tần Khả Tình mục tiêu, nhưng là muốn chí ít gả cho một cái nhất lưu đại gia tộc dòng chính tử đệ. Mập mạp nói. Bành Quân mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn cũng biết Tần Khả Tình ánh mắt cao. Thế nhưng là, xinh đẹp như vậy mỹ nữ tại trước mặt, hắn chỗ nào có thể nhịn được? Nhất là Tần Khả Tình kia một đôi đa tình con ngươi, để hắn nhìn một chút liền trong lòng lửa nóng, không cách nào ngăn chặn chính mình. A, trong sông có một cỗ thi thể. Ngay tại cái này thời điểm, cái kia gọi là Phạm Nghĩ Ngọt thiếu nữ chỉ vào trong sông hoảng sợ nói. Đám người nghe nói như thế, đều là mấy kinh, cùng một chỗ hướng về bờ sông vây lại. Người này thoạt nhìn là bị người đã thương rơi vào trong sông vọt tới nơi này đến, hẳn là chết không bao lâu. Mập mạp tưởng bình nhìn thoáng qua thi thể này nói, không, hắn còn chưa có chết. Tần Khả Tình ngồi xổm ở bờ sông, quan sát một cái cô thi thể này, đông nhiên nghẹn ngào nói, không chết. Đám người nghe nói như thế, lập tức giật mình, muốn hay không đem hắn vớt lên đến. Đám người lẫn nhau nhìn xem, do dự. Nơi này dù sao cũng là biên hoang chi địa, lòng người khó lường, ngươi cứu được người, người ta chưa hẳn liền cảm kích ngươi, nói không chừng sẽ còn lấy bán trả ơn. Vớt lên tới đi, cùng lắm thì chúng ta đem hắn làm tỉnh lại về sau liền mặc kệ hắn, thấy chết không cứu, luôn luôn không tốt. Mập mạp tưởng bình là một cái lòng nhiệt tình người, khó mà thấy chết không cứu. Ta cảm thấy vẫn là chớ để ý, vạn nhất nếu là bởi vì hắn rước lấy một chút phiền toái, chính là rước họa vào thân. Bành Quân nhíu mày nói, biên hoang cái này loại địa phương, nếu như có thể, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Không sai, tại biên hoang cái này loại địa phương, tốt nhất đừng tùy tiện cứu người. Những người khác cũng nao nao phụ họa. Ta cảm thấy vẫn là đem hắn cứu lên đây đi, vừa hoang chi địa cũng chưa chắc mỗi người đều là lang tâm cẩu phế chi đồ. Tần Khả Tình ngồi xổm ở bờ sông trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là quyết định cứu người. Nàng dù sao vẫn là một cái tâm địa thiện lương nữ hài tử. Người này bây giờ đang ở thời khắc sinh tử, nếu như là mặc kệ,
như vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tình,
ngươi chính là quá thiện lương, ta nói cho ngươi, ngươi chưa có tới biên hoang cái này loại địa phương không biết, nơi này khắp nơi đều là gian trá quỷ kế, lòng người ác độc, ngươi cứu được hắn, nói không chừng hắn liền sẽ lấy oán trả ơn. Bành Quân ở một bên quên nhủ. Tần Khả Tình lại là không có để ý Bành Quân nói cái gì, tiến lên một thanh liền đem người này bắt lại, lập tức từ trong nước mò. Bành Quân thấy cảnh này, nhíu mày, không nói gì nữa. Trong lòng của hắn lại là nói, vô tri à, loại tâm tính này tại biên hoang cái này loại địa phương, nếu là không có người như ta bảo hộ, chỉ sợ là chết đều không biết chết như thế nào. Mà nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ sợ là vận mệnh sẽ so chết càng đáng sợ. Đám người gặp Tần Khả Tình đã là đem người này cho vớt lên tới, tuy có bất mãn, nhưng cũng không có nói cái gì. Tất cả mọi người biết Bành Quân thích Tần Khả Tình, bọn hắn không nguyện ý đắc tội Bành Quân. Chương 390, được cứu vớt Diệp Phi chỉ cảm thấy mình rơi vào một vùng tăm tối bên trong, vô cùng vô tận, ý thức của hắn có chút hỗn loạn, nhưng là luyện ngục chi thuật lại là tại cái này thời điểm tự động vận chuyển, để cho hắn tại một loại đặc thù trạng thái tu luyện. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Phi ung dung hồi tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, đập vào mi mắt lại là một người mặc hoàng sam tuyệt sắc mỹ nữ. Mỹ nữ này mái tóc màu đen, trên búi tóc mang theo chân châu, làm nổi bật nàng một trương dung nhan tuyệt thế như là kiều hoa chiếu nước, hiểu diễm bất át. Nhất là nàng một đôi mắt to, làn thu thủy liễm diễm, khỏe mắt đuôi lông mày đều ngậm lấy phong tình, quyến rũ mà thanh nhã, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền cảm giác nàng là tại đối với mình liếc mắt ra hiệu. Cái này mỹ nữ hai tay đặt tại lồng ngực của hắn, chính cúi đầu quan sát hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Diệp Phi một bộ dáng vẻ đáng yêu, một đôi mắt to lã chã chưa khóc, ta nhưng vẫn là xử nam. Liên nụ hôn đầu tiên đều không có giao ra. Ngươi phải phụ trách ta. Phúc. Hiện trường những người này cơ hồ cùng một chỗ cuồng phún một ngụm lao huyết. Mẹ nó, bọn hắn suy nghĩ rất nhiều gia hỏa này tỉnh lại câu nói đầu tiên sẽ nói cái gì, thậm chí, bọn hắn đều đã là làm xong nếu như gia hỏa này là một nhân vật nguy hiểm, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng là, mặc cho bọn hắn nghĩ phá đầu, cũng không nghĩ tới, Diệp Phi lại là sẽ đến một câu như vậy. Gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. Giống như hắn bị Phi Lễ đồng dạng. Có như thế một đại mỹ nữ nhàn rỗi không chuyện gì đi phi lễ một cái nửa chết nửa sống người sao? Tần Khả Tình cũng là bị Diệp Phi một câu nói như vậy cho làm ngây ngẩn cả người, đã qua một hồi lâu, trên trán nàng dâng lên từng đạo hát tuyến. Gia hỏa này cũng quá vô sỉ. Nàng gặp qua rất nhiều dùng các loại thủ đoạn theo đuổi nàng nam tử, nhưng lại chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhà chúng ta nhưng tình sẽ phi lễ ngươi. Nàng là nhìn ngươi bị ngâm mình ở trong sông sắp bị ngâm chết hảo tâm đem ngươi vớt lên tới. Không đợi Tần Khả Tình nói chuyện, bên cạnh Phạm Tư Điểm chính là tức sạm mặt lại đạo. A. Nguyên lai là các ngươi đã cứu ta, quá cảm tạ. Cái kia cái gì? Ta là nơi khác đến, cũng không hiểu được các ngươi nơi này phong tục, ta được cứu, có cần hay không lấy thân báo đáp? Diệp Phi có chút thấp thỏm lo âu hỏi. Đám người lần nữa tập thể thổ huyết, gia hỏa này thật là quá vô sỉ. Lấy thân báo đáp? Đầu óc ngươi giúp ta. Ngươi cho rằng mình dáng dấp rất đẹp trai không? Phạm Tư Điểm sụp đổ đạo. Ê, ta tự nhận là ta dáng dấp còn có thể. Diệp Phi rất nghiêm túc nói. Phạm Tư Điểm vừa mới muốn phản bác, nhưng là nhìn kỹ một cái Diệp Phi dung mạo, phát hiện Diệp Phi khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Kiên nghị cứng rắn, hoàn toàn chính xác coi là anh Tuấn, chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Ừ, ngươi cảm thấy mình dáng dấp đẹp trai liền đi làm như lang đi, nhà chúng ta nhưng tình có thể đối ngươi không hứng thú. Nhà chúng ta nhưng tình không biết nhiều ít thiếu niên Tuấn Kiệt xếp hàng truy cầu đâu. Phạm Tư Điểm hừ một tiếng nói. A, quên đi, đã không cần lấy thân báo đáp, kia. Yeah. Ta có gì có thể báo đáp vị mỹ nữ kia. Diệp Phi ngồi dậy, hơi hoạt động một chút thân thể, phát hiện thương thế trên người không nhẹ, thân thể của hắn mặc dù cứng hãn, nhưng là muốn khỏi hẳn cũng cần một đoạn thời gian. Liên hỏa dòng binh đoàn những người kia khẳng định còn đang truy sát ta, ta hiện tại trạng thái nếu là đụng tới bọn hắn, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Ta hiện tại nhất định phải che giấu mình, nhưng là, một người hành động rất dễ dàng bị phát hiện, không bằng xen lẫn trong những người này, mượn bọn hắn tới làm một tiềm hộ. Diệp Phi trong lòng rất nhanh có một cái so đo. Không cần. Tần Khả Tình đứng người lên, nói, ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Người tiện tay mà thôi, lại là đã cứu ta một mạng, ta không thể không báo đáp, cô nương có gì cần cứ việc nói, tại hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Phi đứng người lên, một mặt cảm ơn đái đức bộ dáng. Những người khác nghe Diệp Phi lời này, nhưng đều là một hồi xem thường. Gia hỏa này khẳng định là coi trọng Tần Khả Tình mỹ mạo, cho nên muốn dây dưa đến cùng lấy. Quả nhiên, tại biên hoang cái này loại địa phương nát hảo tâm, là một kiện chuyện phiền phức. Không cần. Tần Khả Tình lắc đầu, nói, ngươi bây giờ đã không sao, chúng ta liền đường ai nấy đi đi. Như vậy sao được? Ít nhất phải để cho ta biết, cô nương ngươi cao tính đại danh, gia trụ nơi nào, về sau ta rất muốn biện pháp báo đáp à. Diệp Phi nói, ừ, đừng cho là chúng ta không biết ngươi hoa hoa tâm tư. Ngươi chính là xem chúng ta nhà nhưng tình trường đến xinh đẹp, cho nên muốn mặt dày mày dạn quấn lên đúng hay không? Phạm Tư Điểm ở một bên hừ hừ lấy nói. Vị cô nương này, ngươi thật sự chính là hiểu lầm, trong nhà của ta là có thế tử, làm sao lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đâu? Ta thật chỉ là thuần túy muốn báo đáp vị cô nương này mà thôi. Diệp Phi đại nghĩa lâm nhiên nói. Ừ, trong nhà có thế tử liền không thể hái hoa ngắt cỏ rồi. Hiện tại nam nhân A, chính là thích chiếm trong chén, nhìn xem trong chậu. Phạm Tư Điểm bĩu môi, nói, ngươi xem xét liền không thành thật, mới vừa nói mình là xử nam, hiện tại còn nói mình có vợ. Cái này cũng không xung đột à, lão bà của ta là vị hôn thê, còn không có cùng phòng à, ta đương nhiên là xử nam, con người của ta trinh tiết quan niệm rất nặng, ta lần thứ nhất, bao quát nụ hôn đầu của ta, đều phải để lại cho ta lão bà, cho nên vừa rồi ta mới có thể khẩn trương như vậy. Diệp Phi một bộ ta rất chuyên tình dáng vẻ. Tin ngươi mới có quỷ. Phạm Tư Điểm hừ một tiếng nói, cái này, nếu là cô nương không chịu lộ ra tính danh, như vậy ta chỉ có thể là ở đây chúc phúc cô nương một thế bình an vui sướng. Đáng tiếc ta lần này chỉ sợ là muốn bỏ mình tại biên hoang, không cách nào báo đáp. Diệp Phi đối Tần Khả Tình chắp tay, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, sau đó hướng về đại lộ đi. Ngươi vì sao lại chết ở chỗ này a? Ngươi có cửu gia muốn giết ngươi sao? Phạm Tư Điểm là người hiếu kỳ lòng tham nặng cô đường, theo bản năng liền mở miệng hỏi. Cũng không phải cửu gia, ta trước đó gặp gỡ ở nơi này một đám mã tặc, từ chiến phía dưới bị trọng thương, ngã lạc hà bên trong, hiện tại ta trọng thương chưa lành, tọa kỵ cũng đã chết, tại cái này hung hiểm trùng điệp biên hoang chi địa, đoán chừng là sống không nổi nữa. Diệp Phi lắc đầu, thở dài, cho nên ta không có cách nào báo đáp vị cô nương này, thật sự là trong lòng mười phần ấy nấy. A, Phạm Tư Điểm nghe nói như thế, trong lòng cũng là không đành lòng, bọn hắn thật vất vả cứu được Diệp Phi, kết quả Diệp Phi lại lập tức có thể muốn chết. Bằng không, ngươi theo chúng ta cùng đi, chúng ta đem ngươi đặt ở trước mặt thành trấn. Phạm Tư Điểm hảo tâm đạo. Nghe được Phạm Tư Điểm lời này, Bành Quân bọn người nhíu mày, Tần Khả Tình cùng Phạm Tư Điểm thật sự là quá ngây thơ, một điểm cảnh giác tính đều không có, nhẹ nhàng như vậy liền để người xa lạ đồng hành. Cái này, có thể chứ? Diệp Phi một bộ rất đáng thương biểu lộ. Nhưng Tình, ngươi cứ nói đi. Phạm Tư Điểm hỏi Tần Khả Tình, ta cảm thấy hắn không phải người xấu, nếu như chúng ta đem hắn buông xuống, hắn rất có thể sẽ bị yêu thú ăn. Tần Khả Tình đôi mi thanh tú cao lại, một đôi ánh mắt như nước long lanh ba quang liễm diễm, nói, đã chúng ta đã cứu được hắn, liền cứu người cứu đến cùng đi, đem hắn đưa đến trước mặt thành trấn, cũng không uổng phí chuyện gì. Nhưng Tình, chúng ta căn bản là không biết lai lịch của hắn, dạng này tùy tiện để hắn cùng chúng ta đồng hành, quá nguy hiểm. Bành Quân lúc này ở vừa nói, mà lại, ta nhìn hắn miệng lưỡi trơn tru, hiển nhiên không phải người tốt lành gì, nói không chừng hắn đối với chúng ta có ý đồ gì. Đúng vậy a, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói. Chương 391, lên đường hắn đã bị trọng thương, liền xem như có ý đồ gì, có thể đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì đâu. Có lẽ hắn cũng chỉ là một cái đến biên hoang mạo hiểm giả. Đi ra ngoài bên ngoài, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh đi. Tần Khả Tình nói. Thế nhưng là chúng ta không có dư thừa tọa kỵ cho hắn ngồi cưới. Bành Quân cao mày nói. Để hắn cùng ta cùng một chỗ đi, ta đại lực thiết như có thể ngồi hai người. Lúc này, cái kia người mặc trang phục màu lam mập mạp Tưởng Bình chủ động nói. Nhìn thấy Tưởng Bình nói như vậy, Bành Quân mặc dù mười phần không thích, cũng chỉ có thể là đáp ứng. Đa tạ mọi người, tại hạ nhất định sẽ không quên các vị đại ân đại đức. Diệp Phi gặp những người này nguyện ý mang mình cùng một chỗ, lập tức một bộ cảm ơn đái đức bộ dáng, ôm quyền nói. Diệp Phi biết trong đội ngũ tuyệt đại bộ phận người đều không thích mình, nhưng là hiện tại hắn bị trọng thương, lại bị liệt hỏa dòng binh đoàn người truy sát, nhất định phải tìm một cái đội ngũ trà trộn vào đi mới an toàn, cho nên chỉ có thể là mặt dạn mày dày ý lại bảo. Cùng mạng nhỏ so sánh, mặt mũi căn bản là dâu ria. Ngao. Lúc này, một hồi sói ngao thanh âm ẩn ẩn truyền đến, phụ cận hiển nhiên là có yêu thú xuất hiện. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đám người bắt đầu lên đường, Diệp Phi đi tới mập mạp Tưởng Bình tọa kỵ đại lực thiết như bên cạnh. Cái này đại lực thiết như là lực lượng hình tọa kỵ, mặc dù tốc độ không phải nhanh như vậy, nhưng là lực lượng mười phần, nhiều có một người hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Phi cùng Tưởng Yên ổn ngồi dậy tại đại lực thiết như phía trên, Tưởng Bình kêu một tiếng nói, ngồi xong. Sau đó liền thôi động đại lực thiết như phi buôn ra ngoài. Ngồi tại đại lực thiết như bên trên, Diệp Phi cùng cái này Tưởng Bình nói chuyện tiếng, đại khái giải lai lịch của những người này. Nguyên lai, những người này là Hải Đường quận Thiên Nguyên thành Thiên Nguyên Võ Đạo Học viện học sinh, bọn hắn lần này là tự phát tổ đội tiến về Thiên Môn quan đối kháng yêu tộc. Nguyên lai các ngươi cũng là Hải Đường quận người a, ta là Tinh Hải thành người a, ta gọi Diệp Phi. Thiên Nguyên thành ta còn đi qua đâu, ta biết quận trưởng Nhi Tử Vũ Tử Lương. Diệp Phi hướng bọn hắn giới thiệu mình, lẫn nhau ở giữa nhiều gia tăng một chút tín nhiệm cảm giác. Nguyên lai ngươi cũng là Hải Đường quận a, mọi người là đồng hương a, ha ha. Chúng ta quả nhiên là không cứu được lầm người. Tưởng Bình cười ha ha lời nói, ngươi biết võ công tử? Khoác lác đi. Một cái tên là Phùng Hưng thiếu niên nghe vậy khinh thường nói, nhận biết võ công tử có cái gì kỳ quái sao? Diệp Phi nói, võ công tử người rất hòa thuận a, ai cùng hắn kết giao hắn đều không chê. Diệp Phi cũng không có nói ra mình là luyện dược đại sư thân phận. Từ lần trước tại Thiên Nguyên thành cho Vũ Tử Lương chữa bệnh về sau, thanh danh của hắn đã là rất lớn, nếu để cho những người này biết hắn thân phận chân thật, có thể sẽ gây nên phiền phức. Gọi Diệp Phi rất nhiều người, bọn hắn cũng sẽ không liền liên tưởng đến cái kia luyện dược đại sư Diệp Phi. Tại rất nhiều người trong ý thức, như thế một cái luyện dược đại sư khẳng định là một cái giả vẫn tráng kiện lao đầu tử, giống như là Phong Thất Hải cùng Quách Tuần như thế. Không sai, võ công tử đích thật là rất hòa thuận, ta cũng từng gặp qua võ công tử một mặt, hắn cũng rất hòa khí nói chuyện với ta, chỉ là hắn qua đi khả năng liền không nhớ rõ ta. Tưởng Bình nói, nghe nói võ công tử phương diện kia có vấn đề, không thể hành phòng sự, không biết có phải thật vậy hay không. Một cái tên là Kỷ Nguyên Nam tử nói, võ công tử bệnh cũng sớm đã bị chữa khỏi à, cái kia chữa khỏi hắn luyện dược đại sư cũng gọi Diệp Phi à, các ngươi tại Thiên Nguyên thành chẳng lẽ không biết sao? Diệp Phi nói, thật chữa khỏi sao? Ta làm sao nghe nói nhưng thật ra là không chữa khỏi, đây chẳng qua là vì mặt mũi mới đối ngoại như thế tuyên bố. Phạm Tư Điểm nói lên cái đề tài này, lập tức tràn đầy phấn khởi. Ê, còn có loại thuyết pháp này? Diệp Phi nhịn không được ngơ ngẩn. Dân chúng bắt quái chi hồn, quả nhiên là mười phần hừng hực a, Vũ Tử Lương đều đã là bị chữa khỏi, nhưng là cái đề tài này còn bị không ngừng thảo luận, bị truyền ra các loại phiên bản. Nhất là nữ nhân, ở phương diện này bắt quái chi hồn liền càng phát hưng hực. Hiện tại Diệp Phi minh bạch Vũ Tử Lương lúc ấy chán trường như vậy nguyên nhân, phương diện này sự tình đích thật là quá nhạy cảm. A Diệp Phi cùng bọn hắn thảo luận một hồi Vũ Tử Lương, quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Diệp Phi đối Vũ Tử Lương rất quen thuộc, đối Thiên Nguyên Thành cũng biết không ít, hẳn là đích thật là hải đường con người, mà không phải biên hoang mã tặc. Dạng này bọn hắn liền rất yên tâm. Chỉ là Vành Quân vẫn là nhìn Diệp Phi không vừa mắt. Hắn hiện tại ngay tại đối Tần Khả Tình nhiệt liệt truy cầu, Diệp Phi vừa rồi như thế đùa giỡn Tần Khả Tình, hắn đương nhiên là sẽ trong lòng đối Diệp Phi thống hận vô cùng. Ngươi vẫn là một cái luyện dược sư? Phạm Tư Điểm kinh ngạc hỏi. Đám người một đường đàm luận, Diệp Phi hướng đám người nói đến mình luyện dược sư thân phận, đương nhiên, hắn chưa hề nói mình luyện dược thực lực mạnh như vậy. Đúng vậy à, cấp bậc không cao, nhưng là luyện một chút phổ thông dược vật không có vấn đề, một hồi đến nghỉ ngơi địa phương, ta có thể miễn phí giúp các ngươi luyện một chút thuốc để báo đáp lại. Diệp Phi cười híp mắt nói. Hừ, vẫn là tôi đi, ta sợ ăn ngươi thuốc, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Phùng Hưng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chạy vội đến ban đêm thời điểm, bọn hắn rốt cục đi tới một cái trấn nhỏ. Tại biên hoang, hoang vắng, loại này cung cấp người nghỉ ngơi tiểu trấn có không ít. Nhưng là bởi vì muốn ngăn cản yêu thú, cho nên loại này tiểu trấn chi phí đều rất lớn, bên trong các loại giá hàng cũng là vô cùng đắt đỏ, chỉ là tiến vào tiểu trấn bên trong, liền cần giao nạp 1000 lượng hoàng kim. Nếu như muốn tìm khách sạn dừng chân, giá cả liền càng quý giá hơn, trên cơ bản kém cỏi nhất gian phòng cũng muốn 1 vạn lượng một đêm. Rất nhiều mạo hiểm giả vì tiết kiệm, đều là lựa chọn ở trong trấn nhỏ tùy ý tìm địa phương đóng quân dã ngoại. Bành Quân bọn hắn cái này, một người đi đường gia đình điều kiện đều không sai, 1000 lượng hoàng kim đối bọn hắn tới nói không tính là quá nhiều, nhưng là, nếu muốn ở khách sạn, liền sẽ có vẻ hơi xa xỉ. Bên kia có một chỗ đất trống, chúng ta đến đó đóng quân giã ngoại đi. Bành Quân tiến vào tiểu trấn về sau, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp đóng quân giã ngoại địa điểm. Đám người đối với Bành Quân đóng quân giã ngoại đề nghị đều không có điều gì dị nghị, bọn hắn trên đường đi đều là như thế tới. Nếu là mỗi đến một cái thành trấn liền muốn ở khách sạn, như vậy bọn hắn chỉ sợ trên thân vòng bèo căn bản là không đến được Thiên Môn Quan. Cho dù là giống Tần Khả Tình, Phạm Tư Điểm dạng này nữ tử, đối với dạng này đóng quân giã ngoại cũng không có cái gì ý kiến. 1 vạn lượng hoàng kim một đêm giá phòng, các nàng là thật không đủ sức. Hiện trường chỉ có Diệp Phi có chút ngơ ngác một chút, nhưng là cũng không nói gì thêm. Ai, hiện tại có tiền, lại là có chút không quen loại khổ này thời gian. Diệp Phi bĩu môi, hắn hiện tại đối với tiền tài, thật là không có cái gì khái niệm. Đám người chi tốt lều vải, sau đó liền tập hợp một chỗ ăn đồ vật. Diệp Phi thì là thừa cơ hội này đến trong lều vải luyện một chút thuốc ăn bảo, hắn ngoại thương bôi lên một chút trước kia dự bị thuốc chữa thương liền không có vấn đề. Nhưng là thụ nội thương, lại là nhất định phải đặc biệt luyện chế dược vật. Nhất là hắn bị cái kia mặt trắng nam tử chính diện đánh trúng một trường, cơ hồ làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Diệp Phi trên người bây giờ vật liệu rất nhiều, luyện một bộ cao cấp dược vật ăn vào, lại làm châm đả tọa một cái, trong nháy mắt chính là tốt hơn nhiều. Luyện dược sư chính là có chỗ tốt này a, có thể chữa thương cho mình. Diệp Phi thầm nghĩ. Chương 392, khiêu khích ra liều bài, Diệp Phi cùng những người này lần nữa trò chuyện, để cho bọn hắn ngày mai tiếp tục mang theo chính mình. Mặc dù Diệp Phi tổn thương đã tốt, nhưng là muốn tránh né liệt hỏa dòng binh đoàn, vẫn là đến mượn nhờ những người này. Bành Quân, ta liệt hổ quyền gần nhất lại có tăng lên, ngươi giúp ta chỉ chứng một cái như thế nào? Đám người hàn huyên một hồi, Phùng Hưng bỗng nhiên đứng lên nói. Làm võ giả, liền muốn thường xuyên tiến hành chiến đấu, mới có thể để mình thực lực càng nhanh tăng lên, cho nên, bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm, thường thường đều sẽ tiến hành một chút luật bản, lẫn nhau tăng lên. Tốt. Bành Quân thích nhất cái này khâu, một lời đáp ứng. Bành Quân là bọn hắn trong những người này thực lực mạnh nhất, đã là đạt đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng, mỗi lần luật bản, đều là hắn biểu hiện ra bản thân thời điểm, hắn đương nhiên thích loại này làm náo động sự tình. Hai người ở đây ở giữa đứng vững, sau đó liền ngươi tới ta đi đánh lên. Diệp Phi nhìn một hồi hai người bọn họ chiến đấu, nhịn không được liền ngây mẩn cả người. Cũng không phải là hai người bọn họ chiến đấu như thế nào để Diệp Phi rung động, mà là thực lực của hai người bọn họ thật sự là quá kém. Tại Diệp Phi trong mắt, hai người bọn họ xuất thủ là sơ hở trong chỗ, võ kỹ vận dụng kỹ xảo vô cùng thê thảm, hoàn toàn tựa như là tiểu hài tử đánh nhau trình độ. Bọn hắn không phải Thiên Nguyên Học viện học sinh sao? Làm sao thực lực kém như vậy? Diệp Phi nhịn không được không hiểu. Nói nhảm, ngươi bây giờ đều thần hồn cảnh, trang bức đối tượng đều là thần hồn cảnh đỉnh phong, bị đuổi giết địch nhân đều là thần hồn cảnh lục trọng trở lên, ngươi bây giờ nhìn mấy cái thuần nguyên cảnh ngũ trọng cũng chưa tới võ giả quyết đấu. Đương nhiên sẽ cảm thấy thực lực chênh lệch. Tinh Hà thanh âm tại Diệp Phi trong đầu nhắc nhở. Thì ra là thế. Diệp Phi lập tức giật mình. Thật giống như vừa rồi Diệp Phi gặp bọn họ không chịu hoa 1 vạn lượng hoàng kim ở khách sạn đạo lý giống nhau, hắn cùng những người này đã hoàn toàn không phải một cái phương diện. Mặc dù hắn tuổi tác cùng những người này không sai biệt lắm, nhưng là hắn các phương diện đều đã vượt xa khỏi những người này. Ân, loại cảm giác này mới là nhân vật chính đãi ngộ mà. Người nào đó cảm thấy loại cảm giác này rất thoải mái. Những người này giao đấu một hồi về sau, cái kia gọi là Kỷ Nguyên bỗng nhiên chỉ vào Diệp Phi nói: Vị này Diệp huynh đệ, cùng đi luận bàn một cái như thế nào? Ta nghe nói các ngươi Tinh Võ Học viện học sinh thực lực đều là rất mạnh. A, ta à? Diệp Phi lập tức sững sờ, sau đó nói, ta liền không lên trận, ta thụ thương, không thể chiến đấu. Diệp Phi cùng những người này đánh cái gì? Những người này ở đây Diệp Phi trước mặt, hoàn toàn chính là một đám tiểu hải tử, Diệp Phi đi lên đánh bọn hắn dừng lại hoàn toàn là thắng mà không võ, a không có việc gì, chúng ta chính là hơi luận bàn một cái, lại bất động thật sự. Kỳ Nguyên tiếp tục mời, ta vẫn nghĩ lãnh giáo một chút Tinh Võ Học viện học sinh cao chiêu đâu. Ta không phải Tinh Võ Học viện học sinh. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta là Gia Lộ, mình tu luyện. Cái gì? Ngươi không phải Tinh Võ Học viện học sinh. Những học sinh này nghe nói như thế, lập tức đều là sững sờ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, loại đến tuổi này có thể đạt tới thuần nguyên cảnh, khẳng định là võ đạo học viện bên trong học sinh a, nếu như mình tu luyện, chỗ nào như thế dễ dàng tại hơn 20 tuổi liền đạt tới thuần nguyên cảnh a. Diệp Phi mặc dù là che giấu thực lực, nhưng là lộ ra ra khí tức, cũng ít nhất là thuần nguyên cảnh sơ kỳ trình độ. Đúng vậy à, ta lúc trước thiên phú quá kém, không có thi đậu võ đạo học viện, chỉ có thể là mình tu luyện. Diệp Phi nhún vai nói, nguyên lai liền võ đạo học viện đều không có thi đậu. Phùng Hưng lập tức khinh thường cắt một tiếng, một mặt xem thường. Biểu tình của những người khác cũng giống như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi liền võ đạo học viện đều không có thi đậu, cùng bọn hắn địa vị liền kém xa. Như vậy cũng tốt so là bản khoa đại học, xem thường tốt nghiệp trung học liền ra ngoài làm công, cảm thấy dạng này người về sau không có tiền đồ, so với bọn hắn thấp một đầu. Bành Quân nhìn đến đây, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Vừa rồi hắn cố ý để Kỷ Nguyên khiêu chiến Diệp Phi, sau đó giao huấn Diệp Phi dừng lại, để Diệp Phi xấu mặt. Hiện tại, Diệp Phi mặc dù không có ra sân, nhưng là mình thừa nhận mình liền võ đạo học viện đều không có thi đậu, hiệu quả cũng kém không nhiều. Lấy Tần Khả Tình ánh mắt, khẳng định là sẽ không coi trọng một giá hỏa như thế đi. Tần Khả Tình đối Diệp Phi kỳ thật cũng không có cảm giác gì, nàng chỉ bất quá là ra ngoài tâm địa thiện lương đem Diệp Phi cứu được sau đó lại mang lên đường. Bất quá lúc này nghe nói Diệp Phi không có thi đậu võ đạo học viện lại là còn có thể đạt tới thuần nguyên cảnh, ngược lại là đối Diệp Phi lau mắt mà nhìn. Không có tiến vào võ đạo học viện mà tiến vào thuần nguyên cảnh, loại này độ khó, nhưng là muốn so võ đạo học viện học sinh kỳ trà cao lần, thậm chí là gấp 10. Không có tiến vào võ đạo học viện còn có thể đạt tới thuần nguyên cảnh, ngươi rất không tệ. Tần Khả Tình khích lệ Diệp Phi một câu. Bành Quân nghe câu nói này, lập tức sắc mặt liền đen lại. Ngược lại đưa đến phản hiệu quả. Đúng vậy a, ta hiện tại mới vừa vận đạt tới thuần nguyên cảnh tam trọng. Tường Bình ở một bên vô Diệp Phi bả vai nói. Tạ ơn, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Diệp Phi cười cười nói. Tường Bình bọn hắn những người này ở đây cái tuổi này đạt đến thuần nguyên cảnh tam trọng trở lên, Bành Quân càng là đạt đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng, đã coi như là võ giả bên trong thiên tài. Nhưng là liền sợ hàng so hàng. Diệp Phi gặp quá nhiều yêu nghiệt, cho nên bọn hắn những thiên tài này tại Diệp Phi trong mắt liền hết sức khó xử. Mặc dù Tần Khả Tình tán thưởng một câu Diệp Phi, nhưng là Diệp Phi hiện tại biểu hiện ra thân thế thật sự là quá kém một chút, cho nên Bành Quân không còn cho rằng Diệp Phi đối với hắn có uy hiếp. Ai bảo các ngươi ở đây hạ trại? Đúng lúc này, đột nhiên một đám người khí thế rào rạt đi tới, một người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói. Ừm. Nghe nói như thế, Bành Quân bọn người lập tức cùng một chỗ quay đầu. Các ngươi là ai? Chúng ta ở đây hạ trại liên quan quái gì đến các ngươi rồi? Phùng Hưng nghe nói như thế, lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn đều là võ đạo học viện bên trong thiên chi tiêu tử, chính là nhiệt huyết kích tình vừa tác, đối diện với mấy cái này người khiêu khích, làm sao có thể sẽ nhường nhịn? Mắc mớ gì đến chúng ta? Đối phương một người cầm đầu chừng 30 tuổi nam tử hừ lạnh một tiếng, giơ lên cằm nói, nơi này là địa bàn của chúng ta, các ngươi tại trên địa bàn của chúng ta hạ trại, còn hỏi mắc mớ gì đến chúng ta? Địa bàn của các ngươi? Kỷ Nguyên hừ một tiếng, nói, ai quy định đây là địa bàn của các ngươi? Nhìn thấy bên kia cái kia hình khuyên tiêu chí sao? Đó chính là chúng ta tiêu chí. Tất cả mọi người biết, nơi này là địa bàn của chúng ta. Nam tử bĩu môi khinh thường, nói, xem ở các ngươi là miệng còn hôi sữa phần bên trên, lười nhác làm khó dễ các ngươi, hiện tại lập tức xéo ngay cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Khẩu khí thật lớn. Bành Quân nhìn thấy những người này như thế phách lối, lập tức giận dữ, nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Tùy tiện họa cái vòng nơi này chính là các ngươi. Không muốn chết liền cút cho ta, nếu không ra ra hôm nay để ngươi biết lợi hại. Loại này thời điểm, Bành Quân cảm thấy đúng là mình biểu hiện ra anh hùng phong thái, tin phục Tần Khả Tình thời điểm, cho nên khí thế mười phần. Ừm. Quả nhiên là không biết sống chết sao? Đối phương những người này nhìn thấy Bành Quân như thế phách lối, lập tức từng cái trong mắt đều toát ra nồng đậm sát cơ. Bọn hắn đều là tại biên hoang lăn lộn thời gian rất lâu mạo hiểm giả. Đối mặt mấy cái rõ ràng là võ đạo học viện học sinh, lại là bị làm nhục như vậy, chỗ nào có thể không giận.